Chương 2691, tìm kiếm hàng lâm giả. Chương 2691, tìm kiếm hàng lâm giả. Hoàn thành ủy thác sau đó, Đường Chấn trở về hàng ma bộ đội tổng bộ, cố ý đi cửa hàng dạo qua một vòng. Trên người cất hơn 10 vạn tiền mặt, Đường Chấn lắc mình biến hóa biến thành phú ông. Hắn có thể trực tiếp mua sắm muốn vật liệu, chế tạo mình muốn cường lực vũ khí, không hề bị đến tiền bạc hạn chế. Thực lực chưa đủ, trang bị đến gót. Đường Chấn không có đem tiền toàn bộ lưu lại, là phòng ngừa tốn hao quá nhiều dẫn tới hoài nghi, nếu là mấy vạn trong vòng lời nói, vì dù nạn thân phận ngược lại là có khả năng cầm được ra. Đem toàn bộ tích xúc tiêu vào mua sắm vật liệu trang bị bên trên, là chuyện đương nhiên tình, thử hỏi có ai không muốn lên bảo. Muốn tại hàng ma bộ đội bên trong trở nên nổi bật, nhất định phải có ưu tú biểu hiện, vấn đề là không nạp tiền lại như thế nào mạnh lên. Có thể nói Đường Chấn ngụy trang dồ nạn, hành động không có bất kỳ cái gì khác người, chỉ là thực lực tăng lên nhanh hơn một chút, ngẫu nhiên đạt được rồi xa xa chuyển thừa mà thôi. Muốn trở thành hàng ma bộ đội tinh anh, sử dụng mạng lưới tình báo tìm kiếm tên kia thần vương ý thức phân thân, cũng không phải một chuyện đơn giản. Tại thị trường dạo qua một vòng nhi, Đường Chấn trở về phòng làm việc, không tiếp tục để ý bất cứ chuyện gì. Rất nhanh liền đến rồi ngày thứ hai chạm vào tối, Đường Chấn rời đi phòng làm việc, lặng yên không tiếng động chui vào bóng đêm bên trong. Hắn chuẩn bị tìm kiếm chạy trốn hàng lâm giả, chuyện này thời gian trì hoãn càng lâu, đối phương ẩn tàng rồi sẽ càng sâu. Nếu như là bình thường tội phạm, Đường Chấn căn bản không thèm để ý vấn đề là tên này hàng lâm giả cùng tà thần liên quan đến, việc quan hệ thực lực của mình tăng lên, cho nên cho dù là đào ba thước đất, Đường Chấn cũng muốn đem đối phương tìm ra. Đáng tiếc không cách nào mượn nhờ bản thể lực lượng, bằng không chỉ cần một ý niệm, Đường Chấn có thể hoàn thành đối toàn bộ thế giới tìm. Tất nhiên bởi như vậy, bản thể của hắn cũng sẽ bại lộ, rất có thể lọt vào Hạo Thiên vị diện thần linh bắn tỉa. Ban đêm tỉnh thành đường phố bên trong, chỉ có mười mấy cái phồn hoa dị thường, còn lại đường phố tại hoàng hôn giáng lâm sau đó, sẽ rất ít nhìn thấy người đi đường bóng dáng. Đường Chấn ngồi cho thuê xe ngựa, đi vào tỉnh thành phồn hoa nhất một lối đi, sau đó lại lấp lóe đèn nghe ông đỏ hạ chậm rãi hành động. Trên đường phố người đến người đi, không ít áo mũ chỉnh tề thân sĩ, còn có cách ăn mặc mỹ nhan nữ lang. Đêm khuya để người xé toang ngụy trang, tùy ý phóng túng dục vọng của mình, một mực kéo dài đến bình minh đến. Đường Chấn lần theo cảm ứng, đi vào một nhà hộp đêm cửa, muốn vào trong thời lại gặp đến rồi ngăn cản. Không phải hội viên cấm chỉ bước vào. Nói chuyện đại hán vẻ mặt lạnh lùng, hơi thở của tu sĩ không che giấu chút nào, là cái này hộp đêm bề ngoài. Đường Chấn không cùng đối phương tranh luận, mà là đi đến bên cạnh đường phố bên trong, sau đó tại linh quỷ phụ trợ hạ bay lên trên lầu. Tại cỗ thân thể này không có tấn thăng lãnh chúa trước đó, linh quỷ có năng lực phi hành, có thể cho Đường Chấn cung cấp trợ giúp rất lớn. Trên sân thượng có người phòng thủ, chỉ là cũng không nhìn thấy Đường Chấn, nhường hắn có thể thuận lợi chui vào trong đó. Bước vào kiến trúc bên trong về sau, Đường Chấn ngửi thấy một cỗ cổ quái hương vị, để người có loại gần cốt mềm nhũn cũng phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Phối hợp nhàn nhạt rượu cồn cùng mùi vị nước hoa, cùng với loại đó mê say ánh đèn, xác thực rất dễ dàng để người trầm mê trong đó. Ánh đèn chập chờn trong lúc đó, từng người dáng người hiểu điệu thỏ nữ lang bưng lấy rượu, trong hành lang đi tới đi lui xuyên thẳng qua. Đường Chấn cũng không để ý tới những kia xa hoa trụy lạc, mà là dựa theo cảm ứng được thông tin, đi tới một cái gian phòng cửa. Mùi máu tanh cười nói, theo trong khe cửa bồng bềnh ra đây, nhường Đường Chấn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy, đóng chặt phòng cửa bị mở ra, trong phòng cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Màu đỏ nhạt dưới ánh đèn, ghế sofa cùng trên mặt đất đồng dạng một mảnh đỏ tươi, những kia tầm hoa vấn liêu nam nhân, bây giờ tất cả đều biến thành thi thể vỡ vụn. Những kia bồi tiểu nữ lang cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, chẳng qua chết tương đối sĩ diện một ít, tối thiểu nhất bảo đảm thi thể hoàn chỉnh. Tới chậm một bước, Đường Chấn lắc đầu, không có tiếp tục dừng lại quan sát, vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, hàng lâm giả là cảm giác được chính mình đến, vẫn chỉ là trùng hợp rời khỏi. Nếu như là cái trước lời nói, đó chỉ có thể nói tên này tà thần bản lĩnh vừa xa lúc trước đoạn trước. Đường Chấn từ đầu đến cuối không có xem nhẹ thổ dân tà thần, mặc dù chúng nó đại bộ phận đều không có thật sự thần linh năng lực, nhưng như cũng có các loại quỷ dị siêu phàm thủ đoạn. Đường Chấn tại săn giết tà thần lúc vẫn luôn đều là toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không có mảy may sơ sẩy. Theo đường cũ rời khỏi, Đường Chấn đứng ở trên sân thượng, bắt đầu lại lần nữa bói toán lên. Hắn sử dụng bí thuật, hiệu quả mạnh hơn hàng ma bộ đội thần quan, cho nên mới năng lực chuẩn xác hóa chặt hàng lâm giả tung tích. Chẳng qua mười mấy tức thời gian, Đường Chấn lại lần nữa mở ra hai mắt, nhìn về phía phương xa một lối đi. Kết quả đúng lúc này, trong câu lạc bộ đêm bộ truyền đến từng tiếng thét lên, sau đó chỉ thấy cửa không ngừng có hốt hoảng nam nữ chạy ra. Có người phát hiện giết người hiện trường, tiếp theo đã dẫn phát hỗn loạn lớn hơn, dẫn đến những khách cũ kia chạy trốn từ phía. Không được bao lâu thời gian, liền sẽ có cảnh sát tuần tra đuổi tới hiện trường, sau đó còn có thể đem hàng ma bộ đội thành viên đưa tới. Thao túng linh quỷ ngăn chặn chính mình, Đường Chấn ở giữa không trung lướt đi, rất nhanh liền cách xa hiện trường vụ án. Kết quả đúng lúc này, xa xa ánh lửa lóe lên, một viên đạn phủ văn hướng phía hắn đối diện bay tới. Địch nhân núp trong bóng tối, đúng Đường Chấn phát khởi đánh lén. Đường Chấn kịp thời né tránh, nhường viên kia đạn phủ văn sượt qua người, đánh vào bên cạnh kiến trúc trên tường. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, vách tường bị tạc ra một cái độc lớn, bụi đất hỏa diễm bốn phía phi dương. Một viên nho nhỏ viên đạn lại có thể so với pháo uy lực của đạn, hiển nhiên là trải qua đặc thù xử lý. Đường Chấn không cần nhìn đều biết, đạn phù văn khẳng định xuất từ hàng lâm giả chi thủ, loại đó nồng đậm khí tức tà ác căn bản là không có cách che giấu. Hàng lâm giả hiểu rõ bị truy tung, cho nên trước giờ thoát khỏi hộp đêm, cũng núp trong bóng tối mai phủ cám sát Đường Chấn. So sánh cái khác hàng lâm giả mà nói, tên này hàng lâm giả rất đặc thù, càng thêm giàu hoạt khó chơi. Tránh thoát đầu một phát đạn phù văn sau đó, rất nhanh liền có càng nhiều viên đạn bay vụt mà đến, khóa chặt rồi giữa không trung Đường Chấn. Hàng lâm giả rõ ràng trải qua kín đáo tính toán, khóa chặt rồi đường chấn có thể tránh né toàn bộ vị trí, dường như không phân tuần tự bắn ra viên đạn, đem đường chấn đường lui toàn bộ phong kín. Dô nạn chỉ là huyết nục chi khu, căn bản chịu không được tiểu này kịch liệt công kích, bị viên đạn trúng đích sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Có chút ý nghĩa. Đường chấn cười lạnh một tiếng, tiện tay ném ra mấy thứ vật phẩm, đón lấy đạn phù văn đột nhiên oanh tạc. Đây là một ít phù lục phòng hộ, tại cảnh ngộ chí mạng lúc công kích, rồi sẽ tự động khởi động cũng tiến hành phòng ngự. Theo phù lục phòng hộ oanh tạc, bắn về phía đường chấn đạn phù văn toàn bộ mất đi hiệu lực, đường chấn thì thừa cơ liền xông ra ngoài. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái mắt, hắn lại căn cứ ánh lửa cùng tiếng súng và thông tin, chuẩn xác khóa chặt rồi vị trí của địch nhân. Thì trong cùng một lúc, xa xa trên nóc nhà có thân ảnh xuất hiện, hắn chầm chậm vào chạy như bay đến đường chấn, trong miệng phát ra khặc khặc tiếng cười. Vứt bỏ vũ khí trong tay, không chút do dự xoay người chạy. Tại đạo thân ảnh này chạy trốn đồng thời, một hồi xương xám bao phủ đường phố, đại biểu cho tà thần quốc độ hình chiếu đang thẩm thấu giáng lâm. Nguyên bản nhìn bằng mắt thường không đến u hồn quỷ mị, bắt đầu trong xương xám hiện hiện tung tích, mượn nhờ tà thần quốc độ hình chiếu lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay đối với nhân loại tạo thành làm hại. Tà thần hàng lâm giả ý đồ rất rõ ràng, chính là thông qua thủ đoạn như vậy, kéo dài đường chấn truy tung bước chân. Thân làm hàng ma bộ đội thành viên, đối mặt loại nguy hiểm này tình huống, đường chấn tuyệt đối không thể nào giả bộ như làm như không thấy. Chương 2692, tự cho là đúng hàng lâm giả. Chương 2692, tự cho là đúng hàng lâm giả. Mượn nhờ tà thần quốc độ năng lượng tầm bổ, đường phố phụ cận tà thần nô phó nhanh chóng trưởng thành, chẳng qua trong thời gian thật ngắn, trên đường phố thì hiện đầy dữ tợn quái vật. Vừa có dữ tợn kinh khủng linh thể, thì có toàn thân bẩn thỉu trồn chuột điều rắn, đồng dạng còn có tản ra quỷ dị hương vị các loại cự trùng. Màu xám cũng lấp lóe lục quang trong sương mù, không ngừng truyền đến quái vật chu lên, đại biểu cho máu tanh thịnh yến bắt đầu. Những thứ này tà thần nô phó xông vào bên đường kiến trúc, rất nhanh liền có cư dân tiếng kêu thảm thiết vang lên, nồng đậm huyết tinh vị đạo tùy theo khuyết tán ra tới. Quái vật đã triển khai giết chóc, trong mắt chúng, nguyên chú dân chính là tối ngon đồ ăn. Hốt hoảng cư dân xông lên đường phố, chạy nhanh trốn chạy khắp nơi, kết quả lại gặp phải nhiều hơn nữa quái vật cả đường. Nguyên bản yên tĩnh đường phố, thoáng qua biên thành địa ngục nhân gian, khắp nơi đều là hốt hoảng cư dân cùng bụi bặm thi thể. Là cái này hàng lâm giả nguy hại, như là di động thiên tai, không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội bị tai họa tử vong. Cuối ngã tư đường chỗ, tên kia hàng lâm giả cơ thể bị bóng tối che đậy, lạnh lùng nhìn về phía đuổi theo đường chấn. Đưa tay chỉ bị quái vật kéo lên đường phố cư dân, hàng lâm giả con mắt như là trăng huyết, lộ ra một vòng nụ cười ma quái. Nó như là giống như xem diễn, chờ đợi đường chấn dựa theo dự đoán của mình, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ai ngờ một giây sau, hàng lâm giả nụ cười liền đã cứng ở trên mặt. Dù là trên đường phố tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đường chấn cũng vẫn luôn chưa từng để ý tới, chỉ là thẳng đến hàng lâm giả vị trí. Bu xuẩn con kiến hôi, ngươi vì sao không thực hiện chức trách cứu vớt người vô tội? Hàng lâm giả chầm chầm vào đường chấn, dùng thanh âm lạnh lùng tra hỏi, giọng nói mang vẻ hoài nghi, còn có một loại tính sai sau đó xấu hổ. Rõ ràng là hàng ma bộ đội thành viên, rõ ràng tại gia nhập lúc đã từng tối đúng tín ngưỡng thần linh hứa hạ lời thề, vì sao đối với hai nạn lựa chọn làm như không thấy? Cái này khiến thích sử dụng quy tắc lỗ thủng, tùy ý đùa bỡn lòng người tà thần vô cùng không thoải mái, đồng thời sinh ra một loại mất khống chế cảm giác, thậm chí còn có nhàn nhạt sợ hãi. Nếu mục tiêu không thuận theo sắp đặt, như vậy thế cuộc rồi sẽ mất khống chế, hàng lâm giả tùy thời cũng có bị chém giết có thể. Hàng lâm giả mặc dù là tà thần ý thức phân thân, nhưng mà vì thân thể hạn chế, cho nên không cách nào thật sự đạt được tà thần toàn bộ lực lượng. Liên xem như hoàn toàn thể hàng lâm giả, cũng chỉ có thể đạt được tà thần thực lực một, đồng thời còn phải thừa nhận pháp tắc chi lực áp chế. Thân làm một tên vì mưu trí cùng khống chế lòng người tăng trưởng tà thần, đối mặt đường chấn đối thủ như vậy, hàng lâm giả hiếm thấy sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Thế nhưng đúng là như thế, hàng lâm giả mới đúng đường chấn càng phát ra cảm thấy hứng thú, cũng chuẩn bị muốn đem hắn giàn vật đến chết. Chỉ có chịu đủ đau khổ cùng tuyệt vọng linh hồn, mới thật sự là cực phẩm mỹ vị, đồng thời cũng là tên này tà thần theo đuổi hoàn mỹ. Thẳng đến lúc này giờ phút này, tà thần còn chưa ý thức được, đường chấn tuyệt không phải bình thường thổ dân cư dân, càng không phải là hắn cho rằng hàng ma bộ đội tu sĩ. Quá khứ vô số lần thành công, nhưng tà thần có chút đắc ý quên hình. Đối với hàng lâm giả hỏi, đường chấn cũng không có đạt được đáp lại, tà thần đem chính mình trở thành con kiến hôi, đường chấn sao lại không phải như thế đối đại đối phương. Không được bao lâu thời gian, điều khiển hàng lâm giả tên kia tà thần, liền sẽ phát hiện chính mình muốn khóc cũng không kịp. Tại hàng lâm giả trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, đường chấn trực tiếp xông lên đến, cơ phủ văn trọng kiếm chính là một trận của bộ. Dừng tay a, người tên hôn đàn này. Nhìn đường chấn một bộ muốn đem chính mình băng tư thế, hàng lâm giả triệt để lâm vào tan vỡ bên trong, chỉ có thể triệu hoán tà thần nô phó điên cuồng cản trở. Nhất làm cho hàng lâm giả không thể nào hiểu được là chính mình thi triển tâm linh thủ đoạn công kích lại không có có bất cứ hiệu quả nào. Nếu người bị công kích là một tên cao giai tu sĩ, ngược lại là không có bất kỳ vấn đề gì, có thể hàng lâm giả vô luận như thế nào đi xem cũng cảm giác đường chấn chỉ là một tên bình thường tu sĩ. Vấn đề là phổ thông tu sĩ làm sao có khả năng như thế cường hãn. Ngu xuẩn con kiến hôi, ngươi mạo phạm một vị chân chính thần linh, lập tức liền lại nhận vốn có trừng phạt. Mặc kệ đường chấn có thủ đoạn gì, đều đã triệt để chọc giận hàng lâm giả, cũng quyết định thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Theo hàng lâm giả lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, tại thân thể của nó phía sau trên bầu trời nhanh chóng hình chiếu ra tà thần chỗ hư không quốc độ. Một đạo vô cùng to lớn thân ảnh, tại như là nhựa đường bình thường trong hải dương quay cuồng, quỷ dị vặn vẹo cơ thể, phản phất là tất cả tà ác tụ tập sản phẩm. Phàm nhân chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ đánh mất tất cả lý trí, tiếp theo trở thành không kiềm chế được nỗi lòng tên điên. Là cái này hàng lâm giả thủ đoạn mạnh nhất một trong, thông qua hiển lộ chân thân của mình, nhường mục tiêu lâm vào cuồng loạn trạng thái, sau đó lại thừa cơ đem nó tiêu diệt. Loại thủ đoạn này sử dụng tới vô số lần, mỗi một lần đều có rõ rệt hiệu quả, từng tại nào đó thành thị hiện lộ chân thân hình chiếu, nhường tất cả mắt thấy tà thần hình chiếu cư dân toàn bộ tan vỡ tử vong. Vô chi ngu xuẩn, ngươi lập tức rồi sẽ hiểu rõ, mạo phạm bản thần linh kết cục sẽ là cái gì. Hàng Lâm giả phát ra tà ác tiếng cười, không chớp mắt nhìn Đường Chấn, chờ lấy thưởng thức hắn đánh mất lý trí sau cuồng loạn dáng vẻ. Ai ngờ chờ đợi rồi mười mấy giây đồng hồ, phát hiện Đường Chấn nét mặt không thay đổi, dường như căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hàng Lâm giả nụ cười trên mặt dần dần biến mất, dường như nghĩ tới điều gì, trong lúc đó trở nên dữ tợn. Nó hung tợn chằm chằm vào Đường Chấn, dùng giọng cắn răng nghiến lợi quát, chết tiệt ngươi rốt cục là cái thứ gì, là cái gì có thể nhìn thẳng chân thân của ta hình chiếu? Cái gì chân thân hình chiếu, quả thực sự muốn chết. Đường Chấn dùng khinh thường giọng nói, đồng thời run tay giương lên, kim bột phấn màu vàng hướng phía bốn phía quái vật bao phủ tới. Bột phấn nhiễm đến quái vật sau đó, lập tức có lửa cháy hừng hực bốc cháy lên, cho dù là loại đó nhìn bằng mắt thường không thấy hạt nhỏ, cũng được, nhanh chóng khuyết tán đến quái vật toàn thân. Đây là thần kỳ thiêu đốt dược thể, đang thỏa mãn điều kiện tình huống dưới, chỉ cần này nho nhỏ một bình thuốc bột, liền có thể hủy đi cả tòa thành thị. Ở cái thế giới này bên trong, hay là lần đầu xuất hiện vật tương tự, đối với bị lây nhiễm mà hình thành quái vật, đơn giản chính là chí mạng nhất, khắc tinh. Nhìn ta thần nô phó bị dễ như trở bàn tay địa đốt thành cho bụi, lại thêm có thể không hề cố kỵ nhìn thẳng chân thân của mình hình chiếu, Hàng Lâm giả dù là có ngu đi nữa cũng ý thức được rồi vấn đề. Trước mặt tên này truy tung chính mình, nhìn lên tới chỉ là bình thường hàng ma chiến sĩ nam tử, tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Liền xem như hàng ma bộ đội vương cấp tu sĩ, đều không thể làm được điểm này, chỉ là phổ thông tu sĩ càng là hơn tuyệt đối không thể nào làm được. Ngay tại Hàng Lâm giả kinh ngạc hoài nghi lúc, đã thấy đối diện Đường Chấn trong hai mắt, đột nhiên xuất hiện một đạo cao lớn vô cùng thân ảnh. Hắn người mặc màu tím chiến giáp, ngồi xếp bằng trong hư không, trung quanh bao phủ ngọn lửa màu trắng. Sau lưng hắn giữa hư không, lơ lửng một tòa thần bí thế giới, đang không ngừng diễn hóa hoàn thiện bên trong. Làm Hàng Lâm giả ánh mắt ngưng kết lúc, chỉ thấy đạo kia người mặc tử kim chiến giáp, phía sau có thế giới diễn hóa thân ảnh, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua. Vẹn vẹn là một ánh mắt, Hàng Lâm giả liền như là bị lôi đình đánh kích, toàn bộ thân thể kém chút tan vỡ. Chân chính thần linh. Hàng Lâm giả nghẹn ngào quát, lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ, không chút do dự xoay người chạy. Hiện tại mới muốn chạy, ngươi cảm thấy còn kịp không? Bên hai đột nhiên truyền đến Đường Chấn lời nói, đối với Hàng Lâm giả mà nói, lại như là kinh khủng nhất, đòi mạng thanh âm. Chẳng qua là một câu ý thức phân thân, liền xem như thứ bị thiệt hại lại có thể thế nào. Hàng Lâm giả cứng ngắc lấy ra đầu quát, nó chỉ là không muốn trêu chọc phiền phức, thông qua vừa nãy cái nhìn kia, cũng đủ để xác định Đường Chấn thực lực. Loại tồn tại này quá mức cường hãn, nếu như không có thiết yếu, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc. Nếu nói thật sợ Đường Chấn, nhưng cũng chưa hẳn như thế. Dựa theo Hàng Lâm giả suy đoán, Đường Chấn có thể là một vị cổ lão cường hãn thần linh, chưa hẳn có thể tìm thấy tránh trong hư không tà thần bản thể. Phải không, chỉ mong ngươi một lúc còn có thể như vậy tự tin. Giọng Đường Chấn mang theo một tia lãnh ý, Hàng Lâm giả đầu tiên là sử dụng hơi thở của tà thần quốc độ thôi hóa nô phó, đúng lúc này lại hiện lộ chân thân hình chiếu. Đối mặt bình thường hàng ma bộ đội tu sĩ, làm như vậy không có bất kỳ vấn đề gì, thế nhưng đối mặt Đường Chấn thời còn làm như vậy, kia đơn thuần chính là đang tìm cái chết. Hàng Lâm giả sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, hư không bên ngoài Đường Chấn bản thể, cũng sớm đã đem nó vị trí khóa chặt. Lúc này bản thể chính phá vỡ hư không, thẳng đến tên này tà thần chỗ hư không quốc độ, một hồi sẽ qua nhi liền có thể hoàn thành xâm lấn. Chương 2693, thần phục tà thần. Chương 2693, thần phục tà thần. Đối với truy sát mình Đường Chấn, Hàng Lâm giả kỳ thực cũng không sợ sệt. Liền xem như tránh không khỏi truy sát, tổn thất cũng chỉ là một đạo ý thức, một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Quá khứ 5 tháng trong, tà thần ý thức Hàng Lâm giả bị chém giết vô số, bản thể chưa từng nhận nửa chút ảnh hưởng. Nhưng tà thần cảm thấy khiếp sợ là, Đường Chấn lại tiềm thân tại hàng ma bộ đội bên trong, hoạt động tại đối thủ một mất một còn dưới mí mắt. Điều này ngụy trang càng thêm khó khăn, nhưng cũng đồng dạng càng có thành tựu cảm giác, tà thần vô cùng thích cảm giác như vậy, lúc này để nó đạt được một loại khác vui thích. Nếu không ta thì thử một chút, giáng lâm đến trên người hàng ma chiến sĩ, như vậy có thể càng thêm chơi vui. Đến rồi giờ này khắc này, tà thần vẫn như cũ còn đang suy nghĩ miên man, toàn vẹn không có ý thức được nguy cơ tiến đến. Truy đuổi vẫn còn tiếp tục, đã cách xa phát sinh biến cố khu phố, hướng phía thành thị biên giới không ngừng tới gần. Không có qua thời gian quá dài, Hàng Lâm giả thì biến sắc, sau đó kinh hãi dừng bước lại, nhìn về phía đứng ở phía sau Đường Chấn. Thân thể của nó run rẩy kịch liệt, nét mặt hoàn toàn méo mó, trong mắt ẩn chứa tâm trạng cực kỳ phức tạp. Nguyên lai nó nhận được bản thể thông tin, nhìn thấy mênh mông giữa hư không đang phát sinh biến cố. Tà thần bản thể chỗ hư không quốc độ lại bị gắng gượng địa phá vỡ, một đạo người mặc tử kim chiến giáp thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đạo thân ảnh này cũng không lạ lẫm, lúc trước trong mắt Đường Chấn xuất hiện, hẳn là một tên mạnh mẽ hơn nó thần linh. Những thứ này cũng không quan trọng, mấu chốt ở chỗ đối phương tại sao lại tìm thấy xào huyệt của mình, sau đó dễ như trở bàn tay xâm nhập nội bộ. Cực hạn không an toàn cảm giác tại tà thần trong lòng thoáng hiện, nhường hắn ngửi được khí tức tử vong. Chết tiệt khốn nạn, ngươi là làm sao tìm được của ta, này hoàn toàn không hợp lý. Khiếp sợ tà thần phát ra gầm thét, to lớn xúc tu nhiễm nhựa đường trạng dục vọng ngưng kết vật, hướng phía Đường Chấn hung hăng quan tới. Đây là tà ác nhất tinh thần độc tố, phàm nhân một khi nhiễm, rồi sẽ đánh mất tất cả lý trí. Cho dù là siêu phàm sinh vật, thậm chí cao cao tại thượng thần linh, cũng sẽ nhận ô nhiễm ảnh hưởng. Đây là tà thần vũ khí, góp nhặt không biết bao nhiêu năm, còn dám phản kháng. Trong hư không truyền đến hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy Đường Chấn hình thể phi tốc phóng đại, dường như thêm đầy tà thần hư không quốc độ. Sau đó chỉ thấy to lớn vô cùng bàn tay duỗi ra, căn bản không có khí lực lớn đến đâu, có dễ như trở bàn tay xé đứt tà thần xúc tu. Thực lực của hai bên chênh lệch, có thể thông qua riêng phần mình thể tích đến phân chia. Tại lúc này Đường Chấn trước mặt, tà thần dường như là một con tùy thời có thể vì dẫm chết con kiến. Áp lực thật là đáng sợ, đây là nơi nào chạy tới ra hỏa, vì sao lại theo dõi ta? Tà thần phát ra vừa sợ vừa giận gầm nhẹ, từ lúc mới bắt đầu lúc nó thì rất rõ ràng, chính mình căn bản không thể nào là Đường Chấn đối thủ. Lúc trước có chỗ dựa không sợ, chỉ là bản thể không có bại lộ, cho nên mới dám ở ngoài miệng chiếm chút ít tiện nghi. Nếu sớm biết bản thể sẽ bại lộ, cấp cho tà thần 10 cái lá gan, nó thì tuyệt đối không dám lớn lối như vậy. Dễ như trở bàn tay địa xé đứt tà thần xúc tu, Đường Chấn lần nữa vươn tay ra, chuẩn bị đem tà thần một cái tát chụp chết. Sau đó lại hấp thu lực lượng bản nguyên, hoàn thành lần này đi săn. Cảm thấy được tử vong tiến đến, tà thần cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, nhưng mà mãnh liệt dục vọng cầu sinh lại điều khiển hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ. Không nên giết rồi ta vui lòng biến thành ngài nô phó, tiếp nhận ngài các loại thúc đẩy. Giọng tà thần bên trong tràn đầy cầu khẩn, chỉ cần có thể sống sót, nó tình nguyện nỗ lực bất luận cái gì hy sinh. Đường Chấn đáp lại cười lạnh, bởi vì hắn cũng không cần. Mắt thấy Đường Chấn thờ ơ, tà thần gấp đến độ sắp biến mất, nó đã cảm nhận được loại đó không cách nào hình dung xé rách cảm giác, hiểu rõ tiếp theo một cái chớp mắt chính mình lại sẽ chết. Đột nhiên, tà thần trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó la lớn, ngài nhất định là đến từ vị diện khác thần linh, muốn thu hoạch Hạo Thiên vị diện lực lượng bản nguyên, nếu là như vậy, ta có thể cung cấp cho ngài nhiều hơn nữa giúp đỡ. Ta hiểu rõ rất nhiều về tà thần thông tin, cũng biết bọn chúng giáng lâm nghi thức, nếu ngài muốn săn giết thần linh lời nói, ta nhất định có thể cung cấp giúp đỡ. Tà thần nói đến đây, đột nhiên cảm giác được một tia sinh cơ, đồng thời xác nhận Đường Chấn công kích đã tạm thời đình chỉ. Phát hiện điểm này, tà thần cảm thấy mừng thầm không thôi, đội vàng nắm lấy cơ hội tiếp tục chứng minh giá trị của mình. Nếu ngài có cần, ta sẽ cho ngài kịp thời cung cấp liên quan đến tà thần tình báo, chế tạo hàng lâm giả sự kiện, như vậy ngài có thể nhanh chóng tích lũy công văn. Hàng lâm giả muốn che giấu mình, liền không thể tùy tiện liên lạc bản thể, ta có thể giúp ngài cung cấp nhu cầu tài vụ cùng vật tư, để ngươi không cần làm việc vặt phân tâm. Thậm chí ta còn có thể giúp ngài phát triển tín đồ, nhường ngài tích lũy đạt được nhiều hơn nữa tín ngưỡng lực, sau đó đạt được quy tắc bản nguyên tán thành, biến thành thế giới này chân chính thần linh. Tà thần vì giữ được tính mạng, bắt đầu không ngừng làm ra hứa hẹn, tất nhiên đây đều là nó có thể làm được chuyện tình. Cho dù là thời khắc nguy cơ, tà thần vẫn như cũ sẽ không ăn nói linh tinh, đỡ phải hứa hạ không cách nào hoàn thành hứa hẹn, tại Đường Chấn chỗ nào lưu lại tay cầm. Nhưng tà thần cảm thấy hưng phấn chuyện, đến từ Đường Chấn sát khí đã biến mất không thấy gì nữa, này ý vị đối phương rất có thể bị chính mình nói di chuyển. Chẳng qua tuyệt đại đa số thần linh không có tình cảm, phong cách hành sự thay đổi thất thường, có thể tiếp theo một cái chớp mắt rồi sẽ trở mặt đem chính mình tiêu diệt. Cho nên tà thần vẫn như cũ nơm nớp lo sợ, chờ đợi đến từ vận mệnh phán quyết. Ta có thể không giết ngươi, nhưng mà ngươi muốn giao ra 2/3 bản nguyên, coi như là thần phục tặng quà. Giọng Đường Chấn truyền đến, nhưng tà thần cơ thể run rẩy kịch liệt, rút ra hơn phân nửa lực lượng bản nguyên, đây quả thực là muốn rồi cái mạng giả của nó. Trong cơ thể nó góp nhặt bản nguyên, tuyệt đại đa số đến từ sáng thế mới bắt đầu, còn lại một phần nhỏ đến từ cấp đoạt cùng 5 tháng tích lũy. Mỗi một lọn bản nguyên cũng vô cùng chân quý, nếu giao ra lời nói, chính mình sẽ lập tức trở nên suy yếu vô cùng. Bất kể thần lực hay là phương diện khác, đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, luân lạc tới rất thê thảm tình trạng. Tà thần theo bản năng muốn cự tuyệt, vì nó không thể thừa nhận tổn thất như vậy, thế nhưng nó đồng dạng hiểu rõ, cự tuyệt kết cục nhất định phải chết vong. Rốt cục làm sao đi làm, kỳ thực đã không cần suy nghĩ nhiều. Chủ nhân tôn kính, ta vui lòng biến thành ngài nô phó, đồng thời giao ra ngài muốn tặng quà. Tà thần dùng run rẩy giọng nói, hướng Đường Chấn biểu đạt chính mình tính ý, sau đó như là cắt thịt giống như phân ra hơn phân nửa bản nguyên. Đường Chấn trực tiếp thu lấy, sau đó cưỡng ép cùng tà thần ký kết khế ước, khiến cho thành là nô bộc của mình. Thần linh ở giữa khế ước, kỳ thực chính là tại bản nguyên hạch tâm bên trong chôn xuống cùng loại tạc đạn thứ gì đó, với lại bị cáo người không cách nào đụng vào thanh trừ. Một khi có can đảm nếm thử, liền có khả năng bị tạc hại cốt không còn, dù là thần linh cũng là như thế. Cả trong cả quá trình, tà thần căn bản không dám phản kháng, đỡ phải Đường Chấn sẽ giận dữ giết chết chính mình. Đợi đến nắm trong tay tà thần sinh tử sau đó, Đường Chấn chuyển cho đối phương một đoạn ký ức, nội dung là Đường Chấn chọn lựa tri thức. Trong này bao gồm thổ dân thần minh phương thức tu luyện, một ít thuật pháp cùng thần lực vận dụng, thậm chí bao gồm dễ hiểu thần quốc tạo dựng thủ đoạn. Đối với không có truyền thừa thổ dân thần linh mà nói, Đường Chấn đưa ra những vật này, mỗi một phần cũng coi là giá trị liên thành. Nguyên bản tâm tăng mà chết tà thần, đột nhiên trở nên hưng phấn lên, vì nó trong thời gian cực ngắn, liền ý thức được những kiến thức này giá trị. Nếu như có thể đem tri thức toàn bộ nắm giữ, tương lai của nó đường đều sẽ càng chạy càng rộng, thành tựu thì đem vượt xa hiện tại. Tà thần trong lòng rất rõ ràng, cùng tương lai có thể lấy được chỗ tốt so sánh, dưới mắt chút tổn thất này căn bản không coi là cái gì. Chương 2694, Hàng Lâm Giả Cam. Chương 2694, Hàng Lâm Giả Cam xác nhận chính mình thu được lợi ích khổng lồ về sau, tà thần trong lòng oán niệm bị áp chế, trong nháy mắt chuyển biến thành nồng đậm kinh hỉ. Nó có loại cảm giác chính mình là nhân họa đắc phúc. Nếu như có thể nắm chặt cơ hội lần này, có lẽ sẽ thu hoạch nhiều hơn nữa chỗ tốt, có càng thực lực cường hãn. Nếu cơ hội thích hợp, thậm chí có khả năng đạt được bản nguyên ý thức tán thành, biến thành được thừa nhận thần linh. Trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, tà thần ngay lập tức bày ra hèn mọn tư thế, cố gắng lấy lòng Đường Chấn cũng đạt được niềm vui. Nhiệt liệt ca ngợi ngài, vĩ đại mà anh minh chủ nhân, ngài là như thế cơ trí, đối với ngài nô phó lại là như thế nhân tử. Tà thần nói xong buồn nôn ca ngợi chi tử, dường như chỉ có thông qua loại phương thức này mới có thể biểu đạt chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Về phần tiết tháo xấu hổ, căn bản cũng không phải là thần linh cái kia có đồ vật, đối với tà thần mà nói thực tế như thế. Ôm ý nghĩ như vậy, tà thần căn bản không keo kiệt ca ngợi chi tử, giống như chính mình là hèn mọn tín đồ, mà Đường Chấn liền là chính mình tín ngưỡng thần linh. Tự giải quyết cho tốt. Đường Chấn không để ý đến đối phương buồn nôn biểu diễn, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, liền lại lần nữa trở về tới giữa hư không. Chuẩn bị tiếp tục ca ngợi cung Duy Tà thần thấy thế, lập tức trở nên trầm mặc, hồi lâu sau mới phát ra hừ lạnh một tiếng. Tiếp xuống lại không bất luận cái gì tiếng động, Tà thần điều khiển thân thể tạc quyết, rơi vào dục vọng ngưng kết thành nửa đường trạng ở giữa hải dương. Chờ đợi rồi rất lâu sau đó, xác nhận Đường Chấn đã thật rời khỏi, Tà thần quốc độ trong bắt đầu xuyên ra thống khổ kêu rên, cùng với không chút kiêng kỵ cười như điên. Tà thần đau lòng chính mình mất đi bản nguyên, cho nên mới sẽ kêu rên không ngừng, chúc mừng chính mình lấy được chỗ tốt, lúc này mới không chút kiêng kỵ cười như điên. Hai loại tâm trạng giao hội cùng nhau, nhường Tà thần ở vào điên cuồng trạng thái, có thể muốn thật lâu mới có thể khôi phục bình thường. Thần tính vốn vô tình, cũng là bởi vì thần linh một khi có tâm trạng sau đó, rất có thể sẽ bị vô hạn phóng đại, sau đó lâm vào điên cuồng trạng thái. Giữa hư không chiến đấu mọi chuyện lắng xuống, hư không phía dưới nhân gian, Hàng Lâm Giả lại có vẻ thành thành thật thật. Loại đó nhu thuận dáng vẻ, cùng giữ tận hình dạng không tương xứng chút nào, có thể thấy được đối phương cỡ nào am hiểu diễn kịch. Này vô cùng phù hợp tên của nó, lừa gạt cùng lường gạt chi thần, là vô lại cùng lừa đảo thích nhất vụ trộm tế bãi tà thần. Ký kết khế ước sau đó, Hàng Lâm Giả căn bản không dám có mảy may làm cản, dù là đối mặt Đường Chấn ý thức phân thân, đồng dạng có vẻ cung kính đến cực điểm. Tối chủ nhân tôn quý, ta là của ngài Nô Phó Cam, tùy thời nghe theo phân phó của ngài. Tà thần biểu hiện ra cực kỳ cung kính tư thế, có thể nói là không thể bắt bẻ, thật chứ như là một tên khiêm tốn phó nhân. Đường Chấn mắt lạnh nhìn đối phương, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, phản phất là đang xem một dấu kẻ. Hắn biết rõ những thứ này tà thần bản tính, cho nên không có nửa điểm hảo cảm, so sánh có nguyên tắc lâu thành tu sĩ, thổ dân tà thần căn bản chính là du côn vô lại. Cho dù là ký tên rồi khế ước, vẫn như cũng không cách nào áp chế đến từ thực chất bên trong tà tính, nếu có cơ hội, chúng nó sẽ không chút do dự phản loạn thí chủ. Trên thực tế nếu không phải tà thần tự tiến cử, nhường Đường Chấn ý thức được đối phương xác thực có giá trị tồn tại, thời khắc này Đường Chấn sớm đã đem đối phương tiêu diệt. Về phần cho đối phương ban thưởng, thuộc về Đường Chấn không để vào mắt thứ gì đó, lại có thể làm cho đối phương càng thêm ra sức vì chính mình phục vụ. Một cái khác mục đích chính là cho Hạo Thiên vị diện chính quy các thần linh bồi dưỡng một tiềm ẩn kinh địch. Đường Chấn này ba làm việc cũng không ăn thiệt thòi, cầm đi cam hơn phân nửa bản nguyên, cùng tiêu diệt một tên tà thần dường như không có gì khác biệt. Nhiều một có thể phục vụ nô phó, có thể thay tự mình xử lý một ít việc vặt, làm được trong bóng tối phối hợp lẫn nhau. Đường Chấn nghĩ đến đây, đối với mình xưng Cam Hàng Lâm Giả nói ra, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chỉ có một, chính là nghĩ biện pháp nhường nhiều hơn nữa tà thần giáng lâm, tốt nhất cũng tuyển tại tỉnh thành phụ cận, hơn nữa là tại bí ẩn có thể khống chế khu vực. Nếu có thể lời nói, tận lực không muốn kinh động Hàng Ma bộ đội, chỉ cần đem địa điểm nói cho ta biết liền có thể. Đường Chấn mục đích làm như vậy, chính là vì làm tà thần phụ xuống thời giờ, có thể chuẩn xác khóa chặt đối phương trong hư không vị trí. Và chờ cơ hội, còn không bằng chính mình sáng tạo cơ hội, như vậy có thể săn giết nhiều hơn nữa tà thần. Chủ nhân xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tuân theo phân phó của ngài, nhường những tia tà thần tín đồ tại bí ẩn địa điểm thành lập tế đàn, đồng thời kịp thời đem tin tức thông chi cho ngài. Cam Tài diễn Đường Chấn yêu cầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, rõ ràng đã để ý tới Đường Chấn ý đồ. Ngươi có thể rời đi, ta sẽ tại thời điểm cần thiết triệu hoán ngươi. Đường Chấn phất phất tay, ra hiệu Cam có thể rời khỏi. Đối Đường Chấn không mình hành lễ, Cam rút lui rồi hai bước, sau đó biến mất tại hắc vụ bên trong. Nhìn Cam biến mất chỗ, Đường Chấn khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Hàng Ma bộ đội cao tầng sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, đội ngũ của mình bên trong chẳng những có Hàng Lâm Giả, với lại nắm trong tay Tà Thần Nô Phó. Có thể không dùng đến quá lâu, bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt Hàng Lâm Giả, rồi sẽ gia nhập Hàng Ma bộ đội cao tầng hạch tâm. Mặc dù nghe tới như là một cái âm mưu, lại cũng không đại biểu Đường Chấn thuộc về tà ác trận doanh, cần biết quy tắc cùng chính tà phân chia, cũng do người thắng tùy ý chế định. Hàng Ma bộ đội tổ chức này, bất quá chỉ là chính thức thần linh tay chân, chuyên môn kiểm tra không bị bản nguyên ý thức công nhận tà thần người cạnh tranh. Đối với người biết chuyện mà nói, Hàng Ma bộ đội chỉ có thể coi là ứng quyền, căn bản không phải cái gì chính nghĩa hóa thân. Tất nhiên đối với người bình thường mà nói, Hàng Ma bộ đội đúng là ô dù, rốt cuộc tà thần sẽ chỉ đem lại tai nạn, mà bọn hắn chuyên môn thanh trừ Hàng Lâm Giả. Quay người trở về loạn thành một đống đường phố, liền phát hiện bốn phía đã bị giới nghiêm, thỉnh thoảng có thể thấy được Hàng Ma bộ đội thành viên ra vào. Vì tà thần nô phó giết chóc, cả con đường đã loạn thành một bầy, không biết có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Nhìn kia từng cố không trọn vẹn thi thể, Đường Chấn khẽ cau mày. Kỳ thực tiểu này hai nạn trước đây có thể tránh, chỉ cần Hạo Thiên vị diện chân thần ra tay, đem tất cả tà thần toàn bộ thanh trừ liền có thể. Vấn đề là chiến tranh khó tránh khỏi sẽ có thương vong, cho dù là thần linh thì không cách nào tránh khỏi, những kia chân thần vì tự thân an toàn suy xét, liền mặc cho những thứ này tà thần ở ngoại vi thế giới làm cản. Chỉ cần không phải tà thần bản thể tự mình giáng lâm, như vậy thì không có bất cứ chuyện gì, về phần Hàng Lâm Giả tạo thành thương vong, căn bản liền sẽ không có chân thần để ý tới. Đây cũng là thần linh lạnh lùng, xem chúng sinh như con kiến hôi, căn bản không có nửa điểm thương hại. Đường Chấn xuất hiện có lẽ có thể sửa đổi loại cục diện này, theo hắn không ngừng săn giết, tà thần số lượng rồi sẽ càng ngày càng ít. Tiểu này lặng yên không tiếng động săn giết, tương đương biến tướng cứu vớt dân chúng bình thường, giúp đỡ bọn hắn thoát ly khổ hải. Tất nhiên chuyện này không thể bị ngoại nhân biết được, bằng không rồi sẽ cho Đường Chấn đem lại vô tận phiền phức, tùy thời có khả năng gặp chân thần tập kích. Lặng yên không tiếng động theo hiện trường vụ án rút lui, Đường Chấn đi tới Hàng Ma bộ đội phòng làm việc, bắt đầu rồi chuyên thuộc trang bị nghiên cứu phát minh. Hôm nay cảnh nộ cam bán địa, nhường Đường Chấn sinh ra một tia linh cảm, có thể mình có thể ở cái thế giới này làm phát minh, chế tạo một ít đặc thù cường lực vũ khí, đề cao Hàng Ma chiến sĩ sức chiến đấu, tiện thể cũng được, để cho mình dẫn tới cao tầng chú ý. Cách làm như vậy cũng không khác thường, mặc dù vì siêu phàm lực lượng tồn tại, thế giới này phát minh người sáng tạo không bị coi trọng, nhưng mà đủ loại phát minh vẫn như cũ không ngừng xuất hiện. Bởi vì kiểu này phát minh sẽ không nguy hiểm cho thần linh địa vị, cho nên cho dù là chính mình chế tạo ra cường lực vũ khí, thì sẽ không khiến cho quá nhiều hoài nghi, nhiều lắm là sẽ bị trở thành tiến bộ khoa học kỹ thuật biểu hiện. Nếu kế hoạch thuận lợi, có thể không được bao lâu thời gian, Đường Chấn rồi sẽ danh dương thiên hạ. Chương 2695, toàn bộ đội hy vọng. Chương 2695, toàn bộ đội hy vọng. Sáng sớm hôm sau, Lệ Cửu tiểu đội bình thường đi làm. Trường huấn luyện bên trong, các đội viên gom lại cùng nhau, đang tiến hành thường ngày tu luyện. Tại dưới tình huống bình thường, đội viên sẽ dựa theo bình thường luyện tập tiêu chuẩn, hoàn thành ngày thường luyện tập. Sau đó lại căn cứ tự thân tình huống, xác định là hay không gia tăng luyện tập lượng, hoặc là tăng lên một chút phụ trợ kỹ năng. Tại tăng lên thực lực bản thân phương diện, hàng ma tiểu đội thành viên tuyệt đối sẽ không qua loa, mỗi người đều là nghiêm túc đối đãi mỗi một lần luyện tập. Chỉ vì hàng ma bộ đội nội bộ cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nếu không phù hợp khảo hạch tiêu chuẩn, tùy thời cũng có bị đào thải có thể. Đây là đối với mình phụ trách, cũng là đúng đồng đội phụ trách, đỡ phải hại người hại mình. Càng ưu tú người càng nỗ lực, kỳ thực chính là cái đạo lý này. Đã qua rồi quy định thời gian, dồn nạn sao không đến? Đột nhiên có đội viên dò xét bốn phía, dùng giọng nghi ngờ tra hỏi, trong giọng nói có một tia ân cần. Đối với vị này hy sinh chính mình, giúp đỡ đồng đội thoát khỏi nguy hiểm đội viên mới, mọi người thái độ đã xảy ra biến hóa rất lớn. Không còn bởi vì hắn là tân nhân mà khinh thường, vì dồn nạn thực lực cùng đội trưởng tương xứng, đệ cửu tiểu đội trong đội viên mặt, không có người nào là đối thủ của hắn. Thực lực cường hãn chỉ là tiếp theo, quan trọng nhất là phẩm chất. Lần trước trải nghiệm đã chứng minh, dồn nạn là có thể đem phía sau lưng phó thác trung thành đồng bạn. Thực lực cường hãn lại đáng tin cậy đồng bạn, cũng không phải thường xuyên có thể đụng phải. Nếu bên cạnh có dạng này đồng đội, sinh mệnh liền có thêm một tầng bảo hộ. Đối với dạng này thành viên, mọi người tự nhiên rất chào mừng. Trừ ra nguyên nhân này, cũng bởi vì có rồi cường lực đồng đội sau đó, là có thể đạt được nhiều hơn nữa công hơn. Đồng đội thực lực càng mạnh, bọn hắn đi theo chia lãi chỗ tốt thì càng nhiều. Hàng ma bộ đội mặc dù vì tiêu diệt tà thần làm nhiệm vụ của mình, lại đồng dạng là công thành giành toại tốt nhất con đường. Càng giết quái vật càng nhiều, đạt được ban thưởng cũng liền càng phong phú, đồng thời còn sẽ tích lũy nhiều hơn nữa chiến công. Đợi đến xuất ngũ sau đó, rồi sẽ căn cứ đạt được chiến công, sắp đặt đến tương ứng trên chức vị mặt. Vì sau này suy xét, hàng ma tiểu đội thành viên đều sẽ tranh thủ lập công, cố gắng tích lũy nhiều hơn nữa tư bản. Lần này nhà máy giáng lâm sự kiện bên trong, là duy nhất không có thương vong đội ngũ, đệ cửu tiểu đội nhận lấy ngợi khen. Tất cả mọi người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nếu như không có dồn nạn lời nói, bọn hắn sợ là căn bản không có cơ sẽ còn sống trở về. Phát hiện hắn không có tham gia luyện tập, lập tức có người hỏi, dùng cái này để diễn tả mình quan tâm. Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là hắn vẫn luôn cũng tại làm việc trong phòng trong, cũng không biết đang làm những gì. Có đội viên trả lời một câu, đồng thời trong lòng thở dài trong lòng. Hắn cùng dồn nạn cùng nhau gia nhập đệ cửu tiểu đội, nhưng mà hai lần chiến đấu sau đó, dồn nạn đã trở thành nhân vật trọng yếu, hắn nhưng như cũng cùng ban đầu giống nhau. Mặc dù có chút ghét, nhưng mà hắn cũng không thể không thừa nhận, tại lúc đó dưới tình huống đó, chính mình chưa chắc có dồn nạn loại đó giúp khí. Huống chi dồn nạn thì cứu mình, nếu trong lòng âm thầm chửi đối, vậy cũng không khỏi quá không phải thứ gì. Một tên khác đội viên cũng gật đầu một cái, dùng giọng nghi ngờ nói ra, tránh trong phòng làm việc lẽ nào tại chế tác cái gì cường lực trang bị. Không thể không thừa nhận, tại trên người dồn nạn, quả thật có không ít đồ vật loạn thất bát ao. Lần trước tại nhà máy lúc, hắn sử dụng cái chủng loại kia ngân sắc thuốc bột, kỳ thực thì rất lợi hại một loại vũ khí. Tà thần nô phó tại nhiễm sau đó, trực tiếp biến thành kim trúc pho tượng, căn bản không có mảy may phản kháng lực lượng. Một tên khác đội viên gật đầu một cái, dùng nhận đồng giọng nói ra, ta thì đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, cũng không biết dồn nạn là từ đâu lấy được, nếu chúng ta mỗi người đều có thể mang theo một phần lời nói, vậy cũng không cần lo lắng sẽ bị quái vật bao vây. Nay còn không đơn giản, chờ một lát dồn nạn đến rồi, chúng ta hỏi một chút hắn không là được rồi, liền xem như hiểu rõ từ nơi nào lấy được, phí tổn khẳng định cũng không phải thường cao. Ngươi xác định chính mình có thể dùng đến lên. Vậy thì có cái gì nhưng lo lắng tìm đội trưởng biết báo cáo xin chi trả là có thể. Ngươi cũng đừng quên đội chúng ta giải bối cảnh, làm sao có khả năng không giải quyết được chút chuyện nhỏ này. Các đội viên nghị luận ở Mỹ, giọng nói lại rất thoải mái, trên mặt còn mang theo một vòng nụ cười. Trải qua nhà máy một hồi nguy cơ sau đó, đội viên quan hệ trong đó cũng trở nên hòa hợp không ít, mà không phải tựa ban đầu như thế bằng mặt không bằng lòng. Mọi người ở đây thảo luận lúc, đội trưởng Lý đẩy cửa vào, khuôn mặt vẫn như cũ như là thường ngày giống như lạnh lùng. Trên người vẫn như cũ mặc bộ kia hàng ma bộ đội chế phục, màu đen đụng ra cùng bó sát người quần dài, nhường nàng cặp chân dài kia càng phát ra bắt mắt. Tại đặc biệt hành động sứ, Lý tuyệt đối coi là nữ thần cấp nhân vật, nghe nói mấy tên đội trưởng đều là người theo đuổi nàng. Chỉ là đối với những người theo đuổi này, Lý chưa bao giờ từng để ý tới, vẫn luôn đều là một bộ băng sơn nữ thần bộ dáng. Tất cả mọi người tới rồi sao, ta có kiện sự tình muốn tuyên bố. Lý bước chân nhẹ nhàng, màu sáng bạc đuôi ngựa tóc dài phi dương nhảy vọt, con mắt càng là hơn dị thường sáng ngời. Loại tình huống này nói rõ, Lý tâm tình rất tốt. Vì lần trước biến cố, Lý tâm tình luôn luôn rất tồi tệ, sợ mới tiểu đội không cách nào thông qua khảo nghiệm, từ đó bị triệt để xáo trộn lại lần nữa tổ hợp. Xảy ra chuyện như vậy, đội trưởng chức vị cũng sẽ bị rút lui. Lúc trước Lý vận dụng các mối quan hệ của mình, nhường cảnh ngộ nghiêm trọng chiến tổn đệ cửu tiểu đội có thể bảo toàn, nhưng lại không cho phép lần thứ hai thất bại. Nếu lần nữa thất bại, nàng liền cần dựa theo phụ mẫu sắp đặt nguy hiểm, cần biết đối kháng tà thần trong chiến đấu, tùy thời có khả năng mất đi tính mạng, đây là Lý phụ mẫu không muốn nhìn thấy sự việc. Và lại gia tộc của nàng cần chính trị thông gia, mới có thể vững chắc tự thân địa vị, bảo đảm đạt được càng lớn phát triển. Lý không thể chịu đựng được đời người như vậy, thế là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm ra một phen thành tích, từ đó thoát khỏi bị người an bài vận mệnh. Kế hoạch có thể thoải mái chế định, muốn làm được lại rất khó khăn. Ngay tại Lý lưng meo nặng nề áp lực, không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải lúc, Dỗ Nạn lại cho nàng mang đến liên tiếp kinh hỉ. Nàng phát hiện Dỗ Nạn chính là một thiên tài, có được thực lực cường đại, bây giờ đang phi tốc nổi lên. Là thế giới này lớn nhất mạnh nhất tu sĩ đoàn thể, hàng ma bộ đội bên trong chưa bao giờ thiếu thiên tài, nhưng cũng tuyệt đối không giống như là rau cải trắng giống nhau khắp nơi đều là. Căn cứ Lý hiểu rõ, hàng ma bộ đội cùng thần linh trong lúc đó từng có thỏa thuận, mỗi trăm năm sẽ chế tạo một nhóm thiên tài, đưa lên đến hàng ma bộ đội bên trong. Ban đầu hiểu rõ đến bí mật này lúc, Lý cảm giác vô cùng không thoải mái, bởi vì như thế thứ nhất liền mất đi công chính tính, hàng ma bộ đội cao tầng hoàn toàn có thể chế định dự bị danh sách. Sự thực thì xác thực như thế, hàng ma bộ đội bồi dưỡng tinh anh thiên tài bên trong, có một nửa đều là dự định người tốt viên, đến từ bộ đội cao tầng thân thuộc hoặc dòng chính. Còn lại một nửa danh ngạch thì thuộc về ngẫu nhiên xuất hiện, không cách nào xác định ai có thể đạt được phần này khí vận chiếu cố, cho dù là thần minh đều không thể làm được. So sánh những kia dự định nhân viên, tiểu này may mắn trên người có quá nhiều không thể không tính, hao tổn tỷ lệ thì cao tới đáng sợ. Thật sự có thể trưởng thành, bị hàng ma bộ đội cao tầng người phát hiện, có thể nói là mười không còn một. Theo Lý, Đường Chấn chính là như vậy may mắn, thuộc về hắn khí vận cũng vừa tới. Nhất là tại trải qua nghiệm chứng, xác nhận không có vấn đề sau đó, Lý càng phát ra xác nhận chính mình suy đoán. Đối với Dỗ Nạn vị thiên tài này, Lý càng phát ra chú ý tới đến, bởi vì chính mình cơ hội thay đổi số phận ngay tại trên người của đối phương. Chương 2696, Đường Chấn chào hàng. Chương 2696, Đường Chấn chào hàng. Thì trong khi mọi người bàn luận, Dỗ Nạn xuất hiện tại sân huấn luyện. Để người cảm thấy ngoài ý muốn là, trang phục của hắn vô cùng kỳ lạ, khoác trên người trầm trọng áo choàng, dáng vẻ trở nên lại cao lại trắng. Chẳng qua hai ngày không thấy, Dỗ Nạn sao trở thành bộ dáng này? Giống nhau hoài nghi xuất hiện tại trong lòng mọi người, nhưng mà không ai mở miệng đến hỏi, bởi vì bọn họ trong lòng hiểu rõ, sẽ có người thay mình làm rõ ràng vấn đề này. Quả nhiên ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ thấy Lý đi ra phía trước, mặt mũi tràn đầy hoài nghi cùng vẻ mặt lo lắng. Dỗ Nạn, ngươi rốt cục đang làm thứ gì? Dỗ Nạn liên quan đến nhân sinh của mình vận mệnh, cho nên Lý đối với hắn cực kỳ trọng thị, tuyệt đối sẽ không nhường hắn xuất hiện bất kỳ vấn đề. Lý hiện tại chuyện lo lắng nhất chính là tại lần trước nhà máy trong chiến đấu, Dỗ Nạn nhận lấy tà thần lây nhiễm. Quả thực như thế, nhất định phải ngay lập tức nghĩ biện pháp giải quyết thai hoàng ẩm, thời gian trì hoãn càng lâu càng nguy hiểm. Yên tâm đi, ta không có bất kỳ vấn đề gì. Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó kéo đắp lên trên người áo choàng, lộ ra cố ý che đậy thứ gì đó. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai trên người Dỗ Nạn mặc một bộ cổ quái chiến giáp, tạo hình vị dị mà trầm trọng, xem xét thì có được rất giỏi lực phòng ngự. Trừ ra trầm trọng chiến giáp bên ngoài, tại trên người Dỗ Nạn còn đeo một con cổ quái bình, phía trên không ngừng có phù văn lấp lóe. Tại bình hai bên vị trí, còn mang theo hai con dài mảnh hòm, dùng cùng loại yết hầu kim trúc ống mềm tương liên. Tại đây chút ít đồ vật tổ hợp lại, Dỗ Nạn dường như là một đài di động kim trúc thành lũy, nhìn lên tới vô cùng quái dị. Dỗ Nạn, ngươi rốt cục đang làm gì? Lý ngơ ngác nhìn mấy lần, sau đó hít sâu một hơi, dùng nghiêm túc giọng nói hỏi. Khôi giáp đã lui ra khỏi chiến trường, có rất ít người sẽ sử dụng, dù là hàng ma bộ đội trong đều không có loại vũ khí này trang bị. Dỗ Nạn lại làm ra dạng này quái dị trang bị, rốt cục muốn làm gì? Lẽ nào là chuẩn bị trên chiến trường? Những tiểu đội khác thành viên cũng là như thế, bọn hắn nhìn như là kim loại khôi lỗi Dỗ Nạn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Cổ quái như vậy hóa trang, bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy, rất có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Đang làm hiểu rõ trạng huống cụ thể trước đó, hay là không muốn nói lung tung, đỡ phải để cho mình tình cảnh lung túng. Đây là ta vừa mới nghiên cứu chế tạo chiến giáp đặc chủng, là chuyên môn là hàng ma tiểu đội mà nghiên cứu phát minh, hôm nay ta đưa nó mang tới mục đích, chính là vì cho mọi người tiến hành biểu hiện ra. Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt, giải thích trên người vật phẩm lai lịch. Chiến giáp đặc chủng, đó là vật gì? Ta không thể không thừa nhận, loại vật này kinh đến rồi ta, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì nó cổ lão cùng tạo hình. Không phải ta cố ý đả kích ngươi, mặc vào kiểu này trầm trọng hộ giáp sau đó, đoán chừng di động lên sẽ phi thường khó khăn a. Nghe được Đường Chấn sau khi giải thích, Lý cấp ra ý nghĩ của mình, không còn nghi ngờ gì nữa, rất không coi trọng kiểu này trang bị. Đó là ngươi đúng loại chiến giáp này cũng không hiểu rõ, nó sử dụng là một loại đặc thù vật liệu, có vừa xa kim trúc phòng ngự tính năng, nhưng mà trọng lượng lại vô cùng nhẹ. Nếu khắc họa phù văn pháp trận, lực phòng ngự sẽ tăng lên mấy lần không ngừng, hơn nữa còn có phòng cháy chống nước cùng phòng độc công năng, hoàn toàn có thể xương pháo đài di động. Tại bình thường chiến đấu tình huống dưới, địch nhân chỉ có thể sử dụng vũ khí đem ngươi đánh chết, nhưng là tuyệt đối sẽ không đột phá chiến giáp phòng ngự. Vốn có rất giỏi lực phòng ngự đồng thời, chiến giáp còn có được cường đại lực công kích, có thể chở khách đủ loại vũ khí, nhưng người sử dụng trở thành chiến tranh chân chính hung khí. Đường Chấn hiểu rõ nói được tinh thải đi nữa, cũng không bằng thực tế biểu thị càng có sức thuyết phục, cho nên hắn ở đây đi tới mấy bước sau nâng lên cánh tay trái. Mắt không chấp mọi người ngay lập tức nhìn thấy, cái kia rõ ràng tráng kiện quá đáng tay trái hộ hoàn, đột nhiên theo hai bên văng ra, biến thành một mặt tiểu dáng kỳ lạ thuẫn bài. Thuẫn bài mặc dù diện tích không lớn, nhưng lại đầy đủ cung cấp phòng ngự, ngăn trở công kích đến từ địch nhân. Đồng thời tại thuẫn bài mặt ngoài, khắc rõ đặc thủ phù văn pháp trận, có phòng ngự, kháng cự cùng tịnh hóa và đủ loại khu ma năng lực. Thuẫn bài biên giới rất sắc bén, hoàn toàn có thể đảm nhiệm một cái kỳ hình vũ khí, tùy tiện cắt nát địch người thân thể. Bên cạnh vây xem thành viên tiểu đội, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạc nhiên, đồng thời còn có người nhẹ nhàng gật đầu. Đem hộ hoàn cùng thuẫn bài kết hợp với nhau, không tính là quá thủ đoạn mới mẻ, nhưng mà tính thực dụng nhưng rất mạnh. Mọi người ở đây còn đang ở cân nhắc loại tổ hợp này lúc, Đường Chấn đột nhiên đem cánh tay trái tiền chỉ, đúng lúc này liền nghe liên tiếp tiếng súng vang lên. Đã là hộ hoàn lại là thuẫn bài trái cẳng tay, lại còn cất dấu thương giới vũ khí, có thể liên tục phát xạ 24 mai đạn phá giáp. Chỉ bằng vào những công năng này, liền có thể là hàng ma chiến sĩ cung cấp tương đối lớn trợ lực, nếu phí tổn năng lực lại thấp một ít lời nói, hoàn toàn có thể làm đệ cửu tiểu đội tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí. Có chút ý nghĩa. Vì con mắt lóe ánh sáng sáng, mỗi cái trong tiểu đội cũng cho phép phân phối chuyên trúc vũ khí, dùng cái này đến để cao đội ngũ thành viên sức chiến đấu. Sau đó thì hỏi một chút rồ nạn, kiểu này trang bị chế tạo có phải khó khăn, nếu chỉ là phương diện tiền bạc vấn đề, chính mình hoàn toàn có thể xuất tiền tiến hành phụ cấp. Trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này, chỉ thấy rồ nạn tay phải bắn ra một đạo hàn quang, một cái lóe ra hàn quang trường kiếm xuất hiện ở trước mắt. Nói thanh trường kiếm này cổ quái, là bởi vì nó một mặt là lưỡi kiếm, mãi cho đến kéo dài đỉnh chóp nhất mũi kiếm. Thế nhưng tại trường kiếm mặt khác, lại là màu đen kim trúc dây xích, lóe ra hàn quang sắc bén răng cưa, có thể dễ dàng mà đem cơ thể cắt chém. Mọi người ở đây kinh ngạc tại trường kiếm tạo hình lúc, đã thấy phía sau dây xích phi tốc vận chuyển, mang theo một vòng sắc bén hàn quang. Đường Chấn chuyển động cơ thể, trực tiếp thay đổi phương hướng xỉ, chém về phía bên cạnh một con kim trúc mũ áo tủ. Chỉ thấy một hồi hỏa hoa vang khắp nơi, trầm trọng kim trúc sắt tủ bị chém đứt một nửa, tổn hại khu vực giữ tận đáng sợ đấy. Nhìn thấy cái này cổ quái trường kiếm lực phá hoại, thành viên tiểu đội trong mắt tinh quang thoáng hiện, hiểu rõ nếu là dùng để giết địch lời nói, không có bao nhiêu quái vật có thể ngăn cản loại vũ khí này chém vào. Rất giỏi phòng ngự hiệu quả, lại thêm hung mãnh lực công kích, nguyên bản không bị mọi người xem trọng cổ quái chiến giáp, đã khiến cho tất cả thành viên tiểu đội hứng thú. Bọn hắn bắt đầu sôi nổi tưởng tượng, chính mình mặc bộ này chiến giáp dáng vẻ, trong ánh mắt ẩn hàm chờ mong. Đường Chấn biểu thị còn chưa kết thúc, hắn nhất định phải nhường tiểu đội tất cả thành viên hiểu rõ, bộ này đặc thù chiến giáp uy lực chân chính. Và hoàn thành một bước này, mới có thể chấp hành kế hoạch tiếp theo. Lì trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt bên trong, nhiều một chút đặc thù thứ gì đó. Nguyên bản thì trông cậy vào rồ nạn sửa đổi vận mệnh của mình, khi hiểu rõ đến bộ này chiến giáp đặc tính, Lì biết mình cơ hội đã đến tới. Nàng cố nén trong lòng kích động, tiếp tục xem Đường Chấn biểu thị, trong lòng cũng đang không ngừng lập mưu tiếp xuống nên làm như thế nào. Mình còn có một số lớn tiền tiết kiệm, nếu có cần, có thể theo bằng hữu của mình chỗ nào lại mượn một bút, thực sự không được còn có thể xin đặc thù kinh phí. Đồng thời còn muốn tìm quan hệ, xin biến thành thí nghiệm bộ đội, nhường toàn bộ đội viên cũng trang bị dạng này chiến giáp đặc chủng. Chỉ cần chiến giáp phát huy ra dự đoán uy lực, như vậy không được bao lâu thời gian, đệ cửu tiểu đội rồi sẽ nhận cao độ coi trọng. Thân làm đội trưởng chính mình, đồng dạng sẽ thu hoạch nhiều hơn nữa ban thưởng, thậm chí bởi vậy tấn thăng cấp bậc cao hơn. Đến lúc đó lại tìm cơ hội điều nhiệm dị địa, là có thể thoát khỏi gia tộc sắp đặt, từ đây chính thức khống chế vận mệnh của mình. Ngay tại Lì càng nghĩ càng kích động lúc, đã thấy Đường Chấn thu hồi thuẫn bài trường kiếm, đem sau lưng giường kim loại kéo xuống. Lần này Đường Chấn không hề có che giấu, mà là nhìn một chút mọi người xung quanh, dùng giọng nói nhàn nhạt giới thiệu nói, "Này hai con trong giường, chia ra chứa 20 mai bom nổ mạnh, còn có 20 mai nhiên tiêu đạn, mỗi một loại vũ khí đều đủ để hủy đi tòa này trường huấn luyện. Đây vẫn chỉ là chiến giáp đặc chủng một bộ phận công năng, nếu có cần, còn có thể tiếp tục mở phát thăng cấp." Đường Chấn nói đến đây, nhìn lướt qua kích động đệ cửu tiểu đội thành viên, cuối cùng rơi vào trên người Lì. "Ta chỉ nghĩ hỏi các ngươi một câu, có phải đúng bộ này chiến giáp đặc chủng cảm thấy hứng thú, đồng thời dự định tự mình có một bộ?" Chương 2697, Đường Chấn mục đích. Chương 2697, Đường Chấn mục đích. Đối với cao cấp tu sĩ mà nói, Đường Chấn chế tạo bộ này chiến giáp đặc chủng, kỳ thực không tính là cường hãn bao nhiêu. Vấn đề là ở vào kim tự tháp đỉnh cao cấp tu sĩ, vĩnh viễn cũng là cực tiểu số, dù là hàng ma bộ đội cũng là như thế. Đối phương có lẽ sẽ thưởng thức tiểu này thiết kế, nhưng cũng giới hạn ở đây, vì chiến giáp không cách nào cho bọn hắn tạo thành uy hiếp. Không có đến từ cao tầng lực cản, rất nhiều chuyện rồi sẽ trở nên rất thoải mái, thực tế là chân chính đồ tốt. Ngoài ra tại đây bộ chiến giáp phía trên có rất nhiều vượt thời đại thiết kế, nguyên chú dân tại quá khứ căn bản không có tương tự ý nghĩ. Nếu như là những kia nhà phát minh nhóm nhìn thấy chiến giáp, khẳng định sẽ kích động dị thường, cảm giác tìm được rồi tân thế giới cửa lớn. Đối với đê cấp tu sĩ mà nói, điều này cả công lẫn thủ chiến giáp đặc trùng, tuyệt đối có thể coi là chiến trường thần khí, nhường hàng ma bộ đội tu sĩ lấy 100. Nhìn qua Đường Chấn biểu thị đệ cửu tiểu đội thành viên, có thể nói người người đều muốn có một bộ, nhưng là lại biết được đến cũng không dễ dàng. Cho nên khi đối mặt Đường Chấn hỏi lúc, mọi người lại không biết trả lời như thế nào, bởi vì bọn họ sợ Đường Chấn là đang trêu chọc làm chính mình. Đương nhiên muốn, hơn nữa còn là mỗi người một bộ. Thân làm đội trưởng Lì, lại không cố kỵ chút nào, thay thế đội viên của mình lớn tiếng nói. Đội viên khác có thể chỉ là chờ mong, nhưng lại cũng không phải là nhất định phải, thế nhưng thân làm đội trưởng Lì cũng tuyệt đối không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Nhưng mà ta muốn càng thêm kỹ càng thông tin, mới có thể xác định phải chăng có thể đưa nó mở rộng, sau đó lại vũ trang tất cả đệ cửu tiểu đội. Lì trong mắt tỏa ánh sáng, mắt không chấp chằm chằm vào Đường Chấn, dường như là lại nhìn một viên chất bảo. Không có vấn đề, ta sẽ đem thứ ngươi muốn toàn bộ kể ngươi nghe, bảo đảm sẽ không để cho đội trưởng ngươi thất vọng. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đưa tay ở trên người đánh 3 lần, sau đó chỉ thấy chiến giáp đột nhiên vỡ ra, lộ ra bên trong người thao tác. Thấy cảnh này thành viên tiểu đội, không khỏi lại là một hồi cảm thán, thậm chí có người thổi lên huýt sáo. Dô nản, ngươi quả thực quá đẹp. Không sai, chính là như thế ngoài dự đoán, làm cho tất cả mọi người cũng kìm lòng không đặng vì ngươi lớn tiếng khen hay. Huynh đệ, nếu có thể ta cũng muốn một bộ, vì nó quả thực quá khốc rồi, để cho ta kích động toàn thân phát run. Các đội viên nhân sinh tán thưởng, Lý lại nhẹ nhàng gật đầu, phát hiện chính mình hay là coi thường bộ này chiến giáp. Nguyên bản còn tưởng rằng chiến giáp mặc rất cố sức, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, chỉ cần đơn giản làm việc liền có thể một người hoàn thành. Dưới loại tình huống này, chiến giáp tính thực dụng mạnh hơn, không cần có thể vì nhiều hơn nữa phụ trợ nhân viên. Đường Chấn theo chiến giáp bên trong nhảy ra, khóe môi nết lên nụ cười, nhìn lên tới vô cùng thoải mái. Trong mắt mọi người lên lên lấp loé qua mang, giống như trong nháy mắt này, cũng hóa thân biến thành cuồng nhiệt người sùng bái. Đánh giá mọi người một chút, Đường Chấn đưa tay chỉ trong đó một tên đội viên, tỏ vẻ đối phương có thể tiến đến nếm thử. Bị Đường Chấn điểm danh thành viên tiểu đội, mặt mũi tràn đầy đều là ngoài ý muốn nét mặt, đồng thời còn có nồng đậm kinh hỉ. "Ronan, ta thật có thể nếm thử sao?" Hắn lúc nói chuyện, giọng nói lại mang theo một tia thất vọng, rõ ràng là có chút không tự tin. "Yên tâm đi, nó xa so với ngươi tưởng tượng tốt làm việc, dù qua sau đó ngươi rồi sẽ yêu hắn." Đường Chấn trên mặt nụ cười, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, phản phất là đang nói một ăn mặn chê cười. Mọi người ầm vang cười to, không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng thích kiểu này giao lưu cách thức, để bọn hắn cảm giác lẫn nhau trong lúc đó không có ngăn cách. "Vẫn là để ta đến đây đi." Lý đột nhiên mở miệng, dùng chân thật đáng tin giọng nói, cất bước đi tới chiến giáp trước mặt. Đường Chấn gật đầu một cái, như vậy ngược lại càng tốt hơn. Tên kia thành viên tiểu đội mặt lộ buồn bực chi sắc, bởi vì chính mình chần chờ cũng không tự tin, vậy mà liền bỏ lỡ rồi dạng này trải nghiệm cơ hội, quả thực để cho người ta buồn bực thổ huyết. Lý không để ý đến tên kia buồn bực đội viên, dù nạn chế tạo chiến giáp đặc chủng ý nghĩa phi phàm, nàng nhất định phải hoàn toàn hiểu rõ ràng mới có thể. Tự thân lên tay làm việc một phen, tự nhiên là ắt không thể thiếu quá trình, ở phương diện này Lý càng muốn tin tưởng mình. "Hiện tại nói cho ta biết, nó phải làm thế nào sử dụng?" Lý đưa tay sờ lấy chiến giáp, ánh mắt bên trong có tò mò cùng chờ mong. "Rất đơn giản, tiếp xuống dựa theo của ta chỉ đạo thì có thể hoàn thành tất cả làm việc quá trình." Đường Chấn dùng giọng vương lòng nói, chỉ đạo nhìn Lý bước vào chiến giáp đặc chủng nội bộ, sau đó lại đặt chiến giáp lại lần nữa khép lại. Lý biến mất tại trước mắt mọi người, chẳng qua to lớn hình người kim trúc lại di chuyển gậy một cái, âm thầm trong đôi mắt có ánh sáng sáng hiện lên. "Ta có một loại cảm giác, mình bây giờ tràn đầy lực lượng." Chiến giáp nội bộ truyền đến giọng Lý, nghe có chút khó chịu, nhưng lại có hưng phấn có tả. "Đó cũng không phải ảo giác, vì từ giờ trở đi, lực lượng của ngươi có thể đạt được thời gian ngắn tăng phúc. Đây là một kiện rất đáng gờm công năng, nhưng mà Đường Chấn cũng không thèm để ý, chỉ là dùng tùy tiện giọng nói nói. Hắn dùng chính mình siêu phàm học thức, phối hợp tạo vật chủ tâm mắt, chế tạo ra như vậy một kiện chiến tranh binh khí. Người bình thường liền xem như có hắn ý nghĩ như vậy, nhưng không có tương ứng động thủ năng lực cùng chi thức dự trữ, thật sự có thể làm đến điểm này cường giả, cũng sẽ không lãng phí thời gian đi làm chuyện này. Chỉ có lúc này Đường Chấn cần đạt tới một ít mục đích đặc biệt, mới đưa đài này chiến giáp chế tạo ra. Có thể nói đây là một kiện có thần khí mô bản, nhưng là phổ thông tu sĩ phục vụ vũ khí đặc thù, uy lực sát thực cường đại, nhưng mà tuyệt đối không cách nào tùy tiện phổ biến rộng khắp. Những người khác có lẽ có thể chế tạo ra hàng nhái, nhưng mà tuyệt đối không cách nào chế tạo ra cùng loại chiến giáp này giống nhau thứ gì đó, chỉ vì hắn người chế tạo là một vị tạo vật chủ. Nay đồng dạng là Đường Chấn mục đích, bảo đảm tiểu này trang bị không chế ở trong tay chính mình, đồng thời thành vì mình chuyên thuộc ký hiệu. Mỗi khi có người nhắc tới loại chiến giáp này, rồi sẽ nghĩ đến Ronan, này đồng dạng là một loại nổi danh cách thức. Thời gian kế tiếp trong, tại đệ cựu tiểu đội thành viên vây xem dưới, Đường Chấn chỉ đạo nhìn Lý hoàn thành lần đầu làm việc. Thông qua giọng đái lạc, liền có thể xác định tâm tình của nàng hưng phấn dị thường, chiến giáp đặc chủng cường hãn đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Điều này cũng làm cho Lý càng phát ra xác định, dù nạn liền là chính mình ngôi sao hy vọng, chính mình tiếp xuống việc cần phải làm, chính là toàn lực phối hợp dù nạn kế hoạch. Đợi đến kiểm tra sau khi chấm dứt, Lý đem dù nạn gọi vào rồi phòng làm việc của mình, sau đó cẩn thận trao đổi lên về chiến giáp đặc chủng sự việc. Dựa theo Đường Chấn kế hoạch, hắn đều sẽ chế tạo ra một nhóm chiến giáp đặc chủng, hoàn toàn vũ trang đệ cựu tiểu đội. Trừ ra kiểu này đặc chế chiến giáp, còn có nguyên bộ phù văn phi thuyền, đồng dạng cần tiến hành tương ứng vũ trang cải tạo. Đệ cựu tiểu đội có thể bởi vậy xin biến thành thí nghiệm bộ đội, nghiệm chứng những trang bị này hiệu quả thực sự, đồng thời có tự chủ lựa chọn nhiệm vụ, cùng với tự do tuần sát chỉ định khu vực quyền lực. Sửa đổi di vãng nhiệm vụ phương thức tiếp thu, do bị động cải thành chủ động, có thể đang phát sinh nguy hiểm trước tiên đến hiện trường, đây đúng là tích cực hữu hiệu nếm thử. Nhất là một ít nguy hiểm cao phát địa khu, đệ cựu tiểu đội có thể dựa vào phù văn phi thuyền thường trú ở đây, thông qua các nơi hàng ma bộ đội đạt được tiếp tế. Lý con mắt càng ngày càng sáng, tại Đường Chấn giảng thuật trong quá trình, cũng đã bắt đầu khởi thảo thư mời. Nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế đi thúc đẩy chuyện này, dù là vận dụng toàn bộ quan hệ. Nhìn vô cùng nghiêm túc Lý, Đường Chấn khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn tất nhiên hy vọng chuyện này có thể thành công, như thế liền có thể cùng Hàng Lâm Giả Cam phối hợp lẫn nhau, bốn phía săn giết số lượng bạo tăng Hàng Lâm Giả. Chương 2698, trong ngộng đàm phán chương 2698, trong ngộng đàm phán đêm đã khuya. Đường Chấn tại thanh tỉnh trạng thái, tiến nhập cực độ chân thực mộng cảnh, cũng là một số người trong miệng thế giới thứ hai. Cái này thế giới đặc thù sát thực có, lại chỉ có thể vì năng lượng trạng thái tồn tại, người người cũng có tư cách tiến vào. Đường Chấn đối với mộng cảnh thế giới vô cùng quen thuộc, năm đó hắn thì đã từng dẫn đầu lâu thành tu sĩ trong mộng cảnh thế giới triển khai kịch chiến, cuối cùng đem địch nhân đánh cho thất bại thảm hại. Tại Thánh Long chiến khu bên trong, cũng đồng dạng có một đặc thù mộng chi chủng tộc, cùng một tòa chỉ tồn tại ở mộng cảnh bên trong lâu thành. Gia nhập Thánh Long thành nhiều năm, tòa kia tầng lầu đã hướng phía đại lục cấp rào bước tiến lên, biến thành một tòa giấc mộng chân chính hoa hạ độ. Đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh, xác nhận mộng cảnh rất vững chắc sau đó, Đường Chấn đứng dậy rời đi rồi ký túc xá, sau đó vòng qua rộng lớn quảng trường. Trong mộng hàng ma bộ đội tổng bộ, vẫn như cũ có rất nhiều bóng người tại bốn phía bồi hồi, chỉ là bọn hắn đều ở ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Không biết mình đang ở trong mộng, chỉ là chẳng có mục đích đi khắp, căn bản là không có cách tiến hành bình thường giao lưu. Đồng dạng cũng có một chút ý thức thanh tỉnh người, đang không ngừng đánh giá bốn phía, ánh mắt linh động phi thường. Vì tại thế giới trong mộng nguyên nhân, khống chế của bọn hắn lực sẽ suy yếu rất lớn, nét mặt động tác đều sẽ rất khoa trương. Mặc dù có thể gìn giữ thanh tỉnh, nhưng lại không cách nào làm được muốn làm gì thì làm, vì mộng cảnh đồng dạng là một thế giới đặc thù, có thân mình vận hành quy tắc, cũng không đủ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, duy trì loại đó đặc thù nhập mộng trạng thái, thì không cách nào trong mộng cảnh thế giới trường kỳ dừng lại. Thậm chí không cách nào tự do hành động, lực lượng tinh thần một khi chết cân đối, rồi sẽ theo mộng cảnh bên trong đi ra ngoài. Đường Chấn không có những thứ này lo lắng, nhưng lại vẫn như cũ biểu hiện được tượng một tên trong mộng vô ý thức người, để tránh dẫn tới mộng cảnh thế giới thủ vệ giả chú ý là hàng ma bộ đội tổng bộ, phương diện phòng ngự đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, không vẹn vẹn là thế giới hiện thực phòng ngự nghiêm nghiêm, mộng cảnh thế giới bên trong cũng giống như thế. Cần biết trong mộng cũng có thể giết người, mộng cảnh thế giới cái gọi là nhiệm vụ chính là phòng ngự những thứ này mộng cảnh thế giới bên trong sát thủ. Thủ vệ giả là một loại đồng bền cự nhãn, chúng quanh mọc đầy rồi màu đen dâu thịt, nhất là hạ thân dâu thịt, nhìn lên tới dường như là bạch tuộc tự túc. Chúng nó lêu lổng phía trên quảng trường, con mắt thật to không ngừng đảo qua bốn phía, tìm kiếm nhìn những khả năng kia tồn tại nguy hiểm. Nếu cảm giác có chút mục tiêu có thể cấu thành nguy hại, thủ vệ giả rồi sẽ nhanh chóng tụ tập tới, cơ thật dài xúc tu đem khả nghi người rút thành vỡ nát. Chính là đơn giản như vậy thô bạo, nhưng mà vô cùng có hiệu quả. Đường Chấn không hề có dẫn tới những thứ này cự nhãn chú ý, một đường lặng yên không một tiếng động rời đi hàng ma bộ đội tổng bộ, đi ra phía ngoài vụn vặt đường đi bên trong. Mộng cảnh thế giới tạo thành, cần một phiến khu vực trong tất cả nhập mộng người tham dự, nếu hiện thực một khu vực nào đó không có bị mơ tới, mộng cảnh thế giới rồi sẽ trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Giữa đường qua mộ gian phòng lúc, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, sau đó đẩy cửa vào. Trong căn phòng an tĩnh mặt, dù đã mấy đạo như ẩn như hiện thân ảnh, góc tường còn cuộn mình một con thân thể phá toái linh thể. Hàng Lâm Giả Cam đang ngồi ở trên ghế, mặt mũi tràn đầy nhàn nhã nét mặt, rất khó tưởng tượng đây thật ra là một tên tà thần. Nhìn thấy Đường Chấn sau khi đi vào, Cam ngay lập tức đứng dậy, dùng không thể bắt bẻ tư thế hướng hắn hành lễ. Tôn quý nhất cường đại chủ nhân, ngài trung thành nô phó Cam hướng ngài hành lễ vân an, nguyện ý vì ngài sông pha khói lửa, thậm chí kính dâng sinh mệnh của mình. Tại bị ký khế ước, sinh tử bị Đường Chấn khống chế sau đó, Cam biến càng phát ra không có hạt cuối. Linh hoạt từ ngữ há mồm liền ra, có vẻ tự nhiên như thế, giống như vốn là cái kia như thế. Đối với vị này tà thần mà nói, căn bản không biết xấu hổ là vật gì. Nếu có thể dùng định loạn phương thức đổi lấy Đường Chấn vui sướng, Cam làm tuyệt sẽ không có bất kỳ chần chờ. Lúc trước Đường Chấn cho ban thưởng đã để Cam được ích lợi vô cùng, mặc dù vì bản nguyên thứ bị thiệt hại mà thực lực rơi xuống, nhưng mà nội tình lại trở nên càng phát ra thâm hậu lên. Cam đã tin tưởng, nếu thực lực của mình trở lại đỉnh phong, như vậy sức chiến đấu là quá khứ không chỉ gấp 10 lần. Chẳng qua vừa nghĩ tới cho dù là đỉnh phong thời kỳ, nhưng như cũng bị Đường Chấn một chiêu miểu sát, Cam thì tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Cũng may thông qua chuyện này, nhường hết ngồi đáy giếng Cam ý thức được, kỳ thực chính mình còn có thể càng thêm nỗ lực. Khế ước hạn chế cùng ban thưởng kích thích, nhường Cam trở nên rất tích cực, hắn hiểu rõ đi theo Đường Chấn chỗ tốt, cho nên vô cùng nỗ lực biểu hiện mình. Thậm chí trong lòng hắn còn có một cái ý nghĩ, có phải có cơ hội đi theo Đường Chấn, khiêu chiến một chút Hạo Tiên vị diện chân chính thần linh. Nếu như có thể đem chân thần tiêu diệt, sau đó lại thay vào đó, chính mình khẳng định cũng có thể đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Tất nhiên tại cả trong cả quá trình, Đường Chấn mới thật sự là chủ lực, về phần thông minh Cam đại nhân, nhiều lắm thì ở phía sau chân chạy trợ uy mà thôi. Đường Chấn không để ý đến Cam trượt cần định loạn, vì hắn bây giờ thân phận địa vị, căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Nếu Đường Chấn chân ái tốt những thứ này lời nói, Thánh Long chiến khu lại thêm liệt ngân lãnh địa, mỗi tên lâu thành tu sĩ cầu nguyện lấy lòng một câu, cộng lại tuyệt đối có thể thoải mái phá ức. Ta an bài nhiệm vụ, bây giờ hoàn thành thế nào? Nghe được Đường Chấn hỏi, Cam ngay lập tức tinh thần tỉnh táo, dùng cung loại tranh công giọng nói ra, ta đã bắt đầu áp dụng kế hoạch, thông qua ngộng cảnh gia hiệu ngầm thủ đoạn, đem một ít tà thần tục danh cùng dáng lâm cách thức lan rộng ra ngoài. Không được bao lâu thời gian, phía khu vực này hàng lâm giả rồi sẽ số lượng tăng mạnh, một khi có hàng lâm giả xuất hiện, ta rồi sẽ ngay lập tức báo tin chủ nhân. Đường Chấn gật đầu một cái, đối Cam hỏi, ngươi ra hiệu ngầm đối tượng cũng là hạng người gì nhóm? Cam nghe vậy cười hắc hắc, dùng đắc ý giọng nói ra, đương nhiên là những tâm lý kia âm u, hoặc là lưng đeo tội nghiệp ra hỏa, chỉ có bọn hắn mới dễ dàng nhất bị hấp dẫn, đồng thời tin tưởng cầu phú quý trong nguy hiểm. Về phần những người bình thường kia, bọn hắn nhát gan mà nhu nhược, đối với công danh lợi lộc tràn đầy khao khát, nhưng là lại thiếu hụt hành động dũng khí cùng nghị lực. Liền xem như cơ hội bày ở trước mặt, cũng sẽ lo trước lo sau sợ hãi rụt rè, chẳng trách sẽ trở thành bị tùy ý làm thịt cứu non. Cam giảng thuật lúc, một bộ nhốn nhác dáng vẻ, không còn nghi ngờ gì nữa đối với những thứ này hèn yếu phạm nhân rất bất mãn. Đường Chấn không có bất kỳ cái gì ý kiến, Cam dụ dỗ đọa lạc giả đều là chút ít tham lam tội ác ra hỏa, không hề có lung tung thương tới vô tội. Đường Chấn sẽ không hạn chế Cam làm sao đi làm, nhưng mà tại có khả năng tình huống dưới, vẫn là phải tận lực không muốn tác động đến bình thường dân chúng. Biến thành lâu thành tu sĩ trước đó, hắn đã từng cũng là người bình thường, hiểu rõ người bình thường đau khổ cùng bất đắc dĩ. Trao đổi sau khi chấm dứt, Cam liền vội vàng rời khỏi, hắn còn phải tiếp tục cố gắng tăng ca, tranh thủ nhiều hấp dẫn một ít sa đọa ra hỏa. Đang hành động trong quá trình, Cam mấy tên tà thần cựu địch đều trở thành rồi trả thù đối tượng. Mấy tên tà thần sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, Cam đem liên quan tới bọn chúng giáng lâm cách thức, không giữ lại chút nào nói cho những kia đoạn là giả. Nguyên bản này là một chuyện tốt, có thể giúp tà thần thu hoạch linh hồn, như vậy liền có thể chậm rãi gia tăng thế giới bản nguyên tích lũy. Thế gian này bật, kỳ thực cũng cùng bản nguyên liên quan đến, hoặc nói chính là lực lượng bản nguyên tạo thành. Cái gọi là sinh tử luân hồi, kỳ thực chính là lực lượng bản nguyên tuần hoàn chuyển đổi, cho nên nhân loại linh hồn thủy chung là tà thần cướp đoạt đối tượng. Chẳng qua theo Đường Chấn giáng lâm, chuyện tốt cũng đã biến thành chuyện xấu. Đợi đến tà thần không chịu được hấp dẫn, lựa chọn giáng lâm sau đó, Đường Chấn rồi sẽ thừa cơ giết vào bọn chúng hư không quốc độ. Những kia tự cho là đúng ngu xuẩn, tuyệt đối sẽ không có chính mình vận khí tốt như vậy, tất nhiên sẽ bị Đường Chấn giết chết, sau đó bị cướp đoạt đi toàn bộ lực lượng bản nguyên. Vừa nghĩ tới như thế cảnh tượng, Cam liền không nhịn được trong lòng hoan hỉ, có thể nhìn thấy địch nhân không may chết mất, quả thực là một kiện vui vẻ vô cùng sự việc. Đường Chấn trở về chỗ ở của mình, chẳng qua ngay tại đến chính mình ký túc xá lúc, lại trông thấy một đạo quỷ dị bóng người tung bay ở giữa không trung, không chớp mắt nhìn mình chằm chằm túc xá cửa sổ. Đạo thân ảnh kia ẩn tàng ở trong sương mù, căn bản không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt, nhưng mà Đường Chấn có thể xác nhận, đối phương chính là tại giám thị bí mật chính mình. Chương 2699, mộng cảnh thế giới giám khống giả. Chương 2699, mộng cảnh thế giới giám khống giả. Đường Chấn không lúc đích, mắt không chấp nhìn đạo nhân ảnh kia, ánh mắt hơi có vẻ lạnh băng. Hắn không cách nào phán đoán lai lịch của đối phương, thì không biết là có hay không ôm lấy ý, nhưng mà cảm giác bị người giám thị vô cùng không thoải mái. Nhất là tại ẩn giấu bí mật, đưa thân vào đầm rồng hang hổ tình huống dưới, đúng ở phương diện này tình huống càng là hơn kiêng kỵ. Rốt cục là ai đang theo dõi chính mình? Đi, hàng ma bộ đội thẩm tra giả, hay là có chút tà thần, hoặc là không biết được nhân. Đường Chấn không có hành động, chỉ là im lặng không lên tiếng chờ, muốn nhìn một chút đối phương tiếp xuống sẽ làm cái gì. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, đảo mắt đã qua 2 giờ. Đạo kia như là ngưng kết thân ảnh, cuối cùng di chuyển gậy một cái, lại cũng không là tiếp cận Đường Chấn ký túc xá, mà là trực tiếp quay đầu rời khỏi. Đường Chấn lặng yên không một tiếng động đi theo, đồng thời sử dụng thủ đoạn đặc thù, nhường thân thể chính mình trong mộng cảnh thế giới trở nên cực không thấy được. Hắn muốn theo ở phía sau xem xét, làm rõ ràng người giám thị lai lịch, sau đó lại xác nhận có phải tiến hành phản kích. Lần nữa vòng qua quảng trường, lại khiến cho mộng cảnh thủ vệ giả chú ý, nhanh chóng đến gần rồi đạo kia giữa không trung thân ảnh. So sánh cái khác người du đãng mà nói, đạo này treo lơ lửng giữa trời thân ảnh, thoạt nhìn là như thế dễ thấy. Ngay tại Đường Chấn cho rằng hai bên sẽ phát sinh tranh đấu lúc, đã thấy giữa không trung đạo thân ảnh kia ngừng lại, sau đó mặt hướng mộng cảnh thủ vệ giả, đột nhiên phát ra một hồi âm điệu cổ quái. Đường Chấn nghe không hiểu đó là cái gì ngôn ngữ, lại có thể xác định không phải ăn nói linh tinh, mà là có quy luật nhất định. Sử dụng giọng nói, mang theo một tia mệnh lệnh cùng thúc đẩy, dứt khoát mà ngắn ngủi. Cái khác mấy cái đang đến gần mộng cảnh thủ vệ giả, đột nhiên ngừng ngay tại chỗ, đúng lúc này liền nhàn nhã thay đổi phương hướng, giống như sự tình gì đều không có xảy ra. Thấy cảnh này Đường Chấn, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Nhìn xem mộng cảnh thủ vệ giả dáng vẻ, rõ ràng là đạt được rồi mệnh lệnh nào đó, này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Trước mắt tên này người giám thị, rất có thể đến từ hàng ma bộ đội. Ý thức được điểm này, Đường Chấn ngược lại trở nên thoải mái rất nhiều, bởi vì hắn hiểu rõ mình đã bị theo dõi chỉ là làm theo thông lệ. Nhất là tại vừa mới chế tạo ra chiến giáp đặc chủng, đồng thời biểu hiện càng phát ra kinh diễm tình huống dưới, dẫn tới giám sát bộ môn bí mật theo dõi, vốn là lại chuyện không quá bình thường. Mặc dù trước đây đã trải qua một phen kiểm tra, chứng minh rồ nạn không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng mà tất nhiên còn có cái khác bí ẩn kiểm tra, từ đó phòng ngừa có sơ hở xảy ra. Đường Chấn nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm may mắn. Hắn lúc trước lúc rời đi, không hề có đối phương bị theo dõi đến, bằng không rất có thể bị bám theo một đoạn, tiếp theo phát hiện bí mật của mình. Một khi hiểu rõ Đường Chấn là hàng lâm người, đồng thời cùng một tên khác hàng lâm giả có liên hệ, sợ là sẽ phải kinh ngạc tất cả hàng ma bộ đội tổng bộ. Thật đến rồi lúc kia, Đường Chấn lựa chọn duy nhất chính là mượn nhờ bản thể lực lượng thoát khỏi, bỏ cuộc cái này có thể mang đến cho hắn vô số tiện lợi thân phận. Trong lòng toát ra ý nghĩ này, Đường Chấn cũng liền không còn sốt ruột, mà là lặng lặng đi theo đạo thân ảnh kia phía sau. Thời gian kế tiếp trong, chỉ thấy đạo thân ảnh này vòng qua quảng trường, bay đến khoảng cách quảng trường không xa một dãy nhà. Đường Chấn lặng yên không một tiếng động tới gần, thông qua bí thuật che đậy lại mộng cảnh thế giới kiến trúc, nhìn thấy phòng cảnh tượng bên trong. Một tên người mặc áo khoác màu đen nam tử chính đứng ở cửa sổ vị trí, Đường Chấn truy tung đạo thân ảnh kia thì lơ lửng ở bên cạnh. Linh quỷ. Đường Chấn trong lòng hiện lên một tia hoài nghi, nếu vừa nãy đạo thân ảnh kia thực sự là linh quỷ, chính mình không có đạo lý nhìn không ra. Cho dù thật là linh quỷ, thì khẳng định trải qua bí pháp luyện chế, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể hoàn thành. Đường Chấn mừng rỡ, vốn cho là đây chỉ là bình thường thẩm tra theo dõi, hiện tại xem ra lại không phải như thế. Trong mộng cảnh nam tử áo gió, lai lịch có thể cũng không đơn giản. Ở phía xa quan sát trong chốc lát, xác nhận đối phương không có những hành động khác sau đó, Đường Chấn lựa chọn về tới ký túc xá. Lúc này không dịch hành di chuyển, để tránh đánh cỏ động rắn. Đường Chấn quyết định lại quan sát một quãng thời gian, xác nhận đối phương lai lịch chân chính sau đó, rồi quyết định làm sao triển khai bước kế tiếp hành động. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi đến ngày thứ 2 sau khi thức dậy, Đường Chấn chuẩn bị tiến về trường huấn luyện, lại tại trên nửa đường thì gặp phải Ly. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, ngươi ở đâu cũng không cần đi, tiếp tục nghiên cứu chiến giáp đặc chủng. Nếu cần vật liệu cùng tài chính, tùy thời có thể vì tìm ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi giải quyết. Lý tâm tình dường như rất tốt, luôn luôn lạnh như băng trên gương mặt, hiện ra một vòng nụ cười nhạt, đủ để cho nam nhân bình thường tim đập thình thịch. Ta đã đem xin báo cáo đẩy tới, đồng thời chuyên môn tìm trưởng bối giúp đỡ, tối nay thì có thể có được trả lời chắc chắn. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, xin nên có thể thông qua, đem đệ cửu tiểu đội cải biên thành thí nghiệm bộ đội. Lý nói đến đây, hít một hơi thật sâu, sau đó không chớp mắt nhìn Đường Chấn. Dỗ nản, ta biết ngươi đã vô cùng nỗ lực, nhưng mà ta vẫn như cũ hy vọng đối với việc này, ngươi có thể đem hết toàn lực. Bởi vì chuyện này thành bại, chẳng những liên quan đến nhìn tương lai của ngươi, cũng đồng dạng ảnh hưởng vận mệnh của ta, thậm chí bao gồm đệ cửu tiểu đội tất cả thành viên. Cho nên ta hy vọng từ giờ trở đi, chúng ta thì là chân chính chiến hữu, lẫn nhau trong lúc đó vinh đục cùng hưởng. Nhìn thấy Lý nghiêm túc nét mặt, Đường Chấn gật đầu một cái, nhưng không nói thêm gì. Hắn trước đây liền phát hiện, Lý đối với việc này cực kỳ trọng thị, tính tích cực dường như cao quá đáng. Mặc dù này là một chuyện tốt, nhưng mà Đường Trấn vẫn như cũ hết sức tò mò, nghĩ phải hiểu rõ mục đích của đối phương. Hiện tại cuối cùng có thể xác định, Lý là nghĩ thông qua chuyện này, đặt thành chính mình có chút mục đích. Như vậy kỳ thực càng tốt hơn, có rồi Lý toàn lực ủng hộ, sự việc rồi sẽ càng biến đổi thêm thoải mái. Cảm giác bầu không khí có chút nghiêm trọng, Đường Trấn cố ý cười cười, dùng mang theo một tia trêu chọc giọng nói ra, có thể có được đội trưởng đại nhân như thế khí nặng, quả thực để cho ta thụ sủng nhược kinh, đoán chừng đám kia nam nhân hiểu rõ sau đó, sẽ ghen tị với sắp nổi điên đi. Lý nghe được Đường Trấn trêu chọc, ánh mắt sáng ngời có hơi nheo lại, vẻ mặt như thế cực ít xuất hiện. Nếu ngươi lại cố gắng một ít, có thể để cho nam nhân khác càng ghen ghét ngươi, thậm chí hận không thể trực tiếp thay thế ngươi. Nói xong câu đó về sau, Lý liền xoay thân thể lại, di chuyển hai chân thon dài quay người rời đi. Đáng tiếc ta không phải rồi nạn. Nhìn Lý cao gầy bóng lưng, Đường Trấn dùng giọng nói nhàn nhạt nói, sau đó quay người tiến về phòng làm việc. Tất nhiên kế hoạch đã bắt đầu, hắn xác thực có không ít việc cần hoàn thành. Nhiệm vụ chủ yếu là cho thành viên tiểu đội chế tạo chuyên thuộc chiến giáp, đơn độc sử dụng thời uy lực to lớn, phối hợp tác chiến càng là hơn uy lực vô cùng. Đường Trấn không ngại đem chiến giáp đặc chủng uy lực làm cho lớn hơn một chút, vì chỉ có làm được điểm này mới có thể dẫn tới đầy đủ coi trọng, tiến tới đạt được càng lớn quyền hạn. Nếu có thể lời nói, hắn ước gì xử lý tất cả hàng lâm giả vụ án, từ đó nhanh chóng săn giết tà thần cung cấp đoạt bản nguyên. Thời gian kế tiếp trong, Đường Trấn không để ý đến cái khác, chỉ là tại làm việc trong phòng trong không ngừng chế tạo chiến giáp đặc chủng. Vẫn bận lục đến mặt trời lặn thời gian, Đường Trấn mới rời khỏi phòng thí nghiệm, khoe miệng mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đơn giản ăn xong cơm tối, Đường Trấn về đến chính mình ký túc xá, rất nhanh liền bước vào ngủ mơ bên trong. Mộng cảnh thế giới trong, một đạo phù ở giữa không trung thân ảnh lướt qua quảng trường, đứng tại Đường Trấn cửa sổ vị trí. Nó không chớp mắt chằm chằm vào Đường Trấn, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết muốn làm những thứ gì. Trong lúc ngủ mơ, Đường Trấn dường như không hề có cảm giác, chẳng qua ở lưng hướng cửa sổ vị trí, khoe miệng nâng lên một vòng cười lạnh. Chương 2700, lộ tẩy. Chương 2700, lộ tẩy. Nhìn như ngủ say Đường Trấn, đã sớm tại lưu ý lấy động tĩnh bên ngoài, muốn nhìn một chút uy thị giả phải chăng còn cùng lúc trước giống nhau, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại mộng cảnh thế giới cửa sổ. Nếu chỉ là theo dõi chính mình, không khai thác thêm một bước hành động, Đường Trấn tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích. Hắn không cách nào phán đoán lai lịch của đối phương, không biết là có hay không có lưu chuẩn bị ở sau, nếu tùy tiện hành động, sẽ rất dễ đánh cỏ động rắn. Nếu chỉ là bình thường tu sĩ, Đường Trấn ngược lại là có thể tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp đem đối phương bắt được hoặc tiêu diệt. Nhưng nếu như là cao hơn cấp bậc tu sĩ, tại không sử dụng bản thể lực lượng tình huống dưới, có thể rất khó hoàn thành vượt cấp phản sát. Cho nên không cần phải. Đường Trấn tuyệt đối sẽ không sử dụng vũ lực giải quyết, mà là lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, mới có thể Đường Trấn tại bị người ta nhòm ngó tình huống dưới, cố ý giả bộ như làm như không thấy. Giữa song phương giữ yên lặng, một mực kéo dài đến nửa đêm. Đường Trấn cho rằng khuy thị giả còn có thể như tối hôm qua như thế, tại nửa đêm qua đi rời khỏi, kết quả lại phát hiện đối phương đột nhiên đến gần rồi cửa sổ, kéo gần lại cùng mình khoảng cách. Này đột nhiên phát sinh biến cố, nhường Đường Trấn lông mày khẽ nhíu một cái, nhưng lại vẫn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, khuy thị giả nghĩ phải làm những gì. Tiên tính thế giới trong động, khuy thị giả cách mỗi một phút, rồi sẽ đi tới chừng một mét. Mặc dù nhìn lên tới rất chậm chạp, cũng đang không ngừng rút ngắn cùng Đường Trấn ở giữa khoảng cách, dựa theo kiểu này tốc độ đi tới tính toán, không bao lâu liền có thể tiếp cận cửa sổ vị trí. Kiểu này cổ quái chậm rãi tiến lên cách thức, khiến người ta cảm thấy rất quỷ dị, chẳng qua đối với Đường Trấn mà nói, lại không hề cảm thấy đến cỡ nào hiếm lạ. Tu hành giới cổ quái hiếm lạ, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả, Đường Trấn đi qua rất nhiều đại giới, vẫn như cũng không cách nào bảo đảm hiểu rõ tất cả tu hành cách thức. Về phần tu sĩ sử dụng thủ đoạn, càng là hơn thiên kỳ bách quái, có rất nhiều thậm chí vượt qua người bình thường tưởng tượng. Quy thị giả hành vi, căn bản không coi là cái gì, với lại Đường Trấn đã mơ hồ đoán được mục đích của đối phương. Theo thời gian trôi qua, quy thị giả cuối cùng đi vào cửa sổ, nó như bóng tối lơ lửng giữa không trung, tầm mắt lại nhìn về phía nằm ở trên giường Đường Trấn. Trong mộng cảnh thế giới, Đường Trấn thì nằm ở túc xá trên giường, một bộ đang ngủ say dáng vẻ. Loại tình huống này nói rõ, lúc này Đường Trấn không có nằm mơ, mà là chân chân chính chính ở vào ngủ say bên trong. Linh hồn cùng nhục thân dung hợp, không có chút nào thoát ly hiện tượng, mà không phải tượng cái khác người trong mộng như thế bốn phía lêu lổng. Chẳng qua ngẫu nhiên theo Đường Trấn trở mình, cũng có thể nhìn thấy một cùng hắn bộ dáng giống nhau bán trong suốt bóng người, sẽ trễ trên nửa chụp làm ra giống nhau động tác. Đây là rất bình thường hiện tượng, thông qua quan sát nhục thân cùng tinh thần thể tương tự độ, có thể xác định là hay không bị tà ác linh thể phụ thân. Khuy thị giả quan sát sau một lát, tấm kia như là bị hắc vụ che khuất gương mặt dưới, đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm quái dị. Đường Trấn nghe qua loại thanh âm này, trước đây khuy thị giả cùng mộng cảnh thủ vệ giả giao lưu thời dùng đến, tràn đầy cổ lão mà thần bí vật luật. Theo khuy thị giả ngâm tụng, Đường Trấn chỗ ký túc xá bên trong, lập tức có tương tự âm thanh không ngừng quanh quẩn. Âm thanh bị phong bế tại cố định không gian bên trong, khiến cho từng đợt cộng minh, trong phòng tất cả vật phẩm phát ra minh quang, phản xạ tần số tương đồng ngâm tụng. Ngủ mơ bên trong rồ nạn, rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, một đạo rơi trong suốt thân ảnh theo nhục thân bên trong ngồi dậy. Loáng thoáng trong lúc đó, dường như có âm thanh vang lên, lại hỏi rồ nạn lai lịch chân chính. Ngươi là ai? Âm thanh lạnh lùng vô tình, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự ma lực, sẽ kìm lòng không đặng nói ra trong lòng bí mật. Ta là rồ nạn. Bán trong suốt rồ nạn hồi đáp, ánh mắt của hắn chăm chú đóng lại, dường như vẫn như cũ ở vào trong lúc ngủ mơ trạng thái. Không, ngươi không phải rồ nạn, ngươi là hàng lâm giả. Thanh âm kia giống to, dường như đã xem thấu tất cả. Trong giọng nói mang theo không cách nào kháng cự uy nghiêm, đủ để cho tâm hoài quỷ thai người run lẩy bẩy. Không, ta là rồ nạn. hai mắt nhắm nghiền bán trong suốt thân thể, giờ phút này chính đang kịch liệt run rẩy, tựa hồ là vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà dẫn phát kịch liệt phản ứng. Nhưng mà loại đó bướng bỉnh tâm trạng, nhưng từ thanh âm run rẩy bên trong toát ra đến, dường như còn bao hàm một tia tủi thân. Ta là Dỗ Nạn, đúng là ta Dỗ Nạn. Gầm nhẹ âm thanh không ngừng vang lên, tựa hồ tại không ngừng nhấn mạnh thân phận của mình, dùng cái này qua lại ứng vừa nãy chất vấn. Cửa sổ quy thị giả ánh mắt lấp lóe, chất vấn âm thanh cũng không có tiếp tục vang lên, vừa mới tràn ngập tức giận gầm nhẹ tự chứng nhận, đã đủ để chứng minh Dỗ Nạn thân phận không có vấn đề. Tiểu này trong lúc ngủ mơ trạng thái, căn bản là không có cách cố ý gian lận, ngoài ra căn cứ quy thị giả quan sát, trên người Dỗ Nạn thì không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường. Rất tốt, ngươi là Dỗ Nạn. Quy thị giả dùng thanh âm trầm thấp trả lời một câu, nhưng mà cũng không hề rời đi cửa sổ, mà là tiếp tục dùng âm trầm ánh mắt nhìn ngồi ở trên giường Dỗ Nạn. Quy thị giả vẫn như cũ trong lòng còn có lo nghĩ, chuẩn bị tiếp tục quan sát, tiếp tục tìm kiếm có thể tồn tại sơ hở. Đúng vậy, ta là Dỗ Nạn. Ngồi ở trên giường bán trong suốt bóng người, dùng mang theo vui sướng âm thanh hồi đáp, dường như rất vui vẻ thân phận của mình đạt được rồi thừa nhận. Chẳng qua thì tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu lên, đồng thời đột nhiên mở hai mắt ra. Như vậy nói cho ta biết, ngươi lại đến cùng là ai? Tại Dỗ Nạn âm thanh phát ra đồng thời, cửa sổ quy thị giả như là giống như bị chạm điện, không chút do dự xoay người bay khỏi. Muốn chạy, nằm mơ. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, đối phương vừa nãy nói lên vấn đề, nhường ý hắn biết đến sự việc hoàn toàn không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Quy thị giả tuyệt đối không thuộc về hàng ma bộ đội, mà là không biết được nhân, đúng thân phận của hắn sản sinh hoài nghi. Vừa nãy chính là sử dụng mộng cảnh thế giới tính đặc thù, nghĩ phải hiểu rõ Dỗ Nạn chân thực lai lịch, kết quả lại bị đã sớm chuẩn bị Đường Chấn ngăn cản trở về. Quy thị giả mỗi phút đi tới một mét quỷ dị hành vi, kỳ thực chính là phòng ngừa Đường Chấn đột nhiên công kích, đồng thời thừa cơ quan sát Đường Chấn, muốn thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Đường Chấn đột nhiên hỏi lại, chính là cố ý đánh cỏ động rắn, muốn nhìn một chút đối phương rốt cục có gì phản ứng. Kết quả vừa dứt lời, Quy thị giả liền như là con thỏ con bị giật mình giống như thoát khỏi, này ít nhiều có chút vượt quá Đường Chấn đoán trước. Cái này không rõ lai lịch ra hỏa, rốt cục đang sợ cái gì? Mặc dù lòng tràn đầy hoài nghi, lại cũng không ảnh hưởng truy kích. Hóa thành một đạo tàn ảnh, Đường Chấn dễ như trở bàn tay địa xuyên thấu bức tường, tựa như tia chớp bay về phía trước. Đường Chấn đối với mộng chi thế giới cực kỳ thấu hiểu, nắm giữ lấy không ít mật pháp cấm thuật, chỉ là có rất ít cơ hội thi triển mà thôi. Thậm chí vì tạo vật chủ thực lực, trên cơ bản đã không có duyên với mộng cảnh thế giới, vì một khi giáng lâm lời nói, rồi sẽ đem toàn bộ thế giới triệt để xé rách. Chỉ có thân thể người phàm mới có thể để cho hắn có cơ hội lần nữa tiến vào. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, Đường Chấn liền đã xông qua quảng trường, nhìn thấy Quy thị giả thân ảnh. Ai ngờ đúng lúc này, mộng cảnh thủ vệ giả nhanh chóng tụ lại đến, cơ xúc tu hướng phía hắn hung hăng quật. Chúng nó rõ ràng nhận được Quy thị giả chỉ huy, nhảy ra cố gắng chặn đường Đường Chấn, có thể Quy thị giả thuận lợi thoát khỏi. Linh thể trạng thái dưới Đường Chấn, trong mắt đột nhiên có ngân mang lấp lóe, lạnh lùng nhìn về phía chặn đường giấc mơ của mình thủ vệ giả. Một hồi nhỏ bé yếu ớt tiếng kêu rên vang lên, mộng cảnh thủ vệ giả bên ngoài thân hiện ra từng khối đốm đen, cơ thể như là thiêu đốt dây trắng giống như biến mất, đồng thời còn toát ra từng đợt khói đen. Chẳng qua trong nháy mắt, phía trước nhất, mộng cảnh thủ vệ giả thì thụ trọng thương, to lớn cơ thể bị đốt rủi một nửa. Bị thương mộng cảnh thủ vệ giả rơi trên mặt đất, sau đó dùng xúc giác chống đất, nội điên giống như quay đầu thoát khỏi. Cái khác khói đen bốc lên mộng cảnh thủ vệ giả, một tấc cũng không rời điệu theo ở phía sau, tựa hồ sợ Đường Chấn đuổi kịp chính mình. Đường Chấn không thèm để ý những kia mộng cảnh thủ vệ giả, mà là vọt thẳng ra quảng trường, lơ lửng tại mấy chục mét không trung. Đồng thời ngưng kết ra một quả màu đen viên cầu, như là ra khỏi nòng như đạn pháo, đánh tới hướng nam tử áo gió chỗ kiến trúc. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang lên, kia tòa nhà kiến trúc trực tiếp sụp đổ, hóa thành một đoàn giống như là mực nước vật chất. Người mặc áo gió nam tử, trong hắc ám phi tốc xung ra, hắn nhìn chằm chằm Đường Chấn, lộ ra vừa sợ vừa giận nét mặt. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 cảm ơn. Minh giáo chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2701, không rõ lai lịch quy thị giả chương 2701, không rõ lai lịch quy thị giả muốn chết. Nam tử áo gió hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức phát động công kích, từng đạo cùng loại phù lục thứ gì đó theo trong cửa tay áo bay ra. Những thứ này phù chú ẩn chứa đáng sợ uy lực, làm xuất hiện một khắc này, không gian xung quanh cũng bắt đầu run rẩy dữ dội lên. Liên phảng phất lỏng lẻo ngọn núi, lúc nào cũng có thể đổ sụp. Nam tử áo gió nhìn Đường Chấn, khoe miệng khơi mào một nụ cười đắc ý, tựa hồ đối với công kích của mình hiệu quả hết sức hài lòng. Điều trùng tiểu kỹ. Đường Chấn xem xét liền hiểu rõ, những bùa chú này đối với thế giới trong mộng vật phẩm có to lớn lực phá hoại, bình thường mộng cảnh sinh vật căn bản gánh không được một kích. Những tình huống này nói rõ, quy thị giả thực lực không yếu, chí ít thì tại lãnh chúa cấp bậc. Đồng thời hiểu rõ mộng cảnh thế giới bí pháp, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì như thế, bại lộ tung tích sau đó lại không có thoát khỏi. Phát sáng phù lục vờn quanh ở nam tử áo gió cơ thể, tạo thành một đặc thù đồ án, tiếp theo như là vạn tên cùng bắn, thẳng đến Đường Chấn vị trí bay đi. Đường Chấn không chút hoang mang, tại đây chút ít phát sáng phù lục đến trước đó, cơ thể lại như sương khói tiêu tán. Đợi đến nháy mắt sau đó, đã xuất hiện tại nam tử áo gió trước mặt. Đi chết. Đường Chấn oanh ra một quyền, tốc độ nhanh như tia chớp, còn nhường không gian xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh. Nam tử áo gió giật mình kinh ngạc, rõ ràng không ngờ rằng Đường Chấn sẽ thuấn di công kích, muốn trốn tránh lại chậm một bước, bả vai gắng gượng địa bị một quyền. Phúc. Nam tử áo gió nửa cái bả vai bị đánh nát, trực tiếp bay ngược ra cửa khoảng cách xa, mặc dù nhìn lên tới dáng vẻ cực thảm, thế nhưng vị trí vết thương lại tại phi tốc núp ních chữa trị. Đường Chấn đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, trừ phi hắn có thể đánh nát địch đầu người, bằng không bất kể nhận bất cứ thương tổn gì, đều có thể trong mộng cảnh thế giới khôi phục nhanh chóng. Tiểu này chữa trị cũng không phải là không có đại giới, đợi đến tinh thần lực thứ bị thiệt hại hầu như không còn, rồi sẽ triệt để từ trong mộng cảnh thế giới biến mất. Đối bản thể cũng sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng, giống như bệnh nặng một hồi, cần tu dưỡng thật lâu mới có thể triệt để khôi phục. Đại mộng như tiểu tử, chính là đạo lý này. Mắt thấy nam tử áo gió bị đánh lui, Đường Chấn ngay lập tức đuổi theo, thề phải làm rõ lai lịch của đối phương. Nhìn thấy lần nữa đánh tới Đường Chấn, nam tử áo gió nét mặt âm trầm, đột nhiên phát ra một tiếng giống to. Thân thể hắn phi tốc phóng đại, áo khoác màu đen triệt để xé rách, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, thì biến thành một toàn thân mọc đầy nhìn con ngươi dị dạng quái vật. Kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ con mắt chằm chằm vào Đường Chấn, bắn ra ánh sáng âm lãnh, để người có một loại choáng váng cảm giác. Trung quanh truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào, một ít bồi hồi tại mộng cảnh thế giới quái vật bị thu hút đến, quay trung quanh tại dị dạng quái vật trung quanh không ngừng chu lên. Đường Chấn cảm giác thân thể chính mình trầm xuống, giống như cơ thể bị lực lượng vô hình giam cầm, căn bản là không có cách di động mảy may. Đồng thời còn có một cỗ không biết lực lượng đang tan rã thân thể hắn, cố gắng đưa hắn ép thành một đống huyết đục bùn nhão. Tại Đường Chấn cơ thể bị khống đồng thời, đối diện con kia dị dạng quái vật hống một tiếng, thẳng đến chỗ hắn ở mà đi. Cánh tay kia như là lò xo, qua trong giây lát trở nên kỳ trường, hung tợn đánh tới hướng Đường Chấn. Oeng! Một đường phòng ngược lại phòng sập, mộng cảnh thế giới bên trong kiến trúc bị liên miên phá hủy, nhìn lên tới hỗn loạn tương mừng. Nắm đấm nện ở Đường Chấn vị trí, nhưng lại một lần bị Đường Chấn tránh khỏi, nhưng mà đại giới lại là cơ thể bị xé đứt. Bán trong suốt trên thân thể, hiện ra từng đạo rõ ràng đường vân, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành mảnh vỡ. Dị dạng quái vật nhìn chằm chằm Đường Chấn, phát hiện vết rách bên trong lại có hỏa diễm phát ra, đồng thời mơ hồ lộ ra một tấm khuôn mặt xa lạ. Ý thức phân thân, ngươi quả nhiên là hàng lâm giả. Dị dạng quái vật phát ra gầm thét, đồng thời lần nữa vung ra nắm đấm, hướng phía Đường Chấn đập tới. Ha ha, gương mặt vỡ vụn Đường Chấn, trong miệng phát ra lạnh lùng tiếng cười, tất nhiên đã bại lộ thân phận thật, như vậy thì mang ý nghĩa đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì cần ngụy trang thân phận, hắn lúc trước vẹn vẹn sử dụng zona lực lượng, bây giờ tất nhiên bị địch nhân nhìn thấu, vậy liền không cần lại tiếp tục che giấu mình. Theo cười lạnh một tiếng, mặt ngoài họa bì trong nháy mắt xé rách, lộ ra Đường Chấn ý thức phân thân. Hiện ra chân thân một khắc này, Đường Chấn trung quanh từng khúc băng liệt, tòa này từ người bình thường bệnh thế giới trong động, căn bản là không có cách tiếp nhận một tên thần linh ý thức giáng lâm. Chẳng qua thì tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Chấn thu liễm thuộc về hơi thở của thần linh, cơ thể lại như là thổi phồng giống như phi tốc phóng đại. Chẳng qua mấy hơi thở trong lúc đó, hắn thì đã đạt đến mấy trăm mét độ cao, lúc trước quái vật so sánh cùng nhau, lại chẳng qua chỉ là bắp chân độ cao. Dị dạng quái vật thấy cảnh này, lập tức trở nên vừa kinh vừa sợ, nhưng cũng biết tu sĩ lợi hại đến mức nào đều khó có khả năng là thần linh đối thủ. Hắn chỉ là một đạo linh thể, Đường Chấn lại là ý thức, hai bên căn bản không phải một cái cấp bậc. Dị dạng quái vật cố gắng quay người thoát khỏi, nhưng mà Đường Chấn như thế nào lại cho phép, chẳng qua là đối trung quanh nhẹ nhàng nhấn một cái, liền lợi dụng mộng cảnh thế giới quy tắc đem nó giam cầm. Phát hiện chính mình không cách nào di động, với lại liên quan đến quy tắc chi lực, dị dạng quái vật lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình căn bản bất lực đối kháng, sinh tử thì đem mặc cho xâm lược. Quả nhiên ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ thấy Đường Chấn bàn tay nhanh chóng tới gần, như là bắt một con chuột đem chính mình tóm lấy. Ở trong quá trình này, dị dạng quái vật mấy lần cố gắng dễ dàng thoát khỏi, nhưng lại căn bản không có hiệu quả gì. Trói buộc hắn là quy tắc chi lực, trừ phi cường đại đến có thể đối kháng thế giới trong động, bằng không thì chỉ có thể mặc cho Đường Chấn nắm bóp. Nói đi, người rốt cục là ai? Đường Chấn chầm chậm vào trong tay quái vật, dùng thanh âm lạnh lùng hỏi. Ôi ôi, không muốn si tâm vọng tưởng, ngươi căn bản không thể nào theo ta trong miệng đạt được đáp án. Dị dạng quái vật đón lấy Đường Chấn thân thể khổng lồ, dùng kinh thường âm thanh gầm thét, mặc dù đã bị Đường Chấn khống chế, nhưng mà hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại. Cho dù thế giới trong ngục gặp trọng tòa, nhưng cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, cho nên dị dạng quái vật căn bản không sợ Đường Chấn uy hiếp. Nhìn thấy địch nhân một bộ vẻ không có gì sợ, Đường Chấn không khỏi lạnh giọng cười một tiếng, quả nhiên là hết ngồi đại giếng, không rõ ràng lâu thành tu sĩ có thủ đoạn. Đường Chấn nắm giữ không chỉ một loại thủ đoạn, chẳng những có thể vì giam cầm dị dạng quái vật linh hồn, còn có thể thoải mái phá hủy bản thể của hắn. Dị dạng quái vật rõ ràng không biết, cho nên mới sẽ có chỗ dựa không sợ, cho rằng Đường Chấn không làm gì được chính mình. Thậm chí ước gì Đường Chấn nhanh phá hủy mộng cảnh thế giới linh hồn, sau đó bản thể đạt được tự do, triệt để chặt đứt lẫn nhau trong đó liên hệ. Kết quả là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được sợ hãi thật sâu, một loại không cách nào hình dung quỷ dị lực lượng tiến nhập linh hồn của hắn chỗ sâu. Linh hồn như là bị xé nứt đồng thời, này lực lượng ma quái dường như theo vô hình sợi tơ, liên tiếp thế giới hiện thực thân thể. Ngọn lửa màu trắng dâng lên, thế giới hiện thực bản thể cùng giành trước linh hồn, tại trong khoảnh khắc liền bị đốt rủi rồi lục phủ ngũ tạng. Quái vật sắc mặt đại biến, phát ra một tiếng kêu rên, sau đó tựa như cùng xương mù giống như sắp tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Dị dạng quái vật phát ra dữ tợn kêu rên, hiển nhiên là nằm mơ đều không có nghĩ đến, Đường Chấn lại thật có thể làm hại bản thể. Mắt thấy linh hồn sắp tan nữa, quái vật trong lòng hối hận vô cùng, sớm biết Đường Chấn đáng sợ như thế, hắn vừa nãy nên không chút do dự thoát khỏi. Hiện tại lại đến hối hận, rõ ràng chậm một bước. Đúng lúc này hắn thì hoảng sợ phát hiện, quỷ dị lực lượng bắt đầu vỡ nát linh hồn của mình, trong nháy mắt liền đánh mất toàn bộ ý thức. Tên này cố gắng âm thầm thăm dò địch nhân, cuối cùng rơi vào thần hồn câu diện kết cục, nhưng mà Đường Chấn lông mày lại nhẹ nhàng nhăn lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một việc, tên này quy thị giả linh hồn rõ ràng bị xử lý qua, nhưng phạm là liên quan đến bí ẩn khu vực, lại tất cả đều là trống rỗng. Chương 2702, đột nhiên xuất hiện manh mối chương 2702, đột nhiên xuất hiện manh mối kiểu này xóa đi ký ức thủ đoạn, tại tu hành thế giới cũng không hiếm thấy. Vì bảo đảm có chút bí mật sẽ không tiết ra ngoài, các tu sĩ thường thường sẽ sử dụng thủ đoạn đặc thù, phong ấn hoặc thanh tẩy về một chuyện nào đó ký ức. Dưới loại tình huống này, trừ phi có thể nghịch chuyển thời gian, bằng không căn bản là không có cách tìm thấy bị xóa đi thứ gì đó. Nếu như là Đường Chấn bản thể ở đây, tự nhiên có thể bước vào thời quang trường hà bên trong, đi thu thập một ít vụn vặt thông tin. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, vì một khi vận dụng bản thể lực lượng, chẳng khác nào triệt để bại lộ chính mình. Bị hàng ma bộ đội phát hiện hay là việc nhỏ, một khi bị Hạo Thiên vị diện chính thần phát hiện, không chừng rồi sẽ đưa tới đối phương khu trục, thậm chí tiến về hư không tiến hành bắt địa. Thật đến rồi lúc kia, Đường Chấn liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh lui. Tất nhiên điều kiện không cho phép, vậy cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi, đồng thời âm thầm đề cao cảnh giác. Hắn hiện tại không cách nào xác nhận, tên này quy thị giả rốt cục thuộc về phương nào thế lực, theo dõi chính mình lại có dạng gì mục đích. Bởi vì kịp thời chặt đứt phản hồi thông tin, cho nên quy thị giả không cách nào đem chính mình thân phận thật sự truyền lại trở về, thậm chí không người nào biết nam tử áo gió chết đi. Hồi tưởng vừa mới chiến đấu trải nghiệm, tất cả quá trình hữu kinh vô hiểm, Đường Chấn không hề có bại lộ chân thân. Tổn hại mộng cảnh thế giới chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ, cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết, duy nhất cần đề phòng là mộng cảnh thủ vệ giả, chúng nó có khả năng nhớ kỹ thuật về hơi thở của rồ nạn. Đường Chấn nghĩ đến đây, ngay lập tức mở to hai mắt nhìn, tìm kiếm lúc trước ngăn cản chính mình mấy tên mộng cảnh thủ vệ giả. Gấp tiếp theo liền thấy bàn tay lớn lay chỉ, sâu trong bóng tối góc bên trong, có một đoàn khói đen đột nhiên dâng lên. Mấy tên chặn đường Đường Chấn mộng cảnh thủ vệ giả, bị trong nháy mắt đốt thành tro bụi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hoàn thành đây hết thảy sau đó, Đường Chấn thân thể to lớn cấp tốc co vào, biến thành người bình thường lớn nhỏ. Đúng lúc này ngoại hình xảy ra sửa đổi, khôi phục thành rô nạn bộ dáng, từ thần linh ý thức phân thân biến thành bình thường linh hồn thể. Cho nên nói Đường Chấn ngụy trang 10 phần triệt để, liền xem như linh hồn trạng thái đều đã bất tâm, dù là quy thị giả đều không có phát hiện vấn đề gì. Không biết là vì quá mức tự tin, hay là nguyên nhân khác, quy thị giả cũng dám trực tiếp ép hỏi Đường Chấn lai lịch. Hắn cách làm này giống như là lão hổ trong miệng đổ răng, động thủ trên đầu thái tuế. Dưới loại tình huống này, Đường Chấn tuyệt đối không thể nào tiếp tục giữ yên lặng, vì liền xem như đối phương chỉ có một chút xíu hoài nghi, Đường Chấn đều khó có khả năng nhường hắn còn sống rời đi. Cho nên nói quy thị giả nguyên bản có thể sống rời khỏi, hết lần này tới lần khác muốn lanh tranh tìm đường chết dò xét, dẫn đến cuối cùng bị mất mạng. Tất nhiên bản này chính là quy thị giả chức trách, mặc dù có nguy hiểm cũng sẽ đi làm, chân chính đường đến chỗ chết là vô cùng khinh thường Đường Chấn, không có trước tiên tay cụt cầu sinh. Cũng đúng thế thật Đường Chấn vận khí tốt, nếu quy thị giả thật ý thức được nguy hiểm, cũng lựa chọn như vậy đi làm lời nói, lúc này Đường Chấn rất có thể đã bại lộ. Chờ đợi kết cục của hắn, hoặc là hàng ma bộ đội vây công, hoặc là không biết địch nhân tập kích, tỉ như ẩn tàng trong hư không cựu nhật tà thần. Cũng đồng dạng có khả năng liên lụy đến Hạo Thiên vị diện chính thần, lọt vào các thần nhìn chăm chú cùng khu trục, nhường lúc trước nỗ lực phó mặc. Đường Chấn có đầy đủ thời gian, đồng dạng không sợ phiền phức, nhưng nếu như có lựa chọn, việc này tự nhiên chỉ có thể là tránh. Giải quyết hết cuối cùng thai hoang ẩm, Đường Chấn hóa thành khí vụ trạng thái trở về ký túc xá, chậm rãi nằm cái giường bên trên, cũng cùng dỗ nạn nhục thân hợp hai là một. Thế giới hiện thực trong túc xá, Đường Chấn mở mắt, sau đó lặng yên không một tiếng động đẩy cửa rời đi. Bởi vì là đơn nhân túc xá, cho nên cũng không tồn tại bạn cùng phòng bị kinh động tình huống, với lại vì Đường Chấn có thủ đoạn, tuyệt đối có thể thoải mái tránh thoát trực đêm người tầm mắt. Lần nữa đi qua hàng ma tổng bộ phía trước quảng trường, nơi này lại có vẻ trống rỗng, chỉ có đèn đường tỏa ra mở nhạt quang mang. Người bình thường làm sao biết, mỗi khi ban đêm tiến đến lúc, tại thế giới khác bên trong, tòa này trên quảng trường kỳ thực vô cùng náo nhiệt. Rời khỏi quảng trường không có bao lâu thời gian, Đường Chấn liền tới đến trên một con đường mặt, bố cục nhìn lên tới hết sức quen thuộc. Trong ngộng cảnh thế giới, con đường này đã bị chiến đấu phá hủy, tại trong thế giới hiện thực lại bình yên vô sự. Đường Chấn bốn phía dò xét một phen, sau đó đi về phía rồi một tòa kiến trúc. Đây là một nhà tư doanh khách sạn, một tên nam tử đang ngủ gật, trên bàn du đang tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Đã qua rồi nửa đêm, trên cơ bản có rất ít người tìm nơi ngủ trọ, cả con đường trên yên tĩnh im mắng. Quan bế cửa phòng bị lặng yên không một tiếng động mở ra, có thân ảnh gầy gò chậm rãi đi đến, tại trải qua lễ tân lúc, không cách nào cảm thấy lực lượng hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Một tia nhạt năng lượng màu xanh lục, theo khách sạn tất cả mọi người thể nội lặng yên không tiếng động trôi qua, đây là giấc ngủ thời góp nhặt khôi phục nhân thể chất dinh dưỡng, có thể để người ta lần hai ngày có tốt hơn tinh thần cùng sức sống. Bao gồm lễ tân nam nhân tại bên trong, tất cả mọi người lâm vào càng sâu trạng thái ngủ, cho dù là kinh lôi ở bên thai nổ vang, cũng vô pháp đem bọn hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Liền xem như sau có người điều tra, thì tuyệt đối không cách nào phát hiện dị thường, ở phương diện này Đường Chấn có tuyệt đối tự tin. Lặng yên không tiếng động xuyên qua hành lang, nhảy lên thông hướng lầu 2 bậc thềm, sau đó đi tới tối góc một gian khách phòng. Nhẹ nhàng thôi động cửa phòng, bên trong chốt cửa bị lực lượng vô hình rút đi, tiếp theo cửa phòng bị im lặng mở ra. Đường Chấn nhìn thấy một tên người mặc áo gió nam tử, chính lặng yên không tiếng động nghiêng dựa vào ghế, giống như ngủ thiếp đi giống như. Chẳng qua tại có kinh nghiệm người trong mắt, là cái này một bộ chân chính thi thể, vì đã không có bất kỳ linh tính tồn tại, có thể nói là chết triệt triệt để. Nếu giải phẫu rồi sẽ phát hiện, nam tử áo gió lục phủ ngũ tạng, bao gồm bị xương sọ bao khỏa đại não, đều đã bị đốt thành một đoàn tro tàn. Đường Chấn tự nhiên hiểu rõ đối phương đã chết mất, hơn nữa còn là hắn tự mình độc thủ, chỉ là không ngờ rằng đối phương tự tin như vậy, bản thể lại dừng lại tại cùng mộng cảnh thế giới giống nhau vị trí. Đường Chấn tới chỗ này mục đích chính là vì tìm kiếm có thể tồn tại manh mối, từ đó xác định nam tử áo gió sở thuộc thế lực. Tất nhiên hắn thì hiểu rõ, có thể tìm thấy manh mối khả năng tính cũng không cao, đối phương tất nhiên ngay cả linh hồn đều hạ cấm chế, há lại sẽ mang theo bại lộ thân phận của mình vật phẩm. Đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, dáng người xinh đẹp linh bị liền tùy theo xuất hiện, dựa theo Đường Chấn chỉ thị tìm đòi. Đường Chấn đi đến thi thể trước mặt, lấy xuống ánh mắt cùng một ít lông tóc, sau đó sử dụng trong phòng vật phẩm, xây dựng một đơn giản tế đàn. Trong miệng ngâm tụng rồi vài câu chú ngữ sau đó, trong phòng nhiệt độ chậm rãi hạ xuống, sau đó Đường Chấn ngay tại phiêu hốt trong ánh đến, nhìn thấy một bức bị cơ thể ghi chép cảnh tượng. Tên này người mặc áo khoác màu đen nam tử, chính cùng cái khác nhau ăn mặc nam nữ tập hợp một chỗ, dường như đang cử hành bí mật hội nghị. Tại trước bọn họ phương trên vách tường, trưng bày lấy một mặt cùng người và cao tấm gương, trong gương có đạo thân ảnh lúc cận lúc hiện. Tại Đường Chấn nhìn chăm chú tấm gương đồng thời, trong gương đạo thân ảnh kia dường như thì có cảm ứng, quét về phía Đường Chấn vị trí, cũng là tham dự tụ hội nam tử áo gió. Vài giây đồng hồ sau đó, chỉ thấy trước mắt hình tượng như là sóng nước phơi phới, mấy lần ba động sau liền hoàn toàn biến mất không thấy. Dùng để tiến hành nghi thức ánh mắt cùng lông tóc đã hóa thành cho tàn, tản ra một cỗ mục nát khí tức. Nguyên lai là ngươi. Đường Chấn khẽ miệng khơi mào một vòng ý cười, tên kia thần bí người trong kính, nhường hắn mơ hồ sản sinh một tia cảm giác quen thuộc. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, người trong kính rất có thể là thần vương ý thức phân thân, hoặc là cùng đối phương có trực tiếp liên hệ. Chương 2703, biện pháp ứng đối. Chương 2703, biện pháp ứng đối đột nhiên xuất hiện manh mối, có chút vượt quá Đường Chấn đoán trước. Vốn cho là cần chờ đợi một thời gian ngắn mới có thể tìm thấy tương quan manh mối, lại không nghĩ rằng tại không hề đoán trước tình huống dưới, manh mối đột nhiên thì chính mình nhảy ra ngoài. Vận khí của mình xác thực rất tốt, này bắt nguồn từ quá khứ vận may thuộc tính thêm vào, nhưng mà vận may đến loại trình độ này, lại ít nhiều có chút khác thường. Tất nhiên Đường Chấn có thể xác định, không ai có thể ảnh hưởng vận mệnh của mình quỹ đạo, cho dù là thần vương cường giả như vậy đi làm, hắn cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có cảm ứng. Cho nên tạm thời có thể xác định, chuyện này chính là trùng hợp xảy ra. Chẳng qua Đường Chấn hay là hoài nghi, điều này đưa đến trước mắt manh mối, rất có thể là địch nhân xây dựng cả bẫy. Thần vương ý thức phân thân ra ngoài tự vệ, cho nên thiết kế ra một cái bẫy, dụ dỗ lâu thành tu sĩ chủ động truy tung, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến hành phục kích. Cũng đồng dạng có một loại khả năng, nam tử áo gió là chuyên môn bồi dưỡng điều tra viên, mục đích đúng là vì theo dõi khả nghi nhân viên. Một khi phát hiện khả nghi mục tiêu, rồi sẽ ngay lập tức triển khai hành động, xác định đối phương có phải cùng lâu thành tu sĩ liên quan đến. Mặc kệ chân tướng sự thật làm sao, nam tử áo gió có thể trong khoảng thời gian ngắn khóa chặt Đường Chấn, đều thuyết minh phía sau có rất mạnh thực lực. Mặc dù Đường Chấn đã đem nam tử áo gió tiêu diệt, bảo đảm không có đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài, nhưng mà đối phương bị giết sau đó, khẳng định sẽ khiến liên tiếp phản ứng. Nếu bị nam tử áo gió đồng bạn tra được, hắn là đang theo dõi Đường Chấn trong quá trình cảnh ngộ bất ngờ, như vậy Đường Chấn bị cao độ coi trọng khả năng tính đều sẽ đạt tới 100%. Có thể không bao lâu, liền sẽ có mới quy thị giả xuất hiện, lần nữa xác nhận Đường Chấn có phải có vấn đề. Một khi mới quy thị giả lại bị tiêu diệt, Đường Chấn hiểm nghi liền đem không thể thoát khỏi. Sau đó rồi sẽ liên lụy ra cấp bậc cao hơn địch nhân. Xác nhận Đường Chấn có phải hay không hàng lâm giả, có phải cùng lâu thành tu sĩ liên quan đến, sau đó lại chế định cùng ứng đối sách. Nếu Đường Chấn vẹn vẹn là tà thần hàng lâm giả, sự việc sẽ trở nên đơn giản, rốt cuộc trên thế giới này hàng lâm giả chưa bao giờ thiếu, thần vương ý thức phân thân có thể căn bản sẽ không để ý tới. Một khi xác định Đường Chấn là lâu thành tu sĩ, thì tất nhiên sẽ triển khai không chết không thôi truy sát, cái này đồng dạng là ý thức phân thân tự vệ thủ đoạn. Chuyện này đối với Đường Chấn mà nói, đã là một lần khảo nghiệm, đồng dạng cũng là một lần kỳ ngộ. Nếu như có thể tại săn giết tà thần đồng thời, tiện thể hoàn thành thần vương ủy thác nhiệm vụ, tự nhiên là không thể tốt hơn sự việc. Có thể để cho Đường Chấn tiết kiệm thời gian dài, có thể đi làm càng nhiều chuyện hơn, đồng thời tăng tốc thực lực để thăng tốc độ. Đường Chấn quá khứ tích lũy không ít, lại thêm săn giết tà thần thu hoạch, tấn thăng nhị tinh thần tướng đã vì thời không xa. Bây giờ Đường Chấn động lực 10 phần, giả sử có người dám ở thời khắc mấu chốt quấy rối, Đường Chấn liền xem như vượt ngang hư không, thì thế tất yếu đem đối phương chém giết báo thủ. Mặc dù tốt chỗ không ít, nhưng mà Đường Chấn đồng dạng không dám xem thường. Dựa theo Đường Chấn suy đoán, thần vương ý thức tại Hạo Thiên vị diện kinh doanh nhiều năm, vô cùng có thể trở thành hàng ma bộ đội cao tầng, đồng thời nắm trong tay rất lớn quyền lợi. Vì lưng tựa Hạo Thiên vị diện chính thần, như muốn săn giết độ khó cực cao, cũng đúng thế thật không ngừng có lâu thành tu sĩ tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng thủy chung thất bại nguyên nhân chỗ. Hạo Thiên vị diện thực lực rất mạnh, chí ít thì có một tên thần vương cấp bậc cường giả tồn tại, chinh phục độ khó rất cao. Bằng không đã nhiều năm như vậy, sợ là đã sớm thần phục tại lâu thành tu sĩ đao kiếm phía dưới. Không có chinh phục nơi này nguyên nhân, còn có thể là đầu nhập và thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp, đối mặt không có chất béo chiến tranh, bất luận cái gì một tòa chiến khu cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Tất nhiên những thứ này cũng không có quan hệ gì với Đường Chấn, hắn thì chẳng qua là một tên thần tướng, liền xem như thật có vị diện chiến tranh xảy ra, hắn thì tuyệt đối không cách nào cùng thần vương cấp bậc tu sĩ chống lại. Ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng rời khỏi Hạo Thiên vị diện, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Trầm tư sau một lát, Đường Chấn xóa đi tất cả dấu vết, tại đem thi thể của nam tử áo gió ném vào giữa hư không. Xóa đi rồi tất cả dấu vết sau đó, Đường Chấn rời khỏi lữ điếm, lại lần nữa về tới chính mình ký túc xá bên trong. Đảo mắt lại là một ngày tiến đến. Đường Chấn tiếp tục lưu lại phòng làm việc bên trong, dựa theo thiết kế của mình chế tạo chiến giáp đặc trùng, cũng thỉnh thoảng yêu cầu đệ cựu tiểu đội thành viên phối hợp, từ đó thu hoạch được một ít tương quan số liệu. Tại hợp tác trong quá trình, mắt thấy thuộc về mình chiến giáp chậm rãi thành hình, đệ cựu tiểu đội thành viên cũng mừng rỡ dị thường. Bọn hắn kiến thức qua Đường Chấn biểu thị, tự nhiên hy vọng vì chính mình chế tạo riêng chiến giáp, cũng có thể có đồng dạng cường hãn sát thương hiệu quả. Đường Chấn thừa cơ làm ra bảo đảm, uy lực tuyệt đối không có vấn đề, cũng bảo vệ còn có thể căn cứ đội viên yêu cầu cố ý tăng thêm chuyên thuộc công năng. Đối với Đường Chấn cái này phục vụ, đệ cựu tiểu đội thành viên càng là hơn hưng phấn vô cùng. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, chẳng những có thể vì có một bộ chuyên thuộc chiến giáp, còn có thể hưởng thụ được chuyên thuộc định chế phục vụ. Khống chế dạng này chiến giáp giống như là như hổ thêm cánh. ngay tại đường trấn bệ bộn nhiều việc thiết kế lúc, Lý Xin đạt được rồi hồi phục, đệ cựu tiểu đội cần thông qua một lần biểu thị, chứng minh bản thân có xin thí nghiệm bộ đội tư cách. Nay đã sớm tại đoán trước bên trong, đồng dạng cũng là xin quá trình một trong, tiếp xuống việc cần phải làm, chính là nhìn xem đường trấn thiết kế chiến giáp biểu hiện làm sao. Vì đạt được rồi phê duyệt nguyên nhân, đệ cựu tiểu đội không cần lại tiếp tục làm nhiệm vụ, mà là toàn lực phối hợp đường trấn để chuẩn bị công tác. Lần này xét duyệt liên quan đến tương lai vận mệnh, cho nên Lý dứt khoát ăn ở tại làm việc trong phòng trong, đồng thời yêu cầu đệ cựu tiểu đội thành viên toàn bộ như thế. Tất cả mọi người nhìn ra Lý vấn đề, nhưng mà không ai đưa ra dị nghị, bởi vì này đồng dạng là bọn hắn sự tình muốn làm. Đệ cựu tiểu đội thành viên cũng không biết, bọn hắn đã giữa bất chi bất giác nhận tinh thần ảnh hưởng, bắt đầu đúng việc quan hệ chiến giáp sự việc đặc biệt chấp nhất, những chuyện khác đều có thể xếp tại phía sau. Đối với việc này, Lý biểu hiện càng rõ ràng, dùng hết tất cả cũng muốn thúc đẩy chuyện này. Vì đường trấn thủ đoạn bí ẩn cao siêu, đệ cựu tiểu đội thành viên đều không có phát hiện, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Chẳng qua sự thực thì xác thực như thế, thông qua các loại thí nghiệm so sánh, chiến giáp đặc chủng quả thật có cực lớn không gian phát triển. Thời gian kế tiếp trong, chiến giáp đặc chủng chế tạo cùng điều chỉnh thử luôn luôn tại tiếp tục, khoảng cách xét duyệt ngày càng gần. Trong lúc đó đường trấn quan sát qua thế giới trong động, muốn nhìn một chút có phải có địch nhân thăm dò chính mình, kết quả cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đường trấn có thể xác định một chút, nam tử áo gió bị giết chuyện này, địch nhân tuyệt đối không thể nào xem như không có xảy ra. Hiện tại còn chưa phát hiện dị thường, có lẽ là bởi vì manh mối chưa đủ, không cách nào đem sự việc liên hệ đến trên người mình. Một khi xác định nam tử áo gió chính là tại điều tra mình trong quá trình tử vong, như vậy đối với mình trinh sát cùng công kích, sợ là sẽ phải liên tục không ngừng đánh tới. Tại không sử dụng bản thể lực lượng tình huống dưới, đường trấn không thể nào là những địch nhân này đối thủ, mà đệ cựu tiểu đội chính là tốt nhất tấm một. Nếu như là bên ngoài công kích, như vậy thì do Lý phụ trách giải quyết, bối cảnh sau lưng của nàng đầy đủ ngăn trở mưa gió. Đợi đến đệ cựu tiểu đội ủng có đủ thực lực, địch nhân liền xem như thông qua quan diện tiến hành chèn ép, cũng sẽ trở nên dị thường khó khăn. Đường trấn sẽ căn cứ dấu vết để lại, phán đoán phía sau màn địch nhân thân phận, sau đó tại khóa chặt thần vương ý thức tình huống dưới, thông qua bản thể giáng lâm thủ đoạn hoàn thành tiêu diệt. Tất nhiên đây là cuối cùng thủ đoạn, nếu có thể lời nói, tốt nhất là tại không bại lộ bản thể tình huống dưới, vụ trộm tiêu diệt thần vương ý thức phân thân. Chương 2704, chiến giáp kiểm tra. Chương 2704, chiến giáp kiểm tra. Qua thời gian một tuần, cuối cùng đã tới khảo hạch thời gian, khảo hạch địa điểm ngay tại Hàng Ma bộ đội tổng bộ. Hàng Ma bộ đội là Hạo Thiên vị diện lớn nhất tu sĩ tổ chức, tại mỗi một tòa thành thị đều sẽ thiết lập phân bộ, tiếp nhận tỉnh thành tổng bộ quản hạt. Tại Hoàng Thành còn có tổng bộ, giám sát các tỉnh tổng bộ, đồng thời lại tiếp nhận chủ thế giới bên trong tổng bộ chỉ huy. Không hiểu người, rất dễ dàng sẽ bị làm hồ đồ. Thí nghiệm bộ đội xin, cấp tỉnh tổng bộ thì có tư cách tiến hành trả lời, cho nên Lý mới biết rất có lòng tin, vì nàng có đặc thù đối cảnh thân phận. Lúc này trong sân huấn luyện, tụ tập mấy chục đạo bóng người, vừa có phụ trách khảo hạch tổng bộ quan viên, còn có nghe hỏi chạy đến hóng chuyện nội bộ gia thuộc. Đứng ở phương diện này giám thị, Hàng Ma bộ đội cũng không phải đặc biệt nghiêm ngặt, cũng đúng thế thật tương đối nhân tính hóa một mặt. Vì xét duyệt nội dung đặc thù, cho nên khiến cho không ít cao quan chú ý, bọn hắn cũng tại thời gian cho phép tình huống dưới đổi tới trường huấn luyện. Trong lúc bất chi bất giác, đã đến chỉ định thời gian. Đệ cửu tiểu đội thành viên chưa trình diện, ngay lập tức khiến cho âm thầm nghị luận, nhưng mà không hề có người đưa ra bất mãn. Vì thứ 9 tiểu đội trưởng là tổng bộ dài nhị nữ nhi, trong gia tộc duy nhất nhất tuyến bộ đội tác chiến nhân viên, với lại cha con trong lúc đó còn có mâu thuẫn tồn tại. Lúc này bộ trưởng thì tại hiện trường, nét mặt 10 phần trầm mặc, làm cho không người nào có thể nhìn ra hỉ nộ cùng suy nghĩ trong lòng. Đang sợ không cho phép bộ trưởng tỉ khí tình huống dưới, không có người biết, lung tung mở miệng, đỡ phải chọc giận vị này quân phương đại lão. Nghe nói vị bộ trưởng này không thích nữ nhi của mình lưu tại Hàng Ma bộ đội, mà là dự định nhường nàng gả cho một vị nào đó quý tộc trưởng tử, chỉ vì lo lắng trên chiến trường gặp được nguy hiểm. Tuy nói chủ yếu là vì chính trị thông gia, lại đồng dạng là vì bảo hộ con gái không bị thương tổn, rốt cuộc tại thời điểm chiến đấu, quái vật tuyệt đối sẽ không vì lý thân phận thủ hạ lưu tình. Mọi người ở đây thấp giọng thảo luận lúc, đỉnh đầu thiên không đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng râm, gấp tiếp theo liền thấy một chiếc phù văn phi thuyền chậm rãi bay tới. Đối với kiểu này quân dụng phi hành khí, những người có mặt đương nhiên sẽ không lạ lắm, để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, chiếc này phù văn phi thuyền ngoại hình mười phần cổ quái. Rất nhiều nơi cũng tiến hành cải tạo, nhiều hơn không ít vũ khí hỏng súng, từ đó có càng nhanh mạnh hơn hỏa lực. Mọi người ở đây bị phù văn phi thuyền vẻ ngoài thu hút lúc, phi thuyền một bên cửa ra vào đột nhiên mở ra, sau đó chỉ thấy từng đạo cổng kính thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Như là cự điểu bình thường, sau lưng còn có hai đôi cánh, theo khí lưu phun ra mà không ngừng bay lượn. Thấy cảnh này mọi người cũng kìm lòng không được phát ra sợ hãi thán phục, nhìn chằm chằm thiên không chịu rời tầm mắt. Đối với người bình thường mà nói, phi hành vĩnh viễn cũng là mộng nghĩ, trừ phi mượn nhờ chuyên dụng công cụ, bằng không thiên không vĩnh viễn cũng là mong muốn mà không thể thành. Đối với tu sĩ mà nói, trừ phi biến thành lãnh chúa cấp bậc, bằng không đồng dạng không thể nào làm được ngự không mà đi. Thế nhưng trước mặt xuất hiện một màn, lại lật đổ bọn hắn dị vãng thưởng thức, những thứ này từ trên trời giáng xuống phổ thông tu sĩ, chính như cùng phi điệu giống như quanh quẩn trên không trung. Đệ cửu tiểu đội, có người trong miệng phát ra hoài nghi cùng sợ hãi thán phục, chỉ bằng vào kiểu này không trung năng lực phi hành, chiến giáp đặc chủng thì có giữ lại mở rộng giá trị. Còn có người chú ý cấp độ càng sâu thông tin, tỉ như có thể hay không tự do khống chế phương hướng, không trung phi hành thời gian dài nhất, có thể hay không tại không tá trợ phù văn phi thuyền tình huống dưới bay lên không trung. Nếu những thứ này số liệu cũng có thể làm cho người vừa ý, chiến giáp đặc chủng tại phương diện quân sự, tuyệt đối có không cách nào lường được giá trị. Ngay tại địa diện mọi người không ngừng suy đoán lúc, đệ cửu tiểu đội thành viên đã hoàn thành không trung diễn luyện, liên tục có 5 thân ảnh hướng về địa diện. Tại rơi xuống đất đồng thời, sau lưng hai cánh nhanh chóng thu hồi, đủ loại kiểu dáng vũ khí theo chiến giáp bên trong bắn ra. Địa diện cùng không trung thành viên tiểu đội phối hợp lẫn nhau, đúng dự thiết bia ngắm tiến hành công kích, chỉ nghe âm thanh súng vang lên không ngừng, trong nháy mắt sân tập bắn thì trở thành một cái biển lửa. Như thế hùng vĩ khung cảnh chiến đấu, thấy vậy mọi người nhiệt huyết sôi trào, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt kích động. Cương đại hỏa lực công kích, hiệu suất cao ăn ý chiến trường phối hợp, thử hỏi lại có quái vật gì có thể chống cự. Cho dù là Lý phụ thân, thì trong bóng tôi không ngừng gật đầu, là nữ nhi của mình cảm thấy kiêu ngạo. Hắn cũng không phải là một tên ích kỷ phụ thân, nếu con gái có thể làm ra một phen sự nghiệp, hắn đồng dạng sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Mọi người ở đây là hoa lệ biểu diễn mà sợ hai tháng cùng lúc, trôi nổi tại trên bầu trời phù văn phi thuyền, lại thì khi lấy được rồi mệnh lệnh sau phát động công kích. Cùng thường ngày bao trùm tức công kích không giống nhau, công kích đến từ không trung dị thường tính chuẩn, hiển nhiên là có nguyên nhân đặc thù nào đó. Thật sự hiểu công việc chuyên gia, con mắt đồng thời sáng lên. Dứt bỏ cái khác không nói, chỉ bằng vào kiểu này tinh chuẩn không trung thủ đoạn công kích, đã làm cho hàng ma bộ đội cho đầy đủ ủng hộ. Cái này không bất lo nha đầu, dường như thật biến thành thứ không tầm thường. Bộ trưởng dùng giọng nói nhàn nhạt nói, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười. Hắn hiểu rõ chiến giáp phát minh người không phải Lì, nhưng mà không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cần nàng là sự tình này người tham dự liền có thể. Luận công hành thưởng lời nói, chỉ bằng vào đội trưởng thân phận, là có thể đạt được chí ít 1/3 ban thưởng. Nếu làm việc thỏa đáng, biến thành duy nhất công thần, vậy cũng không phải là không được hoàn thành. Có rồi phần này công lao, Lì quân hàm sẽ nhanh chóng tấn thăng, tương lai thành tựu không thể so với chính mình kém đến ở đâu. Trên chiến trường chinh chiến sát phạt vĩnh viễn cũng là gọn gàng mà linh hoạt, tại bộ trưởng vẫn còn đang suy tư lúc, hỏa lực công kích liền đã kết thúc. Đợi đến khói bụi tan hết lúc, dự thiết cái bia vị bị toàn bộ hạ gục, đệ cửu tiểu đội thành viên lại lần nữa tập kết, đi tới xét duyệt đoàn trước mặt. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn khán giả ngay lập tức vỗ tay, ánh mắt nóng bỏng đánh giá ngưỡng mộ trong lòng chiến giáp, hận không thể tự thân lên chàng làm việc một phen. Đệ cửu tiểu đội biểu hiện ra còn chưa kết thúc, bọn hắn lần lượt đi đến khán giả trước mặt, biểu hiện ra riêng phần mình chiến giáp vốn có công năng, dẫn tới khán giả không dừng lại gọi tốt. Trong thế giới này mặt, máy móc khôi lỗi một loại vũ khí rất hiếm thấy, loại công năng này đầy đủ hết chiến giáp càng là hơn gần như không tồn tại. Chính là bởi vì nguyên nhân này, chiến giáp đặc chủng một phen biểu diễn, cho khán giả mang đến cực mạnh đánh vào thị giác lực. Mới lạ, cường hãn, có được lực sát thương đáng sợ, chỉ bằng vào bày ra ưu điểm, cũng đủ để cho tất cả khán giả cảm thấy thỏa mãn. Cảm thán chiến giáp công năng cường đại đồng thời, đồng dạng có người nghĩ tới cấp độ càng sâu vấn đề, tỉ như chiến giáp cấu tạo cùng động lực, phí tổn có phải cao, phải chăng có thể hàng loạt mở rộng các loại. Ở sau đó vấn đáp trong quá trình, thì có quan viên nhắc tới rồi vấn đề này, lấy được đáp án lại cũng không phải khiến người đặc biệt thỏa mãn. Nguyên lai bất kể chế tạo vật liệu hay là chiến giáp sử dụng hạch tâm động lực, cũng nguồn gốc từ tại đội viên rồ nạn một lần nào đó thu hoạch ngoài ý liệu. Chế tạo vật liệu là một loại đặc thù hợp kim, cần một loại đặc thù vật chất, hiện nay đã toàn bộ sử dụng hết. Chiến giáp sử dụng lò động lực hạch tâm thì là tới từ di tích thượng cổ luyện kim sản phẩm, mỗi bộ chiến giáp có một bộ, cũng đồng dạng không có dư thừa dự trữ. Hai thứ này vật phẩm đều không thể sao chép, trừ phi có thể tìm thấy vật thay thế, bằng không trong thời gian ngắn, đệ cửu tiểu đội cũng đem không cách nào bị thay thế. Đạt được đáp án này sau đó, tất cả mọi người không khỏi một hồi thở dài, vì chuyện này ý nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn không thể nào đạt được giống nhau chiến giáp. Muốn mở rộng đến tất cả hàng ma bộ đội, đề cao đội viên tổng hợp sức chiến đấu, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Đồng dạng có người âm thầm hoài nghi, đây là đệ cửu tiểu đội đang cố ý lừa gạt, mục đích đúng là không cho người khác đạt được kiểu này cường lực trang bị. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy lý do này nói không thông. Vì ở sau đó trong quá trình, sẽ có chuyên gia đúng chiến giáp đặc chủng tiến hành ước định kiểm tra, nếu đệ cửu tiểu đội cố gắng lừa gạt lời nói dối rồi sẽ tại hiện trường bị trực tiếp bắt trần. Còn lại xét duyệt phân đoạn, đệ cửu tiểu đội cũng thuận lợi thông qua, chiến giáp đặc chủng ưu lương hiệu suất đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy thỏa mãn. Cuối cùng bộ trưởng trước mặt mọi người tuyên bố, đệ cửu tiểu đội đạt được thí nghiệm bộ đội tư cách, có đặc cách mọi thời tiết tuần tra đặc quyền. Có thể không cần báo tin tổng bộ, trực tiếp xử lý ngẫu nhiên phát sinh hàng lâm giả cùng quái vật sự kiện, đồng thời tùy thời tiếp nhận tổng bộ điều khiển. Nhìn xem một mặt hưng phấn đệ cửu tiểu đội thành viên, Đường Trấn Âm thầm nhẹ giọng cười một tiếng, vì hắn mục đích đồng dạng đã đạt tới. Chương 2705, danh tiếng vang xa. Chương 2705, danh tiếng vang xa. Đạt được rồi cho phép đệ cửu tiểu đội, ngay lập tức bắt đầu thi hành nhiệm vụ, chỉ vì tất cả đội viên đều đã không kịp chờ đợi. Bọn hắn tuần tra tại hàng lâm giả cùng quái vật xuất hiện tần suất tương đối cao khu vực, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chờ đợi thực chiến kiểm nghiệm. Có lẽ là bởi vì trùng hợp nguyên nhân, chấp hành tuần tra ngày thứ nhất, bọn hắn thì gặp đến cùng một chỗ hàng lâm giả sự kiện. Biên giới khu phố một tòa sòng bạc ngầm bên trong, có tà thần tín đồ vụng trộm bố trí tế đàn, đem một tên khống chế lừa gạt cùng cạm bẫy tà thần triệu hoán mà đến. Vì ở vào kinh doanh trong lúc đó, vượt qua 500 người bị nốt, trước mắt sống chết không rõ. Tà thần tín đồ nguyên bản mục đích là mượn nhờ tà thần giúp đỡ chế tác phụ chú, dùng cái này đến thu hoạch tiền tài bất nghĩa, đây là rất nhiều tà thần tín đồ thường việc làm. Rất nhiều mở sòng bạc lão bản đều sẽ bước lên bị nghiêm trị mạo hiểm lén lén cúng phụng tà thần, nguyên nhân chủ yếu chính là sẽ đem lại ích lợi thật lớn. Không biết nguyên nhân gì, sòng bạc lão bản lần này thao tác trong quá trình xuất hiện khác biệt, nhiều tự thân đã trở thành tà thần giáng lâm vật chứa. Cả hai hoàn toàn là khái niệm khác nhau, cái trước có thể cho tà thần tín đồ đem lại chỗ tốt, hắn lại nhường tà thần tín đồ mất đi tính mạng. Tà thần ý thức phân thân thành công giáng lâm, dẫn đến cả tòa sòng bạc đều bị tà thần quốc độ hình chiếu bao phủ, đem ở đây dân cờ bạc cùng nhân viên công tác toàn bộ biến thành tà thần nô phó. Hoàn thành chuyển hóa một khắc này, linh hồn của bọn hắn liền đã bị tà thần thu hoạch, đồng thời không có quay lại có thể. Đối với tà thần mà nói, có thể thu hoạch mấy trăm linh hồn, tuyệt đối tính được là chuyến đi này không tệ. Nếu ý thức phân thân có thể tồn tại thời gian dài hơn, thôn vệ nhiều hơn nữa linh hồn, tà thần chính là kiếm lợi lớn. Thời gian trì hoãn càng lâu, Hàng Lâm giả thực lực thì càng mạnh, tạo thành phá hoại hiệu quả lại càng lớn. Vì không cách nào kịp thời sắp giáng lâm người thanh trừ, dẫn đến cả tòa thành thị hóa thành địa ngục đất khô cằn, mấy chục vạn linh hồn bị thu gặt sự việc, trong lịch sử thì không chỉ một lần xảy ra. Nhưng phàm là tạo thành kiểu này hai nạn tà thần, đều bị hàng ma bộ đội trọng điểm đánh dấu, một khi phát hiện đối phương giáng lâm lời nói, nhất định phải dùng hết bất cứ giá nào đem nó thanh trừ. Lần này xuất hiện tại sòng bạc Hàng Lâm giả, thuộc về một tên cũng không biết tên tà thần, bởi vì làm việc bí ẩn duyên cớ, dẫn đến tín đồ của nó số lượng 10 phần thưa thớt. Mặc kệ đối phương lai lịch làm sao, chỉ cần có can đảm giáng lâm nhân gian, nhất định phải không chút do dự thanh trừ. Nắm giữ sơ bộ thông tin sau đó, đệ cửu tiểu đội ngồi phù văn phi thuyền, ngay đầu tiên thì đuổi tới sòng bạc vị trí. Lúc này khu phố đã bị trống không, cảnh sát tuần tra để bảo toàn an ninh trật tự, lo sợ bất an cư dân núp ở phía xa không ngừng nhìn quanh. Bọn hắn lo lắng tài sản của mình bị chiến đấu tác động đến, vậy sẽ tạo thành nghiêm trọng thứ bị thiệt hại, mà hàng ma bộ đội xưa nay sẽ không tiến hành bồi giao, mà là do mỗi cái quốc gia chính phủ tiến hành bồi thường. Dùng hàng ma bộ đội giảng, không thu trừ ma chi phí đã đủ nhân tử, lại làm sao có khả năng lấy thêm tiền tiến được bồi thường? Mặc dù chính phủ sẽ tiến hành bồi thường, nhưng mà bồi thường kim ngạch số lượng rất ít, thường thường không kịp tổn thất một nửa. Dân chúng tiếng oán than dậy đất, nhưng mà không có một chút tác dụng nào, cho nên một khi xuất hiện tà thần giáng lâm sự kiện, thì sẽ mang ý nghĩa có rất nhiều dân chúng phá sản. Nhìn ma khí vờn quanh sòng bạc, đệ cửu tiểu đội thành viên trực tiếp nhảy dù rơi xuống đất, sau đó vì vây quanh cách thức tiến hành kiểm tra công kích. Vì sử dụng chiến giáp đặc chủng nguyên nhân, trận chiến đấu này dường như chính là nghiêng về một bên đồ sát, những kia tà thần nô phó căn bản không phải đối thủ. Không có qua bao lâu thời gian, máu thịt bên trong khảm nạm đầy dụng cụ đánh bạc, toàn thân đều là tiền mặt Hàng Lâm giả xuất hiện, đúng đệ cửu tiểu đội thành viên phát động công kích. Đệ cửu tiểu đội thành viên chiến ý 10 phần, dựa theo lúc trước diễn luyện, muốn đúng Hàng Lâm giả phát động công kích. Kết quả đúng lúc này, đệ cửu tiểu đội các thành viên đột nhiên ý thức trống không, sôi nổi đỉnh trệ tại nguyên chỗ. Hàng Lâm giả cảm thấy không hiểu ra sao, lại ngay lập tức nắm lấy cơ hội, chuẩn bị đem đệ cửu tiểu đội thành viên toàn bộ tiêu diệt. Vì nó có loại dự cảm, trước mặt chi này người mặc cổ quái chiến giáp tiểu đội, ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Ngay tại Hàng Lâm giả hành động lúc, một đạo người mặc chiến giáp thân ảnh đột nhiên phát động công kích, dày đặc viên đạn toàn bộ đánh vào trên người của nó. Đúng lúc này trường kiếm ra khỏi vỏ, hung hăng bổ trên người Hàng Lâm giả, đem thân thể của nó chặt thành hai nửa. Hàng Lâm giả phát ra gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng, ý thức phân thân cuối cùng trở về hư không. Chờ đợi trong hư không đường trấn bản thể, tùy theo bắt đầu hành động, thẳng đến tỏa định mục tiêu mà đi. Nhìn cũng không nhìn thi thể của Hàng Lâm giả, đường trấn về tới tại chỗ, thúc đẩy đái lạc điều khiển chiến giáp đi tới phía trước. Theo đường trấn suy nghĩ khẽ động, mọi thứ đều khôi phục bình thường. Duy nhìn bị chém thành hai khúc Hàng Lâm giả, xác nhận đối phương bị chính mình tiêu diệt, hắn tiểu đội của hắn thành viên cũng là như thế cho rằng. Lúc này Lý trong lòng kích động dị thường, đệ cửu tiểu đội theo tiếp vào báo cảnh sát đến đi hiện trường, chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ thời gian thì hoàn thành kiểm tra công tác. Cao như thế hiệu suất, tại quá khứ quả thực không cách nào tưởng tượng. Lý trong lòng âm thầm tính toán, đã nghĩ kỹ làm sao viết nhiệm vụ báo cáo, từ đó nhường càng nhiều người hiểu rõ bọn hắn phân khích biểu hiện. Đây là đạt được ban thưởng cùng thăng thiên nhất định phải trình tự, Lý tự nhiên hiểu rõ điểm này, cái kia thứ thuộc về chính mình nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Quét dọn chiến trường, phòng ngừa quái vật cho tàn lại cháy, chờ đợi hậu viện bộ đội. Lý ra lệnh, đồng thời quay đầu nhìn về phía đường trấn. Mặt nạ ở dưới khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Qua chừng 10 phút đồng hồ, hàng ma bộ đội thành viên đến hiện trường, hoàn thành nhiệm vụ đệ cửu tiểu đội thành viên thì tại hâm mộ và ánh mắt khiếp sợ bên trong, lần lượt leo lên phủ văn phi thuyền. Theo ngày này bắt đầu, người mặc chiến giáp đặc chủng đệ cửu tiểu đội bắt đầu bị càng ngày càng nhiều người biết được. Nghe đồn bọn hắn chiến giáp có cực cao tính cơ động, đồng thời có được rất giỏi sức chiến đấu, một tên đội viên liền có thể đối kháng một con hàng ma tiểu đội. Trong những ngày kế tiếp, mỗi lần xảy ra hàng lâm giả sự kiện, đệ cửu tiểu đội đều sẽ trong thời gian cực ngắn hoàn thành kiểm tra, bảo đảm nguy hiểm sẽ không tiếp tục lan tràn. Đệ cửu tiểu đội danh khí càng lúc càng lớn, biến thành rất nhiều nhân quan rót đối tượng, nhất là bọn hắn sử dụng chiến giáp đặc trùng, càng biến thành bị chú ý tiêu điểm. Không có qua bao lâu thời gian, thì có hàng nhái xuất hiện, nhưng mà chỉ có bề ngoài. Tại công năng cùng lực phòng ngự trên căn bản là không có cách cùng đệ cửu tiểu đội đánh đồng. Có hàng ma bộ đội cao quan bàn tiếng, ai có thể chế tạo ra tương tự chiến giáp, là có thể đạt được hàng ma bộ đội hàng loạt đơn đặt hàng. Cái tin tức này truyền ra, ngay lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý hàng ma bộ đội tổ chức này rất đặc thù, dù là chính quyền thay đổi, bọn hắn cũng vẫn luôn tồn tại. Không nhận bất kỳ quốc gia nào còn hạn, rất ít tham dự phương diện chính trị sự việc. Nhưng mà bất kể cái nào một quốc gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc, bởi vì bọn họ là khống chế toàn bộ thế giới tu sĩ đoàn thể, một khi tham dự chiến tranh lời nói, không có quốc gia nào có thể cùng với nó đối kháng. Có tiền, có thế, địa vị siêu nhiên, là cái này dân chúng đúng hàng ma bộ đội ấn tượng. Cho nên nói một khi cầm xuống đơn đặt hàng, thì mang ý nghĩa công thành danh thoại, tương lai tài nguyên quần quật. Chính là nguyên nhân này, dẫn đến một cấu nghiên cứu phong trào nhanh chóng xuất hiện, càng ngày càng nhiều dân chúng hoặc cơ cấu bắt đầu nghiên cứu, cố gắng chế tạo công năng cường hãn hộ giáp. Chỉ là không hề có người chú ý tới, nhưng phàm là bị đệ cửu tiểu đội kiểm tra qua tà thần, đều sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Liền xem như thật sự có tóc người hiện dị thường, thì căn bản là không có cách ra kết luận, vì tà thần giáng lâm vốn cũng không có bất luận cái gì quy luật. Giáng lâm một lần sau đó, mấy chục trên trăm năm lại không xuất hiện tà thần cũng không hiếm thấy, có rất nhiều tà thần thậm chí vì quá lâu chưa từng giáng lâm, dẫn đến đã không người còn nhớ tục danh của bọn nó. Chỉ có đường trấn cùng cam trong lòng hiểu rõ, những kia tà thần vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện, vì chúng nó cũng đã trở thành đường chân chiến lợi phẩm, cướp đoạt rồi tất cả thế giới bản nguyên. Chương 2706, ám sát rồ nạn. Chương 2706, ám sát rồ nạn. Đối với liên tiếp phát sinh hàng lâm giả sự kiện, không ai cảm thấy có vấn đề, ngược lại là cho rằng mười phần bình thường. Chỉ vì hàng năm mùa thu bắt đầu, Hạo Thiên vị diện bích trướng sẽ xuất hiện hàng loạt lỗ thủng, mỗi khi lúc này đều là tà thần tốt nhất đi săn thời gian. Ngoài ra còn có hư không quái vật, đủ loại linh thể, cùng với có chút không thể miêu tả tồn tại, cũng sẽ ở này trong lúc nhất thời lần lượt xuất hiện. Thu được về hàng lâm giả xuất hiện tần suất là dưới tình huống bình thường không chỉ gấp 10 lần, dù là hàng ma bộ đội nghĩ hết biện pháp đều không thể sửa đổi hiện tượng này. Mãi đến khi vào đông tiền đến, loại tình huống này mới có chỗ cải thiện. Nếu là cẩn thận điều tra rồi sẽ phát hiện, năm nay giáng lâm sự kiện bên trong thường xuyên xuất hiện một tên không rõ lai lịch người, trong bóng tối sánh vai cường điệu muốn nhân vật. Thần bí nhân này chính là Cam, nó phụ trách dụ dỗ những kia tà ác đoạn lạc giả, phối hợp đường chấn săn giết trong hư không tà thần. Vì Cam tích cực phối hợp, đường chấn trong thời gian thật ngắn thì săn giết 25 tên tà thần. Nghe tới dường như không nhiều, thực chất lại chiến tích nổi bật, Hạo Thiên vị diện đếm từ ngàn năm nay, đều chưa từng trong khoảng thời gian ngắn vẫn lạc nhiều như vậy thần linh. Phong phú thu hoạch nhường đường chấn được ích lợi không nhỏ, dễ như trở bàn tay hoàn thành nhị tinh thần tướng tấn thăng, hiện nay đang theo nhìn tấn thăng tam tinh mà nỗ lực. Muốn lần nữa tấn thăng, liền cần săn giết nhiều hơn nữa tà thần, thu hoạch nhiều hơn nữa lực lượng bản nguyên. Săn giết tà thần đồng thời, đường chấn vẫn còn lưu ý phương diện khác manh mối, muốn tìm được chưa bị người chú ý tới bản nguyên linh bảo. Chỉ là bảo vật như vậy số lượng ít, phàm nhân rất ít có thể đủ phải, chỉ có khống chế pháp tắc chi lực tu sĩ mới có thể phát hiện bản nguyên linh bảo chỗ bất phàm. Theo vào đông tiền đến, đệ cửu tiểu đội trong lúc đó trở nên thanh nhàn, liên tục mấy tuần đều không có hàng lâm giả xuất hiện. Mọi người mặc dù có chút không quen, nhưng cũng biết đây là chuyện tốt, chỉ vì tà thần giáng lâm sẽ đem lại tai nạn cùng hỗn loạn, tự nhiên là số lượng càng ít càng tốt. Đường chấn đồng dạng không có cách nào, Cam biết đến tà thần giáng lâm cách thức, đã toàn bộ thi triển một lần. Nhưng phàm là cùng Cam kết thù kết toán có thù tà thần, đều đã bị đường chấn xử lý, Cam thì thừa cơ thôn vệ tà thần hài cốt, thu được chỗ tốt không nhỏ. Chỉ ít thể tích của nó đã là quá khứ gấp 10, còn nắm giữ không ít tà thần đặc tính cùng bản lĩnh. Giờ phút này Cam chính trong hư không, đảm nhiệm đường chấn tọa kỵ, một bộ thỏa thỏa chó săn bộ dáng. Mặc dù săn giết không đến tà thần, nhưng mà đường chấn cũng không sốt ruột, chỉ bằng vào trong thời gian ngắn tấn thăng nhị tinh thần tướng, hắn liền đã bất khuất chuyến này. Thời gian kế tiếp trong, Cam đem tiếp tục thực hiện chức trách của mình, thay đường chấn thu thập liên quan đến tà thần manh mối. Loại chuyện này không thể nóng đội, chỉ vì tại hàng ma bộ đội theo dõi dưới, đạt được tương tự thông tin rất khó khăn. Đường chấn mượn cơ hội này, tiếp tục tăng lên rồ nạn thực lực, tranh thủ sớm ngày tấn thăng cao hơn cấp. Hàng ma bộ đội mọi thứ đều bằng thực lực nói chuyện, chỉ cần có đầy đủ tu vi, khẳng định có thể đạt được cùng kết hợp chức vị. Tại đường chấn giáng lâm sau đó, rồ nạn đã để thăng lên một cấp, thực lực lập tức liền phải đuổi tới đội trưởng Ly. Tu hành tốc độ nhanh như vậy, là bởi vì đường chấn hiểu rõ tốt nhất nhanh nhất phương thức tu luyện, đồng dạng còn nuốt các loại dược vật phối hợp điều dưỡng. Mặc dù nóng lòng tăng thực lực lên, nhưng mà đường chấn không hề có sử dụng nghiền ép tiềm năng phương thức, mặc dù sẽ nhường rồ nạn tại trong ngắn hạn đẳng cấp phi thăng, lại triệt để chặn tấn thăng cao giai vị có thể. Bây giờ tấn thăng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại ôn hòa mà không cáu kỉnh, cùng những kia bị thần ân thiên tài so sánh, thì vẹn vẹn là nhanh hơn gấp đôi mà thôi. Cho dù là có người điều tra đường chấn, thì tìm không ra cái gì khuyết điểm, chỉ vì tiếp nhận thần ân giả may mắn, cũng đồng dạng điểm đủ loại khác biệt. Lại là một ngày luyện tập kết thúc, đường chấn trở về ký túc xá. Vừa mới về đến phòng của mình, chỉ thấy đầu giường tấm gương biến sắc, phía sau giường như kết nối lấy một thế giới đặc thù. Một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, người mặc mục nát trường bào màu đen, mang theo một loại phủ bụi nện kết tang thương khí tức. Đạo thân ảnh này chính là Cam, giờ phút này thông qua tấm gương cái này môi giới, cố gắng cùng đường chấn tiến hành liên hệ. Có chuyện gì? Đường chấn nhìn trong gương Cam, dùng giọng nói nhàn nhạt tra hỏi, hoàn toàn không lo lắng Cam sẽ bị hàng ma tổng bộ chấn thủ giả phát hiện. Chỉ vì Cam sử dụng thủ đoạn thuộc về đường chấn truyền thụ, tầm thường tu sĩ căn bản là không có cách phân biệt phát hiện. Chính là ỷ vào mới nắm giữ thủ đoạn, Cam mới có thể dĩ hàng lâm người thân phận tự do lêu lổng, lại từ đầu đến cuối đều không có bị hàng ma bộ đội phát hiện. Theo thời gian trôi qua, Cam thực lực đã trở nên tương đối cường hãn, thực lực đồng đẳng với vương cấp tu sĩ. Nếu nó nghĩ làm phá hoại lời nói, đoán chừng cần hàng ma tổng bộ sẽ toàn thể động viên, nỗ lực giá cao thảm trọng mới có thể tiêu diệt. Vì đường chấn cảnh cáo, Cam không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ngẫu nhiên xử lý một hai tên tội ác tẩy trời ra hỏa, tạm thời cho là ăn bụng đồ ăn vặt giải thẻ một chút. Nghe được đường chấn hỏi, Cam vội vàng trả lời, ta tôn kính nhất mà chủ nhân vĩ đại, dựa theo ngài lúc trước phân phó, ta luôn luôn thu thập về đặc thù bảo vật thông tin. Ngay tại trước đây không lâu, ta theo một tên tà ác đạo mộ tặc trong trí nhớ, đạt được rồi một cái tin tức rất quan trọng. Bọn hắn theo một tòa thượng cổ lăng mộ bên trong, tìm được rồi một nhóm không rõ lai lịch bảo vật, một loại trong đó bảo vật rất đặc thù, dường như mang theo một tia bản nguyên khí tức. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một kiện cùng ta đồng lứa vật phẩm, thuộc về thế giới bản nguyên ngưng kết mà thành. Ta sau khi lấy được tin tức này, liền chuẩn bị đem bảo vật mang về hiến cho chủ nhân, ai ngờ đến cất giữ chỗ mới phát hiện, chỗ nào ẩn giấu đi cường đại tu sĩ. Đồng thời còn có các loại cơ quan cạm bẫy, chúng ta có rất mạnh tác dụng khắc chế, ngạnh sấm mà nói khẳng định sẽ bại lộ. Cho nên xin thứ cho thủ hạ bất lực, chủ nhân muốn có được kiện vật phẩm này, có thể muốn tự mình ra tay mới được. Nghe được Cam giảng thuật, đường chấn gật đầu một cái, sau đó lại hỏi thăm cụ thể thông tin. Vật hư hư thực thực bản nguyên linh bảo vật phẩm, chính cất giữ trong một nhà trong phòng đấu giá, rất có thể sẽ tại tối nay bán ra. Đấu giá? Đường chấn khẽ cau mày, phân phó Cam chuẩn bị cho mình một bút tiền mặt, ngay lập tức thay đổi trang phục đẩy cửa mà đi. Hắn chuẩn bị khoảng cách gần quan sát một phen, nếu xác nhận vật phẩm là bản nguyên linh bảo, nỗ lực lại nhiều đại giới cũng muốn đạt được. Cùng săn giết tà thần đạt được bản nguyên so sánh, bản nguyên linh bảo sản lượng có thể không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu là năm rộng tháng dài phía dưới, có khả năng tích lũy số lượng lại rất khả quan. Nếu để cho Đường Chấn tại tà thần bản nguyên cùng bản nguyên linh bảo trong lúc đó làm lựa chọn, hắn khẳng định chọn hắn, vì cái trước là một tòa tử thủy hồ, hắn thì là một ngụm không ngừng nghỉ con suối. Rời khỏi hàng ma bộ đội tổng bộ, Đường Chấn hô một chiếc taxi xe ngựa, thẳng đến Cam nói tới địa điểm mà đi. Tại xe ngựa tiến lên thanh âm bên trong, Đường Chấn trầm ngâm tự hỏi, nếu xác nhận vật phẩm là bản nguyên linh bảo, mình tới lúc phải làm thế nào hành động? Thoải mái nhất cùng an toàn cách làm, chính là đem vật phẩm dùng hợp lý giá cả mua bảo, sau đó lại thông qua thủ đoạn đặc thù đưa vào hư không. Chỉ là Đường Chấn có chút bận tâm, sẽ có những người khác cùng chính mình tranh đoạt, nếu như đối phương so với chính mình nếu có tiền, vậy cũng chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc. Chỉ cần bảo vật rời khỏi nhà đấu giá, Đường Chấn là có thể động thủ cướp đoạt, thực sự không được còn có thể nhường Cam ra tay. Vì Cam hiện nay có thực lực, lại thêm chính mình dạy bảo thủ đoạn, cho dù là gặp gỡ mấy vương cấp tu sĩ, đều có thể thoải mái mà chiếm được phong. Liền xem như bị hàng ma bộ đội xử lý, cũng bất quá là ý thức phân thân, tại Đường Chấn làm việc dưới, Cam rất nhanh liền có thể lại lần nữa giáng lâm. Ngoài ra còn có một cái khác phương pháp, đó chính là bí mật quan sát, trong lúc đó tuyệt đối không tham dự đấu giá, chỉ cần đấu giá sau khi kết thúc cướp đoạt liền có thể. Trong lòng đang cân nhắc lúc, Đường Chấn đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện thanh âm của xe ngựa trở nên linh hoạt kỳ ảo mà phiêu hốt. Liên phảng phất hành tẩu tại đường hầm bên trong, chung quanh trừ ra xe ngựa bên ngoài, không còn có vật gì khác. Không tốt. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Đường Chấn cơ thể đột nhiên phóng ra ngoài, sau đó liền phát hiện chung quanh đã đen kịt một màu. Một viên tạc đạn đánh trúng toa xe, hỏa cầu khổng lồ trong nháy mắt bộc phát, đem xe ngựa cùng Đường Chấn triệt để nuốt hết. Chương 2707, thất bại phục kích. Chương 2707, thất bại phục kích. Tiếng nổ cực lớn lên, không gian chung quanh mạnh mẽ run run, giống như tấm gương sắc bị chấn nát giống như. Nhìn như kiên cố xe ngựa, bị trực tiếp nổ thành mảnh vỡ, Sa Phu cùng Hắc Mã trong nháy mắt tử vong. Địch nhân sử dụng quả tạc đạn này, có được lực sát thương rất lớn, rõ ràng chính là muốn đem Đường Chấn trực tiếp nổ chết. Lửa nóng hừng hực bên trong, Dỗ Nạn thân ảnh xuất hiện, thân thể hắn bị kim quang bao vây, quần áo nhìn lên tới hơi có vẻ lộn xộn. Đặc chế phù lục phòng hộ, tại thời khắc mấu chốt có tác dụng, bằng không kịch liệt như thế nổ tung, đủ để đưa hắn nổ thịt nát xương tan. Đây cũng chính là Đường Chấn phụ thân, nhường thực lực không cao Dỗ Nạn có một thân bảo mệnh thần khí, đổi bản thân hắn cảnh ngộ dạng này hiểm cảnh, tuyệt đối không thể nào còn sống thoát khỏi. Dứt bỏ cái khác không nói, vừa mới tiêu hao kia một viên phù lục phòng hộ, giá trị thì có thể so với phổ thông tu sĩ toàn bộ tài sản. Nói là dùng tiền mua mệnh, cũng là không chút nào quá đáng. Tại Đường Chấn hiện thân một khắc này, trong bóng tối nhanh chóng xuất hiện mấy thân ảnh, hướng cho hắn ở cùng nhau mà đến. Những thứ này mục tiêu của địch nhân rất rõ ràng, chính là vì tiêu diệt Đường Chấn, cho nên hành động lúc quả quyết dị thường. Thì sau lưng Đường Chấn vị trí, một tên người mặc màu đen khôi giáp, trong tay cầm một cây đại thương địch nhân, trực tiếp đâm về thân thể hắn. Một thương này tốc độ cực nhanh, đồng thời còn có thuấn di hiệu quả, trong nháy mắt thì rơi vào rồi Đường Chấn trên người. Oeng! Đại thương đâm vào Đường Chấn hộ thể kim quang phía trên, phát ra một tiếng vang trầm, giống như chùa miếu đồng trung bị đục vang. Bảo hộ Đường Chấn kim quang kịch liệt chớp động, không ngừng phát ra vỡ vụn âm thanh, mặc dù đã không chịu nổi gánh nặng. Xôn xao, kim quang vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra được bảo hộ Đường Chấn. Đi chết. Lại có một người rồng lớn, cách mấy chục mét khoảng cách, đối Đường Chấn bắn ra một tiễn. Tên bắn ra mũi tên không có thực thể, chỉ là thuần túy một đạo ngân quang, trong nháy mắt lướt qua mấy chục mét khoảng cách, trực tiếp rơi vào rồi trên người Đường Chấn. Ngay tại kẻ tập kích cho rằng Đường Chấn tất thời điểm chết, đã thấy mũi tên dễ như trở bàn tay địa xuyên qua, đứng tại chỗ Đường Chấn lại không hư hao chút nào. Hảo giác. Cung thủ phát ra một tiếng kinh hô, chỉ thấy bị đánh trúng Đường Chấn giống như khói mù tiêu tán, sau đó hắn liền nghe đến rồi một tiếng súng vang. Tiếng súng đến từ phía sau hắn, khoảng cách cái hót không đủ một thước, khoảng cách gần như thế, tỏ vẻ tiếng súng vang lên liền không có thời gian tranh né. Cung thủ sinh lòng tuyệt vọng, trước mặt đột nhiên tối đen, sọ não bị viên đạn trực tiếp đánh nát tung bay. Chậm rãi ngã xuống đất thi thể phía sau, sắc mặt âm trầm Đường Chấn xuất hiện, hắn giơ một cây súng lục, lạnh lùng nhìn về phía cái khác mấy tên kẻ tập kích. Giết. Trông thấy cung thủ bị tiêu diệt, cái khác mấy tên địch nhân đồng thời sửng sốt, sau đó lần nữa phát động công kích. Bọn hắn thấy được Đường Chấn tuấn gian di động năng lực, giờ phút này trở nên vô cùng cẩn thận, sợ Đường Chấn xuất hiện tại phía sau của mình, đột nhiên chiếu vào sau gáy chính mình nạ một phát súng. Đồng thời thì trong lòng âm thầm cô, trong tình báo cũng không có nói tới Đường Chấn tuấn di năng lực, bằng không cung thủ cũng không trở thành như vậy bị tùy tiện tiêu diệt. Khoảng cách Đường Chấn địch nhân gần nhất, người mặc một thân quái dị da bảo, nắm chặt một cái bạch cốt bạ tổng, nhìn lên tới dường như là bộ lạc tất mãn. Tại cổ họng của hắn bên trong, vẫn luôn quanh quẩn cùng loại giã thu âm thanh, tại đồng bạn phát động công kích lúc, lấy ra trong túi bột màu trắng ném về phía Đường Chấn. Bột phấn tung bay ở giữa không trung, nhanh chóng ngưng tụ thành bánh thu thân ảnh, gầm thét phóng tới Đường Chấn. Tại ở gần Đường Chấn sau đó, những thứ này do bột phấn ngưng kết mà thành quái vật, đột nhiên biến thành thiêu đốt liệt diễm. Đường Chấn bị liệt diễm bao khỏa đồng thời, bên cạnh một tên địch nhân giơ lên vũ khí trong tay, nhìn lên tới dường như là nít cờ lộn hỏa pháo. Quay một tiếng vang thật lớn, một đạo liệt diễm theo họng pháo phun ra, lớn chừng bằng móng tay bi thép hướng phía Đường Chấn bao phủ tới. Hỏa pháo uy lực lớn, cho dù là vương cấp tu sĩ tại bất ngờ không đề phòng, cũng có thể bị đặc chế hỏa pháo trực tiếp đánh chết. Địch nhân sử dụng tiểu này đạn đem pháo, càng là hơn cận chiến lợi khí, đủ để đem huyết đục chi khu thoải mái xé rách. Này một ném đá kích sau đó, vờn quanh Đường Chấn liệt diễm bị trực tiếp xô tan, chỉ là Đường Chấn cũng đã lần nữa biến mất không thấy. Cẩn thận! Đường Chấn lần nữa thi triển thuấn di năng lực, nhường địch nhân công kích hắn biến sắc, sôi nổi trầm ngâm dò xét bốn phía, sợ Đường Chấn lại đột nhiên xuất hiện. Kết quả đúng lúc này, cầm trong tay đại thương nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, giơ súng đánh tới hướng phía sau mình vị trí. Chỉ thấy một đoàn như là hắc vụ thứ gì đó, sau lưng hắn một mét chỗ họ gặp tàn tán, tại bị đại thương đập trúng sau đó, hắc vụ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại cái khác mấy tên địch nhân phía sau, thì đồng thời xuất hiện tương tự hắc vụ, dường như có đồ vật gì sắp xuất hiện. Không chần chờ chút nào, địch nhân đồng thời phát động công kích. Tên kia cầm trong tay cỡ nhỏ hỏa pháo địch nhân, như thiểm điện thay đổi từ súng, đối sau lưng đoàn hắc vụ kia phát động công kích. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đúng lúc này liền nghe tên kia người mặc da báo tắt mãn phát ra tiếng kêu thảm, hắc vụ trước mặt hắn bên trong phun ra vô số bi thép, đưa hắn cơ thể đánh thành tổ ong vỏ bẽ. Chết tiệt, đừng lại công kích, những thứ này hắc vụ lẫn nhau tương liên, có thể đem làm hại rời đi. Sử dụng đại thương nam tử kinh thanh nộ hống, cố gắng nhắc nhở đồng bạn, đồng thời vội vàng tránh né sau lưng xuất hiện lần nữa hắc vụ. Căn bản không cần nhắc nhở, mấy tên đồng bọn cũng ngưng công kích, vì mọi người đều thấy được da bảo nam tử thảm trạng. Nhưng nếu như không công kích, sau lưng bóng đen này liền như là giòi trong xương, ai mà biết được lúc nào sẽ chui ra địch nhân. Trong lòng ý nghĩ này vừa mới dâng lên, sử dụng hỏa pháo địch nhân phía sau, đột nhiên xuất hiện một tay nắm. Trong lòng bàn tay cầm súng lục, giờ phút này đang bóp cò. Đi chết đi cho ta. Pháo thủ quá sợ hãi, hắn hiểu rõ Đường Chấn trong tay cái này thủ thương uy lực to lớn, cho dù là người mặc hộ giáp cũng vô pháp chống cự. Cho nên khi nhìn thấy họng súng nhắm chuẩn chính mình, pháo thủ ngay lập tức cảm giác được nguy cơ chí mạng, không chậm trễ chút nào lần nữa nã pháo xạ kích. Khốn nạn. Nghe được đột nhiên vang lên tiếng pháo, còn thừa mấy tên địch nhân đồng thời ở trong lòng mắng to, sau đó theo bản năng tiến hành tránh né. Sau đó chỉ thấy sử dụng đại thương nam tử phía sau, nóng rực bi thép phun ra, cho dù là hắn kịp thời né tránh, nhưng như cũng bị đánh trúng bả vai vị trí. Trừ ra pháo thủ cùng xạ thủ bên ngoài, phục kích Đường Chấn còn có hai gã khác thích khách, bọn hắn vẫn luôn cũng ở bên cạnh bụng trộm quan sát, tìm kiếm cơ hội đánh lén. Theo sau lưng xuất hiện hắc vụ, cất giấu hai tên thích khách cũng biến thành bất an, tại tiếng pháo vang lên đồng thời bén nhạy quỳ xuống đất tránh né. Nhìn thấy đại thương nam tử bị đánh trúng, hai tên thích khách qua loa nhẹ nhàng thở ra, lại không nghĩ ý nghĩ này vừa mới dâng lên, sau lưng hắc vụ bên trong thì có súng miệng ra hiện. Ầm. Lại là một tiếng thanh thúy súng vang lên, một tên thích khách bị đánh trúng cái hốc, ngã trên mặt đất không còn có đứng lên. Nhìn thấy lại có một tên đồng bạn bị xử lý, còn lại ba tên địch nhân triệt để lâm vào trong khi hoảng loạn, vốn chỉ muốn đem Đường Chấn tiêu diệt, bây giờ lại rơi được bị phản sát cục diện này. Ba tên địch nhân hết sức rõ ràng, thật sự nếu không rút lui, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Chúng ta đi. Đại thương nam tử gầm nhẹ một tiếng, từ bên hông lấy ra một tấm bảng hiệu, liền muốn xé rách này phong ấn không gian. Pháo thủ cùng một tên khác thích khách cũng giống như thế, lại không nghĩ bọn hắn vừa mới xuất ra bảng hiệu, sau lưng thì chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Hiện tại mới muốn chạy, đã muộn. Ba tên địch nhân đồng thời mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đúng lúc này liền nghe một tiếng vang thật lớn chuyển đến, lửa nóng hừng hực triệt để thôn vẹ mảnh này bị phong bế không gian. Chương 2708, người phục kích lai lịch chương 2708, người phục kích lai lịch phong bế không gian đặc thù, trong lúc đó vỡ vụn sụp đổ. Tiểu này đặc thù không gian, dường như là tại bùn nhão trong dùng bọt khí chống lên một trống rỗng, cùng ngoại giới tạm thời cách biệt. Đường Chấn cưỡi chiếc xe ngựa kia, thông qua dự lưu cửa vào bước vào không gian đặc thù, lại tại nổ tung xảy ra sau bị ném ra ngoài. Chỉ có Đường Chấn một người, bị vây ở rồi không gian đặc thù. Giờ phút này theo bọt khí phá toái, nguyên bản tồn tại ở này không ổn định không gian bên trong tất cả, đều sẽ bị trong nháy mắt thôn vệ vỡ nát. Nếu không thể kịp thời thoát khỏi, vậy cũng chỉ có thể đứng trước hủy diệt. Ba tên địch nhân đang thoát đi trong quá trình, bị Đường Chấn ngăn cản, kết quả đang thoát đi thời chậm một bước, cuối cùng bị vỡ vụn không gian thôn vệ. Đợi đến tất cả khôi phục bình thường, rồi nạn thân ảnh xuất hiện tại bên đường, lạnh lùng nhìn chỉ còn một nửa thân thể pháo thủ. Gia hỏa này nên có bảo mệnh bí thuật, lại bởi vì Đường Chấn nguyên nhân, tại sử dụng trong quá trình xuất hiện khác biệt. Kết quả phần sau thân bị không gian thôn vệ, chỉ còn lại có nửa khúc trên cơ thể, máu tươi nhiễm đến khắp nơi đều là. Hắn trên đường phố liều mạng dãy rủa, cố gắng lại lần nữa đứng thẳng lên, lại căn bản là không có cách làm được. Cho dù là một người tu sĩ, tại gặp kiểu này trọng thương tình huống dưới, thì trên cơ bản không có sống sót có thể. Pháo thủ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cảm thụ lấy tử vong không ngừng tới gần, đang phát ra y mắng kêu rên. Tất nhiên mọi thứ không có tuyệt đối, chỉ ít Đường Chấn thì có mấy loại phương pháp, có thể bảo trụ pháo thủ tính mệnh. Nhìn thấy đứng ở trước mặt Đường Chấn, pháo thủ ánh mắt dữ tợn, giống như một đầu sắp gặp tử vong hung thú. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, loại đó hung hàn ánh mắt thì biến mất không thấy gì nữa, pháo thủ bắt đầu đối Đường Chấn lớn tiếng cầu khẩn. Mau cứu ta còn không muốn chết. Chỉ cần ngươi đã cứu ta, bất luận ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ không giữ lại chút nào kể ngươi nghe. Ta sẽ làm nô bộc của ngươi, mặc cho ngươi thúc đẩy, bất kể ngươi yêu cầu ta đi làm cái gì. Van cầu ngươi, ta có quá nhiều không thể chết lý do, mau cứu ta. Nghe được pháo thủ từng tiếng cầu khẩn, Đường Chấn lông mày thanh nhăn, sau đó quay người hướng xa xa đi đến. Pháo thủ thấy thế, lộ ra tuyệt vọng cười khổ, không còn phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là lặng lặng chờ lấy tử vong phủ xuống vẹn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ, pháo thủ liền nghe đến một tiếng vang trầm, bên cạnh nhiều một bộ mã thi thể. Đây là? Pháo thủ mặt lộ một tia hoài nghi, không biết trước mặt vị này mục tiêu ám sát muốn làm gì, lại mơ hồ cảm thấy cùng mình liên quan đến. Sau đó hắn liền thấy, mục tiêu ám sát xuất ra một cây dao găm, dễ như trở bàn tay địa liền đem này thất ngựa chết cổ cùng đầu lâu cắt đứt. Sau đó chỉ thấy rồ nạn xuất ra một bình dược tề, ngã xuống kia thất ngựa chết trên vết thương, đúng lúc này lại lấy ra một bình dược tề, vứt xuống trước mặt mình. Không muốn chết thì lập tức cho ta uống hết. Pháo thủ nhìn trước mắt bình thuốc, căn bản không có mảy may do dự, trực tiếp cầm lên thì rót đến rồi trong bụng. Đến rồi giờ này khắc này, hắn đã không có quyền lựa chọn. Dược tê uống hết sau đó, pháo thủ cảm giác miệng vết thương ngứa ngáy vô cùng, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau đó hắn liền phát hiện, cơ thể gây mất vị trí mọc đầy rồi màu đỏ dâu thịt, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Dâu thịt dường như là đại hào khâu dẫn, đang không ngừng đong đưa, giống như vật sống giống như nhúc nhích ánh mắt. Cái này, đây là vật gì? Pháo thủ một tiếng kinh hô, không biết mình trên người đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại bản năng cảm thấy sợ hãi. Chẳng qua tưởng tượng tình cảnh của mình, pháo thủ ngay lập tức ngậm miệng lại, bởi vì hắn hiểu rõ không phối hợp kết cục nhất định phải chết vong. Cho dù là trở thành quái vật, ta thì nhất định phải tiếp nhận, là cái này sống sót đại giới. Pháo thủ thuyết phục chính mình, sau đó liền nghe đến một hồi hoạt động âm thanh, cô kia không đầu ngựa chết bị đá đến rồi bên cạnh hắn. Pháo thủ bị nhấc lên, nửa người dưới cùng không đầu ngựa chết liên tiếp đến cùng nhau, sau đó chỉ thấy những kia dâu thịt như là nổi điên bình thường, nhanh chóng liên tiếp đến ngựa chết trên thân. Pháo thủ hoảng sợ ưỡn lẹo thân thể, rất nhanh liền cảm giác hạ thân của mình có rồi chi giác, chết mất hắc mã thì bắt đầu không ngừng đạp di chuyển móng. Phốc phốc. Có lẽ là bởi vì cơ thể mất khống chế nguyên nhân, ngựa chết không ngừng bài xuất tiểu tiện, nhường bốn phía tràn ngập một cỗ tao thúi hương vị. Hỏa xạ thủ sắc mặt đỏ bừng, có loại chính mình trước mặt mọi người đại tiểu tiện, lại bị người qua đường trực tiếp nhìn chăm chú cảm giác. Không đến một phút, ngựa chết từ dưới đất hoạt động nhìn đứng lên, nửa người trên thì là vẻ mặt khiếp sợ pháo thủ. Bốn cái củ năng dậm dậm chân, lại chuyển động rồi một vòng, sau đó pháo thủ quỳ trên mặt đất. "Chủ nhân tôn kính, ta là pháo thủ Ali, hướng ngài tuyên thệ hiệu trung." Đường Chấn bày ra thủ đoạn, đã vượt xa khỏi rồi phổ thông tu sĩ năng lực, pháo thủ Ali suy đoán hắn là tà thần quái người, có được sức mạnh đáng sợ. Mặc dù biến thành quái vật, nhưng mà so sánh những kia đã chết mất đồng bọn, đã có thể được xem là vận may vô cùng, hiệu trung một tên tà thần lại có thể thế nào. Đường Chấn gật đầu một cái, đưa tay vẽ xuống một đạo phù chú, sau đó đập vào án lì trên chẳng có. Tiến hành nô dịch trong quá trình, án lì không có chút nào phản kháng, bởi vì hắn sợ Đường Chấn nổi giận giết mình. Loáng thoáng trong lúc đó, hắn nhìn thấy trong hư không một thân ảnh, đang dùng không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Thần linh. Pháo thủ án lì thân thể run rẩy, biết mình đoán không sai, mục tiêu ám sát xác thực cùng tà thần có quan hệ trực tiếp. Đợi đến hoàn thành khống chế sau đó, Đường Chấn rồi mới lên tiếng, ngươi phục dụng là một loại đặc thù dược tề, trừ ra có thể làm cho ngươi mạng sống bên ngoài, còn có thể có biến hình năng lực. Bản thể của ngươi hình thái sẽ không cải biến, nhưng mà có thể sử dụng ảo thuật, nhường nửa người dưới giấu tại không gian đặc thù bên trong, nhìn như vậy lên chính là nhân loại bình thường dáng vẻ. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đem ảo thuật sử dụng cách thức truyền thâu cho Ali, đối phương lại vừa mừng vừa sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình còn có thể vì nhân loại hình thái hoạt động, mà không phải như lúc trước nghĩ như vậy, nhất định phải ẩn cư thâm sơn lão lâm. Theo một hồi hắc vụ dâng lên, pháo thủ Ali bị bao khỏa trong đó, thuộc về mã nửa người dưới bị không gian đặc thù chỗ ẩn nấp. Lần nữa khôi phục đến hình người pháo thủ Ali, tránh không được lại là một trận ca ngợi. Mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng nét mặt. Không cần vui vẻ quá sớm, điều này ảo thuật không thể giấu giếm được vương vương cấp tu sĩ, đồng dạng tránh không khỏi một ít thủ đoạn đặc thù điều tra. Pháo thủ An Lý liền vội vàng gật đầu, có rồi Đường Chấn nhắc nhở, hắn tự nhiên hiểu rõ sau này nên làm như thế nào. "Tốt, bây giờ nói ra lai lịch của ngươi, rốt cục là bị ai sai xử tới giết ta?" Đường Chấn giọng nói bình thản, dường như không có chút nào nộ khí. Hiểu rõ Đường Chấn khẳng định sẽ hỏi vấn đề này, An Lý vẫn luôn cũng đang tự hỏi trả lời như thế nào, hắn cũng không phải là muốn giấu giếm, mà là cân nhắc trả lời như thế nào mới có thể tránh miễn dẫn tới Đường Chấn lựa giận. Đại nhân vật hỉ nộ vô thường, nhất là tại bị khống chế vận mệnh tình huống dưới, pháo thủ án lì không dám có chút chủ quan. Ta đến từ tại một tên là Tinh Anh Hội tổ chức, muốn gia nhập trong đó cũng không dễ dàng, nhất định phải phù hợp Tinh Anh tiêu chuẩn mới có thể. Tinh Anh Hội định kỳ cử hành bí mật hội nghị, địa điểm sẽ tạm thời báo tin, hội viên nhóm chia sẻ đến từ khác nhau con đường thông tin, giao dịch các nhu cầu vật tư, còn có thể tiếp nhận tổ chức an bài nhiệm vụ, dùng cái này để tích lũy công văn, đổi lấy một ít rất khó chiếm được chân quý vật tư. Lần này chính là nhận được nhiệm vụ, chuẩn bị đem ngài tiêu diệt, sau đó lại nghĩ biện pháp cướp đoạt ngài thiết kế chiến giáp đặc trùng. Về phần Tinh Anh Hội thủ lĩnh, chưa từng có ai từng thấy, liền xem như hội viên trong lúc đó, tuyệt đại đa số thì không có nhau. Án Lý hiểu rõ Đường Chấn muốn hỏi điều gì, cho nên duy nhất một lần giải đáp rõ ràng, không có bất kỳ cái gì giấu giếm chỗ. Đường Chấn gật đầu một cái, hắn không hề có trông cậy vào theo Án Lý trong miệng đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụng, Án Lý chỉ là một tên bình thường hội viên, không thể nào hiểu rõ chân chính bí ẩn. Cái này nam tử áo gió, có phải hay không các ngươi hội viên? Đường Chấn nói chuyện đồng thời, cụ hiện ra nam tử áo gió hình ảnh, nhìn trước mắt xuất hiện bóng người màu xám, An Lý vô cùng khẳng định gật đầu một cái. Không sai, chính là Tinh Anh Hội thành viên. Đạt được rồi khẳng định trả lời chắc chắn, Đường Chấn đã hiểu là ai muốn đối phó chính mình, đồng thời cũng biết tại trong những ngày kế tiếp, rất có thể cảnh ngộ càng kẻ địch cường hãn phục kích. Chương 2709, trong phòng đấu giá chương 2709, trong phòng đấu giá Đường Chấn thả đi rồi pháo thủ An Lý, vì đối phương đã bị nô dịch khống chế, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu dâng lên, bất kể người ở chỗ nào đều sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Là cái này sống sót đại giới, một khi bị nô dịch sau đó, chỉ có thể toàn tâm toàn ý địa vì chủ nhân phục vụ. Đường Chấn sắp đặt án lý đi nội gián, phối hợp yêu cầu của mình, vụ trộm khóa chặt phía sau màn người thao tác tung tích. Chuyện này không thể nóng nội, có thể khống chế kinh doanh có thể như vậy tổ chức, phía sau màn thao khống giả thực lực yếu không đến ở đâu. Nếu như không phải Đường Chấn truy tung thần vương ý thức, vậy liền rất có thể đánh cỏ động rắn, cuối cùng dẫn đến phí công nọc sức. Án lý sau khi rời khỏi, Đường Chấn tiếp tục tiến về nhà đấu giá. Trên đường hắn đi một nơi, theo lùm cây phía sau, lấy được một con cổ xưa cặp da. Trong dương tràn đầy tiền mặt, nhìn lên tới nhăn nhăn đúng đúng, lại đủ để cho vô số người điên cuồng. Số tiền kia là tà thần cam chuẩn bị thứ gì đó, dùng cho ứng đối có thể phát sinh đấu giá, tổng số ngạch đã vượt qua rồi 15 vạn. Tiền tài lai lịch bất chính, thuộc về tỉnh thành một đám bang xã hội đen, bọn hắn thông qua dọa dẫm bắt chẹt phương thức để giành được rồi này một khoản tiền lớn. Kết quả không đợi hưởng thụ, liền bị cam mê hoặc biến thành tà thần tín đồ, mơ mơ hồ hồ bị mất mạng. Trong tay xách hòm, lại lần nữa tìm một chiếc xe ngựa, đường trấn thẳng đến chỗ cần đến. Mặc dù đã vào đêm, nhà đấu giá chợ ở vẫn như cũ người đến người đi, là một nhà chuyên môn kinh doanh xa hoa tác phẩm nghệ thuật cùng đồ cổ cơ cấu, nơi này chưa bao giờ thiếu vung tiền như rác hào khách. Tất nhiên đấu giá chỉ là nơi này một hạng nghiệp vụ một trong, thậm chí chỉ có thể coi là yểm hộ, chỉ có thật sự tới qua nhân tài tại đây hiểu rõ, tòa này nhà đấu giá phía sau ẩn giấu đi cái quái gì thế. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền mặt, là có thể ở chỗ này đạt được như là hoàng đế hưởng thụ, bất kể dạng gì yêu cầu đều có thể được đến thỏa mãn. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mới hấp dẫn vô số kẻ có tiền, bọn hắn ở chỗ này tầm hoan tác nhạc, tham dự các loại làm cho bọn hắn cảm thấy kích thích giải trí cách thức. Muốn đi vào trong đó, cũng không phải một kiện chuyện rất khó khăn, chỉ cần trải qua bước đầu nghiệm chứng liền có thể. Cái gọi là sơ bộ nghiệm chứng, chính là thông qua cửa cảnh vệ, bọn hắn cũng luyện thành rồi một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn ra khách hàng phải chăng có thể tiếp nhận cao tiêu phí. Nếu như muốn chân chính gia nhập trong đó, liền cần có hội viên giới thiệu, bằng không chỉ có thể ở bên ngoài du ngoạn, căn bản tiếp xúc không đến chân chính hạch tâm. Bình thường thương phẩm đấu giá, có thể đối mặt tất cả khách nhân, chỉ có một ít đặc thù thương phẩm đấu giá mới biết nhắm vào nội bộ hội viên. Những kia đều là hàng cấm, không có đặc thù con đường, căn bản là đãi làm không đến độ tốt. Đường Trấn đến nhà đấu giá chờ ở, nhường Linh Quỷ thu hồi hòm, sau đó cất bước hướng phía cửa lớn đi đến. Đi tới cửa lúc, thân hình cao lớn cảnh vệ quét mắt nhìn hắn một cái, không hề có tiến lên ngăn cản. Đường Trấn khí chất cách ăn mặc không tầm thường, đã thành công thông qua được cửa thứ nhất. Vòng qua một cái hơi có vẻ tối tăm nhưng lại hoa lệ hành lang, như là hoàng cung cảnh tượng hiện ra ở trước mặt, khắp nơi đều là người mặc bại lộ váy trang mỹ lệ nữ tử, gánh vác đủ loại chức trách. Nhìn thấy đi vào Đường Trấn sau đó, lập tức có một vị cao gầy diễm lệ nữ tử tiến lên đón đến, bị gọi là Đường Trấn giới thiệu có khả năng cung cấp phục vụ, đồng thời ẩn nấp nghe ngóng lai lịch của hắn. Thông qua trò chuyện nội dung cùng cách thức thì có thể xác định, những cô gái này cũng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nếu tính cảnh giác không cứng giả, rất dễ dàng tại trong lúc nói chuyện với nhau bại lộ hàng loạt thông tin. Ta nghe nói tối nay phải có đấu giá, chuẩn bị cử hành ở nơi nào? Nghe được Đường Trấn yêu cầu, tiếp đại nữ tử ngay lập tức tỏ vẻ, đấu giá hội sẽ tại 2 giờ sau đó bắt đầu. Chỉ là muốn tham dự đấu giá, nhất định phải trước đạt được đấu giá tư cách. Nguyên lai muốn tham dự đấu giá, nhất định phải đổi tương ứng mức thẻ đánh bạc, nếu như ngay cả một bước này đều không thể hoàn thành, vậy liền chứng minh cũng không đủ tài chính cùng tài lực. Đổi thẻ đánh bạc có thể trong nhà đấu giá tiêu phí, nếu dùng không được, đồng dạng có thể đổi thành tiền mặt. Thậm chí tại có chút chỗ, nhà đấu giá chờ ở thẻ đánh bạc đây tiền mặt đều tốt hơn xứ, là dưới lòng đất hắc thị thông hành tiền tệ. Đường Trấn sau khi nghe xong, liền nhường nữ tử dẫn đầu chính mình đi đổi thẻ đánh bạc, chỉ thanh toán 1000 đồng tiền mặt. Theo thẻ đánh bạc bên trong lấy ra một viên, ném cho bên người nữ tử, đối phương cầm ở trong tay luôn miệng nói tạ. Những thứ này cô gái xinh đẹp công tác, chính là chăm sóc tới phòng đấu giá bên trong các loại khách hàng, cung cấp toàn bộ phương hướng phục vụ. Nếu đụng tới ra tay hảo phóng người, rất có thể đạt được phần thưởng phong phú, nếu là nguyện ý hy sinh chính mình, thỏa mãn khách hàng một ít đặc thù yêu cầu, còn có thể kiếm lấy nhiều hơn nữa tiền mặt. Chỗ tốt mặc dù không ít, nhưng mà muốn đạt được phần công tác này lại cũng không dễ dàng, dáng người hình dạng bẹn bẹn là yêu cầu cơ bản nhất. Tại nữ tử dẫn đầu dưới, Đường Trấn vòng qua bày đầy món ăn lạnh rượu phòng trước, đi tới phía sau dùng cho bán đấu giá địa điểm. So sánh trước mặt đại sảnh mà nói, nơi này hơi có vẻ thanh tĩnh một ít, hình khuyên trong đại sảnh có từng gian bao xương, bên trong chính là chuẩn bị tham dự bán đấu giá tân khách. Nếu như muốn tham dự đấu giá, cần phải ở chỗ này có một gian bao xương, như vậy mới có thể có bán đấu giá tư cách. Nữ tử cười lấy giải thích một câu, đồng thời chỉ vào túi bên người toa, hỏi Đường Trấn có phải cần bước vào. Đường Trấn thầm nghĩ quả nhiên như thế, nhìn xem nơi này trang trí xa hoa trình độ, thì biết không có khả năng để người không công hưởng thụ. Muốn tham dự trong đó, nhất định phải xuất tiền túi mới có thể. Giao nộp 50 nguyên thẻ đánh bạc, Đường Trấn thu được một tấm dùng cho bán đấu giá bao xương, sau đó tại nữ tử đồng hành ngồi xuống. Đừng tưởng rằng 50 nguyên không nhiều, tại đây cái vạn nguyên có thể xưng là khoản tiền lớn quốc gia bên trong, 50 nguyên có thể so với có chút gia đình một năm tròn thu nhập. Nữ tử bắt đầu là Đường Trấn giới thiệu phòng công năng, có thể thông qua đặc thù thiết bị, nhìn thấy vật phẩm đấu giá hình ảnh cùng tin tức cặn kẽ. Đợi đến xem trọng sau đó, là có thể trực tiếp ra giá, mãi đến khi đem mình thích vật phẩm đập tới trong tay. Tại cả trong cả quá trình, bao xương có thể bảo đảm đấu giá người việc riêng tư, sẽ không bị ngoại nhân biết được. Đường Trấn đối với những thứ này cũng không thèm để ý, thậm chí có chút phản cảm, bởi vì này sẽ ảnh hưởng phán đoán của hắn. Chẳng qua tình huống chính là như thế, hắn thì sẽ không quá nhiều yêu cầu xa vời, chỉ cần xác định vật phẩm là vật mình muốn, cho dù chọc thủng trời cũng muốn thu vào trong tay. Thời gian kế tiếp chính là nhàm chán chờ đợi, nữ tử ngược lại là khơi mào các loại trọng tâm câu chuyện, nhìn tới vô cùng giỏi về xử lý loại này sự việc. Thậm chí nàng còn đưa ra hiệu ngầm, phòng tính bí mật rất tốt, nếu Đường Trấn có cần, có thể cung cấp một ít đặc biệt phục vụ. Đối với bề ngoài tuấn lãng rồ nạn, nữ tử này rất là vừa ý, cũng không bài xích càng thâm nhập hiểu rõ. Đường Trấn cười lấy lắc đầu, chỉ là dựa vào ghế mặt, giống như nhắm mắt dưỡng thần giống như. Thực chất lại là thông qua tinh thần lực quét hình, quan sát mỗi cái bao xương bên trong tình huống, xác định là có phải có cường giả chân chính tồn tại. Toàn bộ tìm tòi một lần, không hề có phát hiện khả nghi mục tiêu, Đường Trấn lúc này mới hơi yên lòng. Nếu như không có bắt buộc, hắn không nghĩ náo ra động tĩnh quá lớn, này cũng bất lợi với hắn ẩn nút. Mặc dù có vô số thủ đoạn để cho mình sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, nhưng mà mọi thứ luôn có bất ngờ. Huống chi căn cứ cam chính xác, nhà này trong phòng đấu giá còn ẩn giấu đi một tên vương cấp tu sĩ, nếu như không có bắt buộc, tốt nhất đừng dẫn tới cấp bậc cao chiến đấu. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, trong lúc đó không ngừng có người tiến vào bao sương, ngay tại đấu giá sắp lúc bắt đầu, lại có một đám người đi đến. Bọn hắn khí thế ngang ngược, ánh mắt hung hãn, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Trong bao sương Đường Chấn mở to mắt, nhẹ nhàng địa thở phào một cái, âm thầm báo tin cam chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên như chính mình dự đoán như vậy, có cao cấp tu sĩ tham dự vào rồi trận này đấu giá bên trong, một hồi đại chiến sợ là không thể tránh được. Chương 2710, Tà thần giáng lâm. Chương 2710, Tà thần giáng lâm. Tại Đường Chấn nghĩ đến, liên quan đến lực lượng bản nguyên bảo vật, không thể nào không làm cho tu sĩ chú ý, mặc dù đê cấp tu sĩ không cảm ứng được, nhưng mà loại bảo vật này sẽ tự động lựa chọn chủ nhân, đồng thời chế tạo một ít trùng hợp làm cho đối phương đạt được chính mình. Thân làm cùng thần linh cùng thời đại vật phẩm, bản nguyên linh bảo có năng lực như vậy, thậm chí còn có thể càng thêm thần kỳ. Xuất hiện tại đấu giá hội chàng tu sĩ, chưa chắc sẽ là bảo vật chính thức có được người, nhiều lắm là coi như là một công nhân bốc bắt thôi. Tất nhiên cái này cũng mẹn mẹn là suy đoán, tại không nhìn thấy vật phẩm trước đó, Đường Chấn cũng vô pháp xác định những tu sĩ này bị bảo vật thu hút mà đến. Cái kia có chuẩn bị vẫn như cũng phải có, theo Đường Chấn triệu hoán, Cam đã lặng yên không tiếng động đến, đang lạnh lùng nhìn chăm chú tòa này ngập trong vàng son đoạn lạc chi địa. Đối với Cam mà nói, nơi này khắp nơi đều là mỹ vị món ngon, những kia tham lam ố uế linh hồn, là ta thần trong mắt vị ngon nhất đồ ăn. Mặc dù có chút không kịp chờ đợi, nhưng mà Cam vẫn như cũng đàng hoàng chờ đợi Đường Chấn mệnh lệnh, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong phòng đấu giá những tu sĩ kia, mơ hồ có loại cảm giác bất an, dường như có cái đại sự gì sắp xảy ra. Tu sĩ linh tính vượt xa người bên ngoài, đối với sắp phát sinh nguy hiểm, đều có một tia mơ hồ dự cảm. Chấn thủ nhà đấu giá vương cấp tu sĩ, càng là hơn lông mày chăm chú nhăn lại, hắn không ngừng mà dùng tinh thần lực tuần tra bốn phía, muốn nhìn một chút nơi nào có chỗ không đúng. So sánh bình thường tu sĩ mà nói, vương cấp tu sĩ cảm giác nguy cơ càng thêm rõ ràng, loại đó cảm giác nguy hiểm đối với hắn mà nói, quả thực như là kim đâm giống như khó chịu vô cùng. Cái này khiến chấn thủ tu sĩ xác định một việc, có đáng sợ tồn tại theo dõi nhà đấu giá, nhưng hắn nhưng thủy chung không cách nào phát hiện tung tích của đối phương. Tại hơi có vẻ không khí khẩn trương bên trong, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Từng vị người mặc khinh bạc trang phục, dáng người cao gầy linh lung mỹ lệ nữ tử, đem từng loại vật phẩm đấu giá bưng lên rồi bàn đấu giá. Vật phẩm đấu giá chủng loại vô cùng tạp, vừa nổi danh người sử dụng tới có chút vật phẩm, cũng đồng dạng có đến từ di tích cổ bên trong di vật, còn có một số giá trị sang quý bổ dưỡng dược phẩm. Sàn bán đấu giá mỗi vị khách nhân cũng có riêng phần mình khác nhau nhu cầu, cái này khiến mỗi một dạng thương phẩm sau khi xuất hiện đều sẽ dẫn phát một phen không tính kịch liệt cạnh tranh. Trong lúc vô tình, phần lớn vật phẩm bán đấu giá ra, một kiện cùng loại kim trúc mặt nạ vật phẩm bị bưng đến rồi trước sân khấu. Đây là tới từ tòa nào đó trong di tích đặc thù mặt nạ, phía trên đúc khắc lấy xưa cũng mà nguyên thủy hoa văn, chuyên gia không cách nào xác định nó cụ thể niên đại, nhưng mà chí ít có 4-5 ngàn năm lịch sử. Người đấu giá đem vật phẩm giới thiệu xong xuôi, sau đó cứ dựa theo bình thường quá trình báo cho biết mọi người có thể ra giá cạnh tranh. Theo người đấu giá, này vẹn vẹn là một kiện đồ cổ mà thôi, mặc dù nhìn lên tới năm thật lâu, nhưng mà chưa hẳn có bao nhiêu giá trị. Kết quả hắn vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy, thì có người trực tiếp ra giá, hơn nữa còn là 3 tên hộ khách đồng thời ra tay. Tình huống khác thường như vậy ngay lập tức khiến cho cái khác người tham gia đấu giá chú ý, bọn hắn trong lòng âm thầm cân nhắc, tấm mặt nạ này rốt cục có chỗ nào thần kỳ. Thời gian kế tiếp trong, phân thuộc tam phương tu sĩ đoàn thể, vây quanh mặt nạ triển khai cạnh tranh, cuối cùng lại vô ra 10 vạn giá trên trời. Dựa theo nguyên bản đoán chừng, mặt nạ giá trị không vượt qua ngàn nguyên, ngay cả cuộc bán đấu giá này áp chụp vật phẩm cũng không bằng. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy một kiện vật phẩm, lại vô ra khủng bố như thế giá trên trời, này đã ngoài dự liệu của mọi người. Người đấu giá gõ truy lúc có chút do dự, không biết là có hay không nên đã định trận này đấu giá, mà là hy vọng phòng đấu giá chủ nhân có thể cho mình một nhắc nhở. Ai ngờ mãi đến khi đấu giá hội kết thúc, hắn cũng không có đạt được lưu phách mệnh lệnh, cuối cùng chỉ có thể lo lắng bất an đánh xuống rồi đấu giá truy. Thành công đập tới rồi mặt nạ sau đó, đám kia tu sĩ tại chỗ thanh toán xong đấu giá kim, sau đó muốn mang theo mặt nạ rời khỏi. Ngoài ra hai nhóm tu sĩ nhảy ra ngoài, ngăn lại đối phương không cho rời khỏi, trừ phi đem mặt nạ lưu lại mới có thể. Đấu giá thành công một phương tự nhiên không chịu, bọn hắn tốn hao to lớn đại giới có được đồ vật, lại làm sao có khả năng tùy tiện giao ra. Ngay tại tam phương đối lập lúc, phòng đấu giá phái ra người phụ trách, yêu cầu bọn hắn ngay lập tức rời khỏi, đi ra bên ngoài giải quyết ân oán cá nhân. Nguyên tới phòng đấu giá lao bản đạt được cảnh báo, ngay lập tức thông qua thần kỳ vật phẩm tiến hành chiếc bút, xác nhận tấm này nhìn như bình thường mặt nạ, nhưng thật ra là một kiện đáng sợ vật bất tưởng. Vương cấp tu sĩ cảm ứng được nguy cơ, chính là bắt nguồn từ tấm mặt nạ này, sẽ cho người nắm giữ đem lại vô tận vật rủi. Cho nên dù là thứ này lại chân quý, liên lụy lại nhiều bí ẩn, thì tuyệt đối không thể lưu tại trong tay. Có lớn như vậy sản nghiệp, đối với tiền tài cùng những vật khác đã không phải là đặc biệt để ý, mọi thứ chỉ cầu một ổn chữ mà thôi. Cho nên đang đấu giá trong quá trình, nhà đấu giá từ đầu đến cuối không có ra tay can thiệp, mục đích đúng là muốn đem khối này mặt nạ đưa ra ngoài. Không ngờ rằng đấu giá sau khi thành công, lại đã xảy ra biến cố như vậy, thực sự nhường nhà đấu giá lao bản buồn bực vô cùng. Dưới loại tình huống này, nhà đấu giá lao bản chỉ có thể phái người khuyên cách, vì thời gian trì hoãn càng lâu càng dễ xuất hiện biến cố. Đang khuyên cách trong quá trình, tên địa vương cấp tu sĩ phóng xuất ra thuộc về khí tức của mình, nhường tam vương tu sĩ biết mình tồn tại. Cảm ứng được hơi thở của vương cấp tu sĩ, kiếm bạt nộ trương tam vương thu liễm tức giận, hiểu rõ nơi này không phải giải quyết vấn đề chỗ. Một khi chọc giận tên kia vương cấp tu sĩ, bất kể đối với người nào đều không phải là chuyện tốt. Ngay tại tam phương ăn ý chuẩn bị rời đi thì, phóng trong hòm kim trúc mặt nạ trong hốc mắt, đột nhiên có quỷ dị ánh sáng màu đỏ thoáng hiện. Chặn đường người bên trong một người thanh niên, đột nhiên mắt đầy tơ máu, trực tiếp từ bên hông lấy ra súng lục cổ xoay. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, hắn liền đã bóc cò, đem đập đến mặt nạ một phương mỗi tên thành viên đánh bại trên mặt đất. Chết tiệt khốn nạn. Giống nhau một câu chửi mắng, từ khác nhau người trong miệng phát ra. Tất cả mọi người hiểu rõ, theo này một tiếng súng vang, sự việc đã trở nên không cách nào thu thập. Thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, kịch liệt tiếng súng, thi triển thuật pháp thời năng lượng ba động, tại phòng bán đấu giá đồng thời xuất hiện Hạo Thiên vị diện các tu sĩ, phương thức tu luyện phần lớn cùng lực lượng liên quan đến, cái này khiến bọn hắn lúc chiến đấu lực phá hoại tương đối to lớn. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, từng gian bao xương liền bị đánh tan, sợ tới mức khán giả tứ tán đảm bệnh. Còn có vận khí không tốt ra hỏa, chỗ bao xương bị triệt để nện dẹp, khách bên trong không chết cũng bị thương. Trấn thủ nhà đấu giá vương cấp tu sĩ thấy thế, khí trực tiếp ra tay, cố gắng trấn áp những thứ này quấy rối ra hỏa. Kết quả đúng lúc này, chiến đấu tam phương phía sau ẩn tàng lực lượng, không phân tuần tự đổi tới hiện trường. Tam phương thế lực ba tên vương cấp tu sĩ, đồng thời tụ tập ở nhà đấu giá bùng trời, lẫn nhau trong lúc đó không ai nhường ai. Lại thêm trấn thủ nhà đấu giá vương cấp tu sĩ, tổng cộng 4 vị vương cấp cường giả, lần này biến cố ngay lập tức khiến cho ẩn tàng cường giả chú ý, chỉ cần thực lực đạt tới vương cấp thì tuyệt đối không cho phép tùy tiện ra tay, bằng không rất dễ dàng ảnh hưởng nhân gian trật tự. 4 tên vương cấp tu sĩ đồng thời xuất hiện, mang ý nghĩa xuất hiện vấn đề lớn, làm không cẩn thận liền sẽ có một hồi tai nạn xảy ra. Phòng bán đấu giá trong dạ, Đường Chấn bưng lên một chén nước trà, tại bên người nữ tử nhìn chăm chú bên trong chậm rãi thưởng thức trà. Quả nhiên là bản nguyên linh bảo, có gặp nạn dẫn họa đặc tính, gọi thứ này mặt nạ lừa dối và bận rủi, có thể mới thích hợp nhất. Đường Chấn nói đến đây, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nữ tử, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, ngươi có một phút, nhớ kỹ muốn dứt khoát lao ra, nếu là làm không được rồi sẽ chết ở chỗ này. Nữ tử sững sốt một chút, đột nhiên đẩy ra bao xương cửa phòng, thẳng đến khoảng cách gần đây cửa sổ, không chút do dự từ lầu 2 nhảy xuống. Nữ tử rơi vào rồi trên đường phố, cổ chân bị ngã đoạn, đau đớn nhường nàng khóc thành tiếng. Rất nhanh nàng thì ngậm miệng lại, hoảng sợ nhìn phía sau nhà đấu giá, nhìn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nhựa đường vật chất theo trong không khí chảy ra, đem toàn bộ nhà đấu giá bao phủ lại. Sương mù nồng nặc bên trong, một đạo kinh khủng thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nó dùng ánh mắt tham lam liếc nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào rồi dường như cùng thế giới hiện thực cô lập trong phòng đấu giá. Tà thần, Giáng Lâm. Nữ tử đã hiểu đã xảy ra chuyện gì, nàng không để ý cổ chân kịch liệt đau nhức, liều mạng hướng phía đường phố đối diện bỏ đi, cố gắng rời xa mảnh này kẻ đáng sợ ở giữa địa ngục. Chương 2711, không thể chống cự. Chương 2711, không thể chống cự. Cả tòa nhà đấu giá bị tà thần quốc độ hình chiếu bao phủ lúc, đặt mình vào trong đó phàm nhân cùng tu sĩ, toàn bộ đều không hẹn mà cùng dâng lên tuyệt vọng tâm trạng. Tiểu này đặc thù mà kinh khủng môi trường, chính là tội ác môi trường thích hợp, có thể để cho tâm tình tiêu cực gấp đôi bộc phát phóng đại. Tuyệt vọng càng là hơn như là thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Đối với người bình thường mà nói, thần linh là căn bản là không có cách kháng cự tồn tại, bất kể tà thần hoặc chính thần đều là như thế. Cho dù là vương cấp tu sĩ, tại thần minh trước mặt cũng thúy như con kiến hôi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể bị diệt sát. Tất nhiên tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, thần linh không cách nào giáng lâm, bằng không nhân gian cũng sớm đã trở thành đất khô cằn. Làm phát hiện biến cố xuất hiện một khắc này, tụ tập trong nhà đấu giá các tu sĩ, phản ứng đầu tiên chính là thoát khỏi nơi đây. Kết quả thoát khỏi thời mới phát hiện, muốn thoát khỏi thần linh khống chế, cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rõ ràng chạy trốn con đường đang ở trước mắt, thế nhưng thoáng qua trong lúc đó, liền đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nếm thử mấy lần lại sau khi thất bại, trong lòng tuyệt vọng càng phát ra nồng đậm, tâm trạng tùy thời ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Theo tà thần quốc độ hình chiếu giáng lâm, nhà đấu giá đã cùng bình thường thế giới cách ly, dẫn đến mảnh này đặc thù không gian chỉ có thể vào không thể ra. Tuyệt vọng mọi người bắt đầu chạy trốn tứ phía, đáng tiếc phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là hắc vụ, căn bản là không có cách phân rõ phương hướng chính xác. Đó là thuần túy hắc vụ, đen không có một chút tạp chất, ẩn chứa khí tức tử vong. Tại hắc vụ nhộn dần dưới, các loại cùng dục vọng có liên quan đồ vật cũng không bị khống chế hướng phía bên ngoài thân hiện lên. Tại thê thảm giữ tận tiếng kêu rên bên trong, từng đầu tà thần nô phó không ngừng xuất hiện, linh hồn của bọn hắn trong nháy mắt bị ô nhiễm rút ra, biến thành không phải người không bị quái vật. Đồng thời còn có một số người bất hạnh nhìn thấy tà thần bản thể, cơ thể không tự chủ được phát sinh dị biến. Đối với bình thường sinh vật mà nói, thần linh chính là tối gây nên bệnh nguồn ô nhiễm, vì tạo vật lực lượng ảnh hưởng, có thể để cho nguyên bản ổn định sinh mệnh trạng thái lâm vào hỗn loạn. Bất kể là điên mất hay là trở thành quái vật, đều thuộc về tính ổn định bị phá hư di chứng. Tại đặc thù môi trường dưới, trở thành đáng sợ quái vật tỷ lệ cao tới 100%. Tuyệt đại đa số mất khống chế người sẽ chỉ trở thành bình thường quái vật, đồng thời tại mất khống chế tình huống dưới, mỗi một lần công kích đều sẽ đem hết toàn lực. Lại thêm trong lòng sợ hãi, mới cho người một loại tà thần nô phó cường hãn đáng sợ ảo giác, có thể trên thực tế những quái vật này không gì hơn cái này, một số phương diện căn bản là không có cách cùng nhân loại đánh đồng. Người bình thường sẽ không lưu ý những thứ này, bọn hắn chỉ thấy điên cuồng công kích tà thần nô phó, không cách nào ức chế sinh ra sợ hãi. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, nhà đấu giá liền đã hóa thành địa ngục nhân gian. Đang ở tà thần quốc độ bên trong, cho dù là tu sĩ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, bọn hắn cùng những người bình thường kia giống nhau, đều bị vây ở mảnh này tràn ngập tà ác chỗ. Các tu sĩ kinh hãi tập hợp một chỗ, không ngừng tự hỏi thoát đi cách, chỉ là tới từ tà thần thiết lập bình chướng, lại ngăn cách cùng thế giới hiện thực trong đó liên hệ. Tà thần nô phó thành quần kết đội xuất hiện, hướng phía không bị lây nhiễm phàm nhân cùng tu sĩ đánh tới, nhìn lên tới liền phảng phất muốn đi săn giống như. Không chỗ tránh né tu sĩ, chỉ có thể cùng quái vật đối chiến đến cùng nhau, đồng thời không ngừng tìm kiếm nhìn cơ hội thoát đi. Bọn hắn hướng sở thuộc thế lực vương cấp tu sĩ cầu cứu, kết quả lại như là đá chìm đáy biển, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Những tu sĩ này không biết, bốn tên vương cấp tu sĩ tiếp nhận áp lực xa cao hơn bọn họ ra mấy lần không thôi. Càng cao cấp tu sĩ thì càng có thể cảm nhận được loại đó đến từ thần linh áp lực, loại đau khổ này căn bản là không có cách hình dung. Bọn hắn đang đau khổ trèo trống để tránh mình bị tà ác năng lượng ô nhiễm, trở thành không để ý tới trí quái vật, đồng thời còn muốn khống chế chính mình không tới nhìn trên bầu trời tà thần hình chiếu, vì chỉ cần nhìn lên một cái bọn hắn liền có khả năng tinh thần tan vỡ. Nhưng mà thuộc về tà thần nói mớ lại tại bên tai không ngừng quanh quẩn, cho dù là phong bế thính giác cũng vô dụng, vẫn tại trong đầu không ngừng quanh quẩn. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải ngay lập tức nghĩ biện pháp rời đi nơi này, bằng không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm thụ lấy kia như là thực chất áp lực, một tên vương cấp tu sĩ lớn tiếng gầm thét, giờ phút này không phải đối lập lúc, mà là cần cộng đồng hợp tác thoát khỏi nguy cơ. Này căn bản cũng không phải là bình thường hàng lâm giả, mà là giáng lâm thật lâu hoàn toàn trạng thái, bình thường hàng lâm giả căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Nhà của hàng ma bộ đội băng đang làm gì, vì sao không có phát hiện nguy hiểm như vậy, mặc cho đáng sợ như vậy quái vật trưởng thành đến hiện tại. Còn có vương cấp tu sĩ lớn tiếng hống, một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ, cho rằng lúc này biến cố cũng cùng hàng ma bộ đội liên quan đến. Y tại chỗ nào nói nhảm, bây giờ nói những kia có làm được cái gì, hay là vội vàng nghĩ ứng đối ra sao tả thần săn giết đi. Nếu như là bình thường hàng lâm giả, chỉ cần một tên vương cấp tu sĩ ra tay, liền có thể nhẹ nhõm đem nó chém giết. Thế nhưng đối mặt tiểu này hoàn toàn thể hàng lâm giả, bất luận cái gì một tên vương cấp tu sĩ cũng không dám cùng với nó đối kháng, vì đó chính là đang tự tìm đường chết. Cho nên dù là đối diện nguy cơ, vẫn không có vương cấp tu sĩ có can đảm ra mặt ứng đối, vì ai cũng biết, xuất thủ trước người tử vong tỷ lệ lớn nhất. Cam lại sẽ không cho con mồi quá nhiều cơ hội, nó giờ phút này hiện lộ dấu vết hoạt động, vốn là đã làm tốt rồi thắng lợi trở về dự định. Nếu như có thể đem nhà đấu giá linh hồn thu sạch cắt, lại săn giết bốn tên vương tập tu sĩ, như vậy thu hoạch sẽ là quá khứ trên trăm năm tổng cộng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Cam trở nên hưng phấn dị thường, vì chuyện tốt như vậy quá khứ căn bản cầu còn không được. Nó trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như không phải vì đường chấn nguyên nhân, giáng lâm thể không thể nào trưởng thành đến như thế cường hãn, lại đạt đến ngay cả vương cấp tu sĩ đều có thể đi săn trình độ. Ngay tại bốn tên vương cấp tu sĩ do dự dự, không dám chủ động đúng Cam phát động công kích lúc, Cam lại đã bắt đầu rồi hành động. Nếu chần chừ nữa lời nói, hàng ma bộ đội rồi sẽ đến hiện trường, nó rất có thể sẽ tay không mà về. Mượn nhờ ma khí cùng dục vọng mà ngưng kết thành khổng lồ thân thể, mang theo bài sơn đảo hải áp lực, thẳng đến bốn tên vương và tu sĩ đánh tới. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, bốn tên vương cấp tu sĩ chỉ có thể phấn khởi phản kích, đang liều mạng lúc đều đã dốc hết toàn lực. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, hàng lâm giả xa so với tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, nắm giữ thủ đoạn quỷ dị mà nguy hiểm. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, thì có một tên vương cấp tu sĩ bị thật dài xúc tu của lấy, linh hồn bị từng tia từng sợi địa rút ra hấp thụ. Vương cấp tu sĩ dãy rủa kêu rên, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó liền bị tranh thủ rồi linh hồn, tiếp theo biến thành tà thần nô phó. Cùng so với người bình thường trở thành quái vật, do vương cấp tu sĩ chuyển biến tà thần nô phó, có được càng thêm lực tàn phá kinh khủng. Càng có rồi một tên vương cấp tu sĩ chuyển hóa nô phó, lực lượng lần nữa tăng lên, còn thừa ba tên vương cấp tu sĩ tình cảnh càng phát ra nguy hiểm. Càng tăng thêm tốc độ, rất nhanh lại có một tên vương cấp tu sĩ bị khống chế, xúc tu chèn chán đỉnh đầu, mắt thấy linh hồn liền bị rút ra. Bị khống chế vương cấp tu sĩ lớn tiếng kêu rên, khẩn cầu hai gã khác vương cấp tu sĩ giúp đỡ, không nghĩ đối phương nhưng căn bản không dám tới gần, sợ mình biến thành tà thần con mồi. Xuất sinh, hai người các ngươi chết không yên lành. Chẳng qua trong nháy mắt, dẫn mắng vương cấp tu sĩ bị rút sạch rồi linh hồn, trực tiếp cải tạo thành tà thần nô phó. Còn lại hai tên vương cấp tu sĩ hiện trạng, ngay lập tức hướng phía phương hướng khác nhau thoát khỏi, cố gắng tiếp tục trì hoãn thời gian chờ đợi hàng ma bộ đội cứu viện. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng vang, từng mảnh bóng tối giống như nước thủy triều tiêu tán. Bị sương mù dày bao phủ nhà đấu giá vùng trời, mấy thân ảnh đang vây công Cam, chính là tới trước trợ giúp hàng ma bộ đội ẩn tàng cường giả. Chương 2712, rốt cuộc đã đến chương 2712, rốt cuộc đã đến hàng ma bộ đội đến hiện trường, mang ý nghĩa mất khống chế cục diện này đạt được sơ bộ khống chế, chí ít sẽ không tiếp tục hướng phía bốn phía lan tràn. Xa xa quan chiến các cư dân nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thật lo lắng hắc vụ quyết tán, đem phòng ốc của mình thì bao phủ trong đó. Nhưng phàm là bị hắc vụ nhiễm phòng ốc, trên cơ bản không thể tiếp tục ở người, cho dù là mời tu sĩ loại trừ tỉnh hóa, nhưng như cũng sẽ phát sinh đủ loại chuyện quỷ dị. Tỷ như đồ dùng trong nhà sẽ lung tung động đậy, thỉnh thoảng nghe được quỷ dị âm thanh, nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh đi sau hiện giường trung quanh đứng một đám người. Trung quanh ở lại dân chúng cảm thấy vui vẻ, nhưng mà tham dự chiến đấu hàng ma bộ đội thành viên, tâm trạng lại dị thường nặng nề. Bởi vì lần này đối mặt địch nhân là hoàn toàn thể hàng lâm giả, có thể so với tà thần phân thân. Thần linh đáng sợ đến cỡ nào, phàm nhân không có cụ thể khái niệm, ngược lại là khoảng cách thần linh càng gần tu sĩ cảm nộ càng sâu. Đợi đến hàng ma bộ đội vương cấp tu sĩ xua tan hắc vụ lúc trước bị nhốt trong nhà đấu giá bốn tên vương cấp tu sĩ đều đã biến thành tà thần nô phó. Bọn hắn vì ham muốn cá nhân cùng sợ hãi, cuối cùng bị kẹt mâu đánh bại, đã trở thành thủ hộ tà thần nô buộc. Trừ ra bốn tên vương cấp nô phó, bên cạnh còn có đếm không hết tà thần nô phó, chúng nó tụ tập tại Cam trung quanh, hiện lộ ra đáng ghê tởm nhất hình thái. Dù là đã từng ra tài vạn sâu, lại hoặc là xinh đẹp như hoa, nhưng mà bây giờ đều đã không còn tồn tại. Cùng so với người bình thường mà nói, nhà đấu giá nhóm này nô phó có được càng thêm nồng đậm dục vọng, có sức chiến đấu thì cường hãn hơn. Không ít tà thần nô phó sức chiến đấu có thể so với bình thường hàng lâm giả, thậm chí còn vượt qua không chỉ có một cấp độ. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì Cam thực lực cường hãn, dẫn đến tà thần nô phó thực lực thì nước lên thuyền lên. Giết cho ta! Nhìn thấy xông tới hàng ma bộ đội tu sĩ, Cam trực tiếp ra lệnh, điều khiển quái vật phát khởi tử vong xung kích. hoàn thành linh hồn thu hoạch, những thứ này tà thần nô phó chính là chiến tranh phá hôi, tùy thời đều có thể hy sinh bỏ qua. Bao gồm 4 tên vương cấp tu sĩ chuyển hóa nô phó, đều không có mang đi có thể, cho nên tối có lợi cách làm, chính là dùng chúng nó đến thu hoạch nhiều hơn nữa sinh mệnh. Nhìn chen chúc mà đến quái vật, hàng ma bộ đội vương cấp tu sĩ hừ lạnh một tiếng, bọn hắn không để ý đến tà thần nô phó, mà là thẳng đến cam bọn tới. Chỉ cần đem cam tiêu diệt, tà thần nô phó căn bản không đủ gây sợ. Nếu là cam không chết, hoàn toàn có thể lợi dụng tà thần năng lực, chế tạo ra nhiều hơn nữa tà thần nô phó. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là tà thần nô phó do bình thường hàng ma tu sĩ thanh trước, vì hàng ma tổng bộ đã dốc toàn bộ lực lượng. Nhìn thấy 4 tên vương cấp tu sĩ vây giết chính mình, cam nghe răng cười một tiếng, chỉ huy 4 tên vương cấp nô phó nên đón tiếp lấy. Nó thì thừa cơ ra tay, cố gắng đem đối phương tiêu diệt. So sánh dân gian tu sĩ mà nói, hàng ma bộ đội tu sĩ rõ ràng cường hãn hơn, tuyệt đối không thể nào bị tùy tiện tiêu diệt. Đạt được chính thần thừa nhận cùng che chở sau đó, phàm là tà thần phát ra tinh thần công kích, đều sẽ có vô cùng cao sức miễn dịch. Cao cấp tu sĩ trong tay còn nắm giữ đạt được thần linh chúc phúc vũ khí, kiểu này trang bị thuộc về hàng lâm giả khắc tinh, uy lực vượt xa bình thường thần binh lợi khí. Làm tích xúc đầy đủ lực lượng về sau, liền xem như hoàn toàn trạng thái hàng lâm giả, cũng có thể làm được một chiêu miểu sát. Cam hiểu rõ địch nhân thực lực, cho nên tại thời điểm chiến đấu vô cùng cẩn thận, chỉ hy vọng có thể kéo dài thời gian dài hơn. Đường Trấn an bài nhiệm vụ đã hoàn thành, cuối cùng có thể thu cắt bao nhiêu linh hồn, toàn bộ nhờ Cam chính mình đi làm việc. Nếu thật sự có bản lĩnh lời nói, liền xem như đem toàn bộ tỉnh thành hủy đi, Đường Trấn thì tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì. Cam không có năng lực như vậy, thì tuyệt đối không dám như thế đi làm, bằng không liền có khả năng lọt vào chính thần truy sát. Mặc dù Cam thừa nhận Đường Trấn rất lợi hại, chẳng qua so sánh Hạo Thiên bị diện những tia chính thần, vẫn như cũ còn có chênh lệch không nhỏ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, có lẽ là bởi vì ý thức được Cam uy hiếp quá lớn, cho nên hàng ma bộ đội tinh anh ra bảo. Chẳng những có 4 tên vương cấp tu sĩ, còn phái ra hơn 50 tên lãnh chúa cấp bậc tu sĩ, cùng với hàng loạt cấp thấp nhân viên tác chiến. Bọn hắn đem nhà đấu giá vây chật như nêm cối, nghiêm cấm bất luận cái gì không cho phép ai có thể tới gần, đồng thời hướng phía trong phòng đấu giá hương từng bước thúc đẩy. Đúng phải tà thần nô phó, cần phải trực tiếp chém giết, không cho phép nửa chút chần chờ. Cả trang chiến đấu kéo dài gần 1 giờ, hai bên đánh cho khó phân thắng bại, thảm thiết trình độ vượt xa thường nhân hiện tượng. Một phen tàn khốc chém giết sau đó, hàng ma bộ đội cuối cùng đạt được thắng lợi, nhưng cũng bỏ ra dị thường giá cao thảm trọng. Một tên vương cấp tu sĩ vẫn lạc, 2 tên vương cấp tu sĩ trọng thương, mấy trăm tên hàng ma bộ đội thành viên bỏ mình. Về phần nhà đấu giá, đã triệt để san thành bình địa, ngược lại là miễn đi rồi phá dỡ phiền phức. Trải qua thô sơ giản lược thống kê, vượt qua 2000 người chết bởi trận này tà thần giáng lâm, trong đó còn có không ít tỉnh thành các giới đại nhân vật, khẳng định sẽ dẫn phát liên tiếp hỗn loạn. Cam chuyện này, cho hàng ma bộ đội quan viên gõ cảnh báo, so sánh bình thường hàng lâm giả mà nói, giỏi về ẩn tàng hàng lâm giả càng thêm nguy hiểm. Giải quyết tốt hậu quả công tác còn đang tiến hành, hàng ma bộ đội thì triển khai một hồi tra rõ, nghĩ phải hiểu rõ phải chăng còn có ẩn tàng hàng lâm giả tồn tại. Đồng dạng là bởi vì chuyện này, tà thần Cam triệt để nổi danh, mức độ nguy hiểm để thăng lên một cấp. Nhằm vào nghiên cứu của nó truy tung, hay là tà thần tín đồ trừng phạt cường độ, cũng xa xa cao hơn bình thường tà thần. Mục đích làm như vậy, chính là nhường tà thần Cam chết giáng lâm cơ hội, vì nếu như không có nhân loại tham dự, tà thần căn bản không có cơ hội hoàn thành giáng lâm. Nổi giận hàng ma bộ đội quan viên cũng không biết, ngay tại tà thần Cam hàng lâm giả bị tiêu diệt không lâu, ở vào tỉnh thành vùng ngoại ô một tòa nông trường bên trong, mấy tên tà thần tín đồ lại bắt đầu một hồi liên quan tới nó triệu hoán. Vừa mới bị chém giết đuổi tà thần Cam, lại một lần thành công giáng lâm nhân gian, hồi tưởng lần này thu hoạch lúc, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nhà đấu giá cuộc chiến đấu kia, đệ cửu tiểu đội thì tham dự trong đó. Vì trên chiến trường ưu tú biểu hiện, tiểu đội đạt được rồi tổng bộ ngợi khen, toàn bộ thành viên quân hàm tấn thăng một cấp. So sánh cái khác hàng ma tiểu đội, đệ cửu tiểu đội rõ ràng nhận trọng điểm chăm sóc, hiển nhiên là vì trong khoảng thời gian này biểu hiện, đã trở thành hàng ma tổng bộ trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Hưng phấn thành viên tiểu đội cũng không biết, chính là bởi vì Đường Trấn tồn tại, bọn hắn mới có như thế nhanh chóng tấn thăng cơ hội. Nếu như không có Đường Trấn, bọn hắn không thể nào thao túng chiến giáp đặc trùng, đồng dạng không thể nào tiếp xúc nhà đấu giá phát sinh cuộc chiến đấu kia. Cuối cùng càng không khả năng tiến quân thần tốc, hiệp trợ Lâm vào hiểm cảnh tổng bộ vương cấp tu sĩ, đem hung hãn hoàn toàn thể hàng lâm giả tiêu diệt. Nếu hiểu rõ rồi trận tướng, liền biết tất cả cũng không phải trùng hợp, bọn hắn chỉ là tại phía sau màn bàn tay lớn thôi thúc dưới, từng bước một hoàn thành mục tiêu dự định mà thôi. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, bọn hắn đời này sẽ không biết chính mình đã trải qua cái gì, càng không biết mình sánh vai nhìn nhân vật phản diện đồng đội nhân vật. Không biết cũng tốt, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi nhân sinh, thậm chí có khả năng triệt để tan vỡ. Làm nhà đấu giá chiến đấu sau khi chấm dứt, Đường Trấn bị hàng ma bộ đội cao cấp quan viên đơn độc triệu hoán, sau đó tiến hành rồi một hồi đặc thù khảo hạch. Đã sớm đoán được đối phương lai lịch Đường Trấn, cố ý nhường biểu hiện của mình kinh diễm một chút, vượt ra khỏi bình thường thiên tài tiêu chuẩn. Nhìn mấy tên khiếp sợ thẩm trắc quan, Đường Trấn trong lòng âm thầm cười lạnh, biết mục đích của mình đã đạt tới. Có thể không được bao lâu thời gian, chính mình rồi sẽ tiếp vào điều lệnh, tiến về những thiên tài kia tụ tập địa. Chương 2713, ra vai phủ đầu. Chương 2713, ra vai phủ đầu. Phù Văn Phi thuyền đang phi hành trên đường, có thể thông qua đặc chế hình tròn cửa sổ, nhìn thấy sương mù đồng bền rộng lớn sân cốc. Đường Trấn ngồi ở Phù Văn Phi thuyền bên cạnh cửa sổ, yên tĩnh nhìn phía dưới cảnh vật, trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt. Ngay tại trước đó 2 ngày, Đường Trấn nhận được mệnh lệnh, muốn chấp hành nhiệm vụ bí mật. Đệ cửu tiểu đội biên chế vẫn như cũ giữ lại, chiến giáp đặc chủng cũng không thể mang đi, hàng ma bộ đội cho Đường Trấn làm ra tương ứng đền bù. Đường Trấn không có từ chối, đem tin tức nói cho đệ cửu tiểu đội thành viên về sau, liền tại đồng đội vui vẻ đưa tiễn bên trong rời khỏi. Lâm Cách ra lúc, đội trưởng Lý mặt mũi tràn đầy hâm mộ, hiển nhiên là biết chút ít nội tình gì thông tin. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Đường Chấn ngồi phù văn phi thuyền, bắt đầu rồi một đoạn dài dằng dặc đi thuyền. Chiếc này phù văn phi thuyền phía trên có không ít hành khách, tất cả đều là giống như hắn, tiếp vào đặc thù điều lệnh hàng ma bộ đội thành viên. Tình huống chân thật thì là, trên phi thuyền đều là đến từ dân gian thiên tài, thuộc về một số phương diện biểu hiện cực độ người ưu tú. Hàng ma bộ đội đem bọn hắn tụ lại lên, mang đến một chỗ bí mật địa điểm, chuẩn bị tiến hành đặc thù luyện tập. Phù văn phi thuyền dùng thời gian rất lâu, lúc này mới đã tới chỗ cần đến, một tòa xây dựng ở đỉnh núi cỡ nhỏ thành thị. Gánh chịu thành thị đại sơn cao vút trong mây, tới gần đỉnh thời bị chém tới đỉnh núi, trực tiếp chế tạo ra một viên to lớn mà bằng phẳng thổ địa. Đường Chấn nhìn thấy lần đầu tiên, thì xác định đây là cao cấp tu sĩ tác phẩm, tối thiểu nhất cũng là linh hoàng cấp bậc. Như thế cấp bậc tu sĩ tham dự, chứng minh tòa thành thị này khẳng định không đơn giản, có thể tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú thứ gì đó. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, phù văn phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Con bọc hành lý Đường Chấn đám người đi xuống phi thuyền, sau đó liền thấy tung bay khinh tuyết trên quảng trường, một tên thân hình cao lớn cường tráng nam tử chính nhìn bọn hắn. Tại đồng hành tu sĩ trong mắt, tên này cường tráng nam tử hẳn là một cái cao thủ, Đường Chấn lại một chút nhìn ra lai lịch của đối phương. Một tên cựu tinh tu sĩ, chỉ thiếu chút nữa là được vương cấp. Nhìn xem ánh mắt của đối phương, dường như kẻ đến không thiện, rất có thể muốn thi triển ra vai phủ đầu. Quả nhiên sau một khắc, chỉ thấy nam tử này lớn tiếng gầm thét, nhường mới vừa đi xuống phủ văn phi thuyền tu sĩ đứng thành một hàng. Nhìn thấy quân hàm của đối phương khí thế, mọi người không dám kinh thường, vội vàng dựa theo yêu cầu tập hợp một chỗ. Thời các ngươi áo, đừng có nửa điểm do dự. Nam tử lần nữa lớn tiếng gầm thét, đồng thời dùng khiêu khích ánh mắt nhìn mọi người, dường như đang đợi có can đảm người kháng mệnh. Không hề có người kháng mệnh, mọi người không còn nghi ngờ gì nữa cũng rất rõ ràng, đây là đang mài chính mình nguyệt khí. Không có người nào là kẻ ngốc, khi biết bên cạnh đều là thiên tài lúc, liền biết này không phải mình kiêu ngạo cản rỡ chỗ. Ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy, khiêm tốn quan sát môi trường, mới là sáng suốt nhất cách làm. Nhìn thấy phản ứng của mọi người sau đó, cường tráng nam tử có vẻ phi thường hài lòng, giữ im lặng nhìn những người có mặt. Đợi mười mấy phút, mới tại trận trong gió lạnh, giới thiệu sau lưng tòa thành thị này. Nơi này là hàng ma bộ đội tinh anh căn cứ huấn luyện, chúng tuyển thành viên đến từ các nơi trên thế giới, nhưng phạm là có thể gia nhập người, đều là trải qua chọn lựa nhân vật thiên tài. Nếu thành công tốt nghiệp, là có thể đạt được cao hơn thân phận, sau đó chấp hành càng thêm gian khổ nhiệm vụ. Đơn giản giới thiệu sau đó, Tráng Hán nhường mọi người lại lần nữa mặc xong quần áo, dẫn đầu bọn hắn tiến về phụ cận kiến trúc. Tiến lên trong quá trình, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người mặc đồng phục tu sĩ, ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng vô tình, nhìn về phía tân nhân ánh mắt cực không thân thiện. Thậm chí còn có người phát ra cười lạnh, làm ra khiêu khích thủ thế, toát ra một cỗ mùi máu tanh. Những người mới có chút không biết làm sao, nhưng cũng biết chỗ ngồi này tại đỉnh núi thành thị, chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất nhanh mọi người liền đến một tòa đại sảnh, có người chuyên môn đăng ký tính danh, sau đó cấp cho chế phục cùng tương ứng vật phẩm. Về phần mọi người nghỉ ngơi chỗ, thuộc về ngẫu nhiên cấp cho, cần chính mình đi tìm thu thập. Thấy cảnh này chẳng cảnh, bên cạnh những người khác trên mặt lộ ra ý nghĩa không rõ đủ cười. Đường Chấn cầm tới thuộc về vật phẩm của mình, tùy tiện quét dọn một chút, sau đó liền cất bước đi ra ngoài. Hắn cũng không định kéo bè kéo cánh, ứng đối có thể phát sinh nguy cơ, vì căn bản không có cái đó thiết yếu. Dưới sự chỉ điểm của Tráng Hán, một đám tân nhân rất nhanh liền đi tới ký túc xá chỗ địa điểm, sau đó nhìn thấy rất nhiều tu sĩ chính cười lạnh nhìn bọn hắn. Lúc này những người mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn được phân phối ký túc xá, căn bản cũng không cùng nhau. Bọn hắn đều sẽ vào ở toàn bộ là lão nhân ký túc xá, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, còn có thể lần nữa cảnh ngộ ra vai phủ đầu. Tự do hành động, ngày mai bắt đầu luyện tập. Lưu lại một đạo mệnh lệnh sau đó, Tráng Hán xoay người rời đi, đảo mắt thì biến mất không còn tăm tích. Từng đợt cười lạnh âm thanh từ khác nhau vị trí chuyển đến, rõ ràng tràn đầy ác ý ngay tại những người mới còn đang do dự lúc, Đường Chấn tìm tới chính mình ký túc xá, bước nhanh chân đi tới. Vừa đi đến cửa khẩu thì có người chặn đường đi, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Chấn. Đối phương thân hình cao lớn, chừng 2m5, nhìn dường như là một mặt tường bích. "Cút đi." Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Câu này vừa dứt lời, bên cạnh những kia người xem trong mắt thì lộ ra kinh hỉ, dường như liền chờ đợi Đường Chấn nói ra câu này. Càng đường tên kia hình thể cao lớn nam tử, càng là hơn lộ ra nụ cười dữ tợn, giơ quả đấm lên liền hướng Đường Chấn đập tới. Mọi người nhìn không chuyển mắt, chăm chăm vào Đường Chấn cùng cản đường người, chờ đợi một quyền này nện ở trên người Đường Chấn. Kết quả đúng lúc này, chỉ thấy Đường Chấn đồng dạng giơ lên nắm đấm, hung hăng đập tới. Giang giác, gân cốt đứt gãy âm thanh truyền đến, cản đường tên kia tráng hán khỏe miệng co giật, nét mặt càng là hơn trong nháy mắt và mẹo. Cánh tay rủ xuống lúc, hắn mấy cây ngón tay vô lực tiêu nhịu xuống, mặc dù đã xương cốt đứt gãy. Đường Chấn chậm rãi buông cánh tay xuống, nhìn trước mặt tráng hán, lại nói một câu cút đi. Tên kia tráng hán trừng mắt lên, giống giận giơ lên cánh tay kia, tiếp tục đúng Đường Chấn phát động công kích. Đường Chấn tốc độ còn nhanh hơn hắn, trực tiếp một cước đá ra ngoài, đập trúng rồi Tráng Hán cái cằm. Phù phù. Tráng Hán thân thể to lớn bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng chắp sau lưng vách tường, lại bị Đường Chấn một cước đá ngất quá khứ. Bên cạnh khán giả thấy thế, liền muốn tiến lên giúp đỡ, kết quả lại bị Đường Chấn ánh mắt chấn nhiếp, trong lúc nhất thời trở nên do dự dự. Trong lòng bọn họ ngược lại cũng hiểu rõ, Đường Chấn có thể một cước đá ngất cản đường người, thực lực tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn yếu ở đâu. Bọn hắn ngược lại là muốn cho Đường Chấn một hạ mã uy, khi nhục một phen tìm chút ít niềm vui thú, nhưng nếu là đồng dạng bị đánh ngất xỉu quá khứ, đây chẳng phải là mất hết mặt mũi. Tại bọn hắn thời điểm do dự, Đường Chấn đã cất bước vào hành lang, thông qua bảng số phòng thuận lợi tìm tới chính mình ký túc xá. Trong phòng có 7 người, tại Đường Chấn sau khi vào cửa, bọn hắn đồng thời nhìn lại. Đường Chấn giữ im lặng, nhìn lướt qua giường của mình, nguyên lai đã bị người chiếm cứ. Chẳng qua Đường Chấn càng muốn tin tưởng, giường của hắn phong nguyên bản thuộc về người khác, lại bị giáo quan phân phối cho mình. Đối phương mục đích làm như vậy, chính là vì gây ra tranh đấu, triệt để mài rơi tân nhân ngạo khí. Trong này đồng dạng có đúng tân nhân kỳ thị, cần biết trụ sở huấn luyện thành viên đều là hàng ma bộ đội cao quan con cháu. Hàng ma bộ đội địa vị siêu nhiên, những quan viên này con cháu tiếp nhận thần quyến, luôn có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Đối với đến từ dân gian thiên tài, bọn hắn đánh trong lòng xem thường, có cơ hội tuyệt đối sẽ cố ý tìm phiền toái. Đi đến giường của mình trước mặt, Đường Chấn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp huy quyền đập ra ngoài. Cố gắng người khiêu khích đội vàng không kịp chuẩn bị, bị Đường Chấn một quyền nện ngất đi. Cái khác 6 tên tu sĩ thấy thế, cùng nhau phát ra gầm thét, đồng thời đúng Đường Chấn phát động công kích. Ký túc xá loạn cả một đoàn, tiếng đánh nhau bên tai không dứt. Qua sau một phút, tiếng đánh nhau đột nhiên lắng lại, có người theo trong túc xá đi ra. Đường Chấn trên nắm tay dính đầy máu tươi, quét mắt trong hành lang kinh ngạc người bây xem, vẻ mặt lạnh lùng về đến ký túc xá bên trong. Chương 2714, không dễ chọc tân nhân. Chương 2714, không dễ chọc tân nhân. Không có qua bao lâu thời gian, có người đến gõ cửa. Phòng cửa bị mở ra, Đường Chấn nhìn ngoài cửa một đám người, trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt. Ngoài cửa tu sĩ tại cửa mở sau đó, thừa cơ nhìn thấy phòng cảnh tượng bên trong, sắc mặt ngay lập tức trở nên âm trầm. "Huynh đệ, ngươi đây là quá mức đi." Nói chuyện nam tử giọng nói lạnh băng, nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt có không che giấu chút nào uy hiếp. "Quá đáng, ngươi muốn thay bọn hắn ra mặt." Đường Chấn lạnh giọng nói, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn đối phương, loại đó không đếm xỉa cảm giác để người phát cuồng. "Làm càn." Nhìn thấy tân nhân lớn lối như thế, những kia học viên cũng lập tức cảm giác bị mất mặt, lại nói Đường Chấn thì sát thực đánh mặt của bọn hắn. Trong túc xá 7 người dáng vẻ quá mức xấu hổ, bị Đường Chấn dùng không biết tên thủ đoạn chồng bám cùng nhau, phối hợp quần áo dây thừng cố định liên lụy, nhìn lên tới dường như là một cục thịt cầu. "Rát rưởi." Mọi người nhịn không được trong lòng thầm mắng, 7 cái cộng lại đều bị đánh bại, quả thực vứt sạch học viên cũ mặt mũi. Cửa nam tử nói chuyện đồng thời, muốn xâm nhập trong phòng, cố gắng giải cứu những kia bị nhốt đồng bạn. "Ngươi muốn vào đến?" Đường Chấn lạnh giọng nói, mang trên mặt một tia hoài nghi, tựa hồ tại nhìn xem một tự mình chuốc lấy cực khổ ngu xuẩn. "Vào trong lại như thế nào?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền bị trực tiếp kéo vào phòng, nhường sau lưng đi theo mà đến cùng lớp đội vàng không kịp chuẩn bị. "Ầm." Cửa phòng phát ra trầm đục, đánh thức chung quanh học viên. Bọn hắn hốt hoảng cố gắng phá cửa mà vào, Đường Chấn nhưng lại lần nữa mở cửa phòng ra, tiếp tục dùng ánh mắt lạnh lùng quét nhìn một vòng. "Ai nghĩ kế tiếp đi vào?" Cửa chúng học viên đồng thời lui lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bọn hắn có ngu đi nữa cũng đã đoán được, trước mặt vị này tuyệt đối không phải bình thường tân nhân. Xuyên thấu qua khe cửa lại nhìn trong phòng, trên biên thịt lại thêm một cái người, chính là vừa nãy kêu gào phải vào phòng người học viên kia. Gia hỏa này không biết lượng sức giúp đỡ giải bày, lại đem chính mình mắc vào, nhìn xem dáng dấp thê thảm kia, mọi người lại không biết nên làm thế nào cho phải. "Không ai đi vào sao? Vậy ta thì đóng cửa." Đường Chấn ném câu nói tiếp theo, lại lần nữa đem túc xá cửa phòng quan bế. Một đám học viên cũng nhìn nhau sững sờ, đột nhiên không có chủ ý, theo bản năng nhỏ giọng thương lượng. "Đi tìm đạo sư đi, người mới này phách lối nữa, cũng không dám không nghe lời của đạo sư. Thật nháo đến đạo sư chỗ nào, chúng ta mặt mũi chẳng phải là muốn mất hết, hay là khác nghĩ biện pháp khác đi." Giá rẻ lòng tự trọng, lẽ nào hiện tại thì không mất mặt? Một đám học viên cũ thấp giọng thảo luận, ngược lại cũng không phải đặc biệt sốt ruột, bởi vì bọn họ hiểu rõ Đường Chấn không thể nào đem người giết chết. Có thể tìm nhiều hơn nữa giúp đỡ, dùng lấy nhiều khi ít phương thức đạt được thắng lợi, Đường Chấn tuyệt không có khả năng là một đám người đối thủ. Chỉ khi nào nói như vậy, rồi sẽ tạo thành động tĩnh lớn hơn, mà bọn hắn nhất định phải gánh chịu hậu quả. Vì một tên tân nhân, đem sự việc náo đến loại trình độ này, thật sự là có chút không đáng. Ngay lúc này, trong hành lang đi tới 3 người, những kia học viên cũng nhìn thấy sau đó, sôi nổi lóe ra một con đường. Nguyên bản vẻ mặt mê mang, thì đổi thành tự tin mãnh liệt, không còn nghi ngờ gì nữa đều là nguồn gốc từ tại vừa tới 3 người. Đây là có chuyện gì? Cầm đầu một tên người mặc tóc trắng nam tử, dùng lạnh lùng giọng nói tra hỏi lúc nói chuyện nhìn không chớp mắt. Lập tức có người tiến đến trước mặt, đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra, trong giọng nói mang theo khó nén phẫn nộ. "Thực sự là một đám rác rưởi a." Trong 3 người tướng mạo âm nhu nam tử nói, đồng thời lấy ra một bức khăn tay, xoa xoa khỏe miệng của mình. "Những thứ này học viên cũ xác thực chưa đủ nỗ lực, nhìn tới ta nên hướng giáo quan đưa ra đề nghị, lại đem luyện tập lượng tăng lớn gấp đôi. Chẳng qua tân nhân dám làm như vậy, thì xác thực quá mức phách lối, nhất định phải cho thích hợp giáo huấn mới có thể." Nói ra những lời này người, là trong 3 người nhất là cường tráng nam tử, tại học viên chế phục bên ngoài, còn khoác lên một kiện màu xám bạc áo choàng. Nhìn phía trên giày đặc phù văn, liền biết đây không phải vật phẩm bình thường, không còn nghi ngờ gì nữa có năng lực đặc thù. Áo choàng nam tử vừa dứt lời, túc xá cửa phòng thì trong nháy mắt hòa tan, ngay cả khung cửa cùng chuyên đầu cũng là như thế. Đây là năng lực đặc thù, hiển nhiên là đang cảnh cáo Đường Chấn, nhường hắn biết mình lợi hại. Một cái động lớn xuất hiện ở trước mắt, để lộ ra bên trong Đường Chấn, còn có trên đất cái đó biên thịt. Thấy cảnh này về sau, áo choàng nam tử mày nhăn lại, cất bước hướng phía phòng đi đến. Vừa mới phóng ra một bước, hắn lại đột nhiên dừng bước, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía trong phòng. Đường Chấn cầm một cái cùng loại thương giới vũ khí, nhắm ngay áo choàng nam tử, họng súng vị trí đã có ánh sáng màu đỏ thoáng hiện. "Ngươi dám đi vào, rồi sẽ chết." Nhìn xem một mặt bình tĩnh Đường Chấn, áo choàng nam khỏe miệng có hơi co quắp, cảm giác nguy cơ mãnh liệt nói cho hắn biết, trước mắt tân nhân tuyệt đối không phải tại đe dọa chính mình. "Chết tiệt, đây là người điên từ đâu tới?" Áo choàng nam tử trong lòng thầm mắng, tại trước mắt bao người, đột nhiên cảm giác có chút tiến tối lưỡng nan. Liếc trộm bên người 2 tên tóc trắng nam cùng âm nhu nam, chỉ gặp bọn họ cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, không còn nghi ngờ gì nữa hiểu rõ Đường Chấn vũ khí trong tay phi phạm. Dưới loại tình huống này, nếu bọn hắn tiếp tục dây dưa, rất có thể xuất hiện thương vong sự kiện. Nhưng nếu như cứ như vậy thối lui, sợ là sẽ phải triệt để mất hết mặt mũi, sau này không cách nào tại học viện đặt chân. Ngay tại hai bên rằng có lúc, một tên học viên vội vàng đổi tới, thông qua tinh thần lực truyền lại phương thức, đem nghe được thông tin nói cho áo choàng nam tử. Dô nạn, thiên tài nhà thiết kế, chế tạo ra chiến giáp đặc trùng, có thể săn giết hoàn toàn thể hàng lâm giả. Tư chất tu luyện cấp 5 sao, nộ tính cấp 5 sao, tu vi đồng dạng cũng là ngũ cấp. Quả nhiên là nhân vật thiên tài, tại tất cả học viện cũng thuộc về xuất chúng, chẳng trách thái độ lớn lối như thế. Áo choàng nam tử dùng giọng nói nhàn nhạt nói, giống như đúng dô nạn thông tin hiểu rõ như lòng bàn tay, cố gắng đối với hắn hình thành áp lực tâm lý. Kết quả đối diện Đường Chấn mặt không biểu tình, giống như nói không phải mình, chỉ có họng súng quang mang càng phát ra sáng ngời. Áo choàng nam tử tâm lý thầm mắng, chẳng qua còn phải tiếp tục diễn kịch, mau chóng đem chuyện này giải quyết. Ta vừa mới nhận được tin tức, nhưng phàm là ngươi tư chất như vậy, đều sẽ đạt được đặc thù chiêu cố. Ngươi có đơn độc ký túc xá, rời xa bình thường học viên khu cư trú, đỡ phải ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Đây là ngươi tư nhân ký túc xá chìa khóa, mang theo hành lý của ngươi, mau mau rời đi nơi này. Nam tử áo do nói đến đây, tiện tay vung ra một cái chìa khóa, liền cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi đến. Âm nu nam cùng tóc bạc nam, thật sâu liếc nhìn Đường Chấn một cái, cũng đồng dạng quay người rời đi. Trong túc xá có rất nhiều chuyện không tiện đi làm, bọn hắn lúc này lựa chọn rút lui, cũng không đại biểu chuyện này như vậy hoàn tất. Tất cả người vây xem đều hiểu, đợi đến sau khi trở về, ba tên học viên thủ lĩnh khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó Đường Chấn. Mặc kệ tương lai làm sao, chí ít tại đây một lần giao phong bên trong, học viên cũng thật bị thiệt lớn. Chờ đợi thêm vài phút đồng hồ sau đó, Đường Chấn mang theo vật phẩm của mình rời khỏi, trong hành lang học viên cũ sôi nổi đem Đường Chấn ra. Mặc dù có người ra vẻ hung ác, một bộ không sợ Đường Chấn dáng vẻ, nhưng mà căn bản không ai chủ động trêu chọc. Đợi đến Đường Chấn sau khi rời khỏi, một đám học viên cũ ngay lập tức xông vào trong túc xá, cố gắng giải cứu bị Đường Chấn đánh ngất xỉu ra hỏa. Kết quả giờ phút này bọn hắn mới phát hiện, bị quấn quanh ở cùng nhau tám tên học viên, cơ thể đã vặn vẹo đến mức độ khó mà tin nổi. Bọn hắn tứ chi lẫn nhau xen kẽ vặn vẹo, nội bộ còn có dây thừng cố định, mọi người bận rộn hồi lâu đều không thể cởi ra. Tám tên học viên đã tỉnh lại, không ngừng phát ra kêu rên, cầu khẩn mọi người nhanh lên đem chính mình buông ra. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, các học viên đành phải đem viên thịt khiêng ra ngoài, liên tiếp tìm ba tên học viện đạo sư, lúc này mới thành công đem viên thịt cởi ra. Bởi vì chuyện này, Đường Chấn vị này mới đến tân nhân, trong một đêm thì có rồi không nhỏ danh khí. Chương 2715, san giết chân thần. Chương 2715, san giết chân thần. Đường Chấn tìm tới chính mình ký túc xá, lần này không ai lại tìm phiền phức. Đây là một mảnh khu vực đặc biệt, ở lại người đều là tinh anh trong tinh anh, nhận học viện trọng điểm chăm sóc. Đường Chấn vì sao lại phân đến nơi này, hiện tại còn không rõ ràng lắm, chẳng qua vì hắn cố ý biểu hiện ra thực lực, xác thực có tư cách ở chỗ này ở lại. Dứt bỏ vốn có phát minh, cùng với thân mình tư chất không nói, vẹn vẹn là không áp lực bạo truy một đám học viên cũ, thì có tư cách đạt được đơn độc biệt thự. Nếu hắn ở đây tập thể ký túc xá tiếp tục dừng lại, khẳng định sẽ làm được láng giềng bất an, tập hợp náo ra sự kiện đẫm máu. Cho nên sáng suốt nhất cách làm chính là đem Đường Chấn cùng học viên cũ cách ly, làm hết sức tránh phát sinh xung đột. Đơn giản thu thập một chút, Đường Chấn ngồi trên ghế, lặng lặng cảm ứng hoàn cảnh xung quanh. Đây là đặc thù thế giới tinh thần, mỗi một cái sinh vật hình ảnh đều sẽ thông qua phương thức đặc thù sinh ra hình chiếu. Cùng so với người bình thường mà nói, tu sĩ thế giới hoàn toàn không giống. Không hổ là hàng ma bộ đội tinh anh luyện tập học viện, ẩn giấu đi đông đảo cao thủ, nhìn lên tới như là mênh mông tinh hải hình tượng. Những kia ảm đạm tinh thần chỉ là bình thường học viên, sáng ngời thuộc về các loại giáo quan, đồng thời còn rộng lượng bị cầm tù quái vật. Còn có mơ mơ hồ hồ to lớn bóng tối, từ trên cao nhìn xuống học viện, tản ra khí tức làm người ta run sợ. Làm Đường Chấn nhìn về phía đạo kia bóng tối lúc, đối phương dường như có cảm giác ngộ, lần theo nhìn chăm chú nhìn lại. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, Đường Chấn thì dừng cắt đứt liên lạc, rời khỏi thế giới tinh thần. To lớn bóng tối không có tìm được mục tiêu, dường như cảm thấy có một chút bất ngờ, nhưng mà rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Trong túc xá, Đường Chấn mở to mắt. Thổ dân thần linh sao? Nguyên lai ngôi học viện này bên trong ẩn giấu đi Hạo Thiên vị diện một vị nào đó chân thần ý thức phân thân, cái này khiến Đường Chấn cảm thấy bất ngờ vừa vui mừng. Kinh hãi là nơi này bị thần linh nhìn chăm chú, như vậy tất nhiên che giấu đại bí mật, chính mình nhất định phải lại cẩn thận một chút. Vui chính là nếu thành công săn giết chân thần, có lẽ sẽ đạt được nhiều hơn nữa bản nguyên, hiểu rõ nhiều hơn nữa bí ẩn, thậm chí thu hoạch nhiều hơn nữa bản nguyên linh bảo. Mỗi một tên chân thần đều là một tòa bảo tàng khổng lồ. Không như tà thần những kia kẻ nhỏ hèn, mỗi một tên chân chính thần linh cũng vô cùng giàu có, bản nguyên linh bảo tuyệt đối sẽ không thiếu. Đường Chấn không quan tâm thân phận của đối phương, những thứ này thổ dân thần linh trong mắt hắn đều có thể tính làm con mồi. Điều kiện tiên quyết là có thể đem nó chém giết thu hoạch, bằng không trốn xa chừng nào tốt chừng đó, đỡ phải biến thành đối phương con mồi. Đường Chấn chuẩn bị thu thập tương ứng thông tin, đồng thời tiến hành bí ẩn thăm dò, xác nhận vị này chân thần phải chăng có thể săn giết. Tinh anh luyện tập học viện học viên giáo sư nhóm, sợ là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, sẽ có một tên mới tới học viên đang kế hoạch đổ thần. Dẫn sói vào nhà thì không gì hơn cái này. Hoàn thành đúng môi trường dò xét sau đó, Đường Chấn lại lấy ra giống nhau vật phẩm, thoạt nhìn như là một chiếc gương. Ngón tay của hắn điểm ở phía trên, như là cục đá rơi vào trong hồ, tạo nên từng đợt cơn sóng. Không có qua bao lâu thời gian, như là thâm viên bình thường mặt kính dưới đáy, chậm rãi dâng lên một tấm âm trầm mặt. Vĩ đại mà chủ nhân tôn quý, ngài phó nhân cam hướng ngài vân an, không biết ngài có gì phân phó. Thì cùng quá khứ giống nhau, cam không che giấu chút nào vớt mông ngựa. Đường Chấn triệu hoán cam mục đích, chỉ là vì kiểm tra hai bên trong đó liên hệ sẽ hay không bị che đậy, rốt cuộc đây là một chỗ đặc thù địa điểm. Về phần giữa song phương giao lưu, sẽ hay không bị thần linh ý thức phân thân cảm giác, Đường Chấn ngược lại là không chút nào lo lắng. Đây là lâu thành tu sĩ sử dụng thủ đoạn, tương đương với nặng nghề mã hóa vô tuyến điện tín hiệu, thổ dân thần linh căn bản không thể nào bắt được giải mã. Về hàng ma bộ đội tinh anh học viện, ngươi biết bao nhiêu thông tin? Càng coi như là uy tín lâu năm tà thần, hiểu rõ rất nhiều về hạo thiên thế giới bí ẩn, đối với tòa này tu sĩ tinh anh học viện, có thể cũng sẽ có tương ứng hiểu rõ. Quả nhiên tại Đường Chấn đặt câu hỏi sau đó, Cam thì cấp ra đáp án. Ngài nói tinh anh tu sĩ học viện nên ở vào tòa này tiểu thế giới đỉnh một ngọn núi bưng, nghe nói là một vị chân thần tự tay mở. Căn cứ theo ta hiểu rõ, tòa này tu sĩ học viện bồi dưỡng học viên sẽ ở tốt nghiệp sau đó tham dự một ít đặc thù chiến tranh. Tỷ như vài tòa bị tà thần chiếm lĩnh tiểu thế giới, liền cần những học viên này đi kiểm tra thu phục, nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn chính là một đám tham dự thần chiến phá hôi. Cam lúc nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, cũng không biết là nhằm vào ai. Vị tà thần chiếm cứ tiểu thế giới, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút. Đường Chấn hay là lần đầu hiểu rõ chuyện này, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, thế là thì truy hỏi một câu. Tại Hạo Thiên thế giới bên cạnh, tổng cộng có 21 tòa tiểu thế giới, tuyệt đại bộ phận đều dùng tại người bình thường ở lại, còn có một bộ phận thuộc về không cách nào ở lại tuyệt cảnh. Đồng thời còn có mấy tòa tiểu thế giới bị một ít cường đại tà thần chiếm đoạt lĩnh, biến thành bọn chúng người ở giữa thần quốc. Hàng năm hàng ma bộ đội đều sẽ điều động hàng loạt tu sĩ, bước vào này vài tòa thế giới tham dự chiến tranh, chẳng qua từ đầu đến cuối không có đem nó thu phục. Đường Chấn mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng qua là mấy tên tà thần mà thôi, lại có thể đem vài tòa tiểu thế giới chiếm lĩnh nhiều năm như vậy. Hạo Thiên vị diện thần linh đang làm gì, làm sao lại như vậy yếu đến loại trình độ này, ngay cả mấy tên tà thần cũng đánh không lại. Xuất hiện loại tình huống này, rõ ràng vô cùng không bình thường. Nếu như là không có chút giá trị thế giới, hàng ma bộ đội chắc chắn sẽ không điều động tu sĩ chinh chiến, cố gắng đem nó lại lần nữa đoạt lại. Đường Chấn không khỏi có loại suy đoán, Hạo Thiên vị diện các đại thần linh, có thể cũng không có mình tưởng tượng cường đại như vậy. Đồng dạng còn có một loại có thể, kia vài tòa tiểu thế giới là một vị nào đó chân thần địa bàn, cái khác thần linh không có quyền can thiệp, cho nên mới sẽ có loại tình huống này xảy ra. Đường Chấn nghĩ đến đây, đối Cam phân phó nói, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là thu thập về mấy cái kia đỉnh trệ tiểu thế giới thông tin, đồng thời còn có cùng những thứ này chân thần có liên quan tình báo. Ngoài ra ngươi muốn lưu tâm một tên là tinh anh hội tổ chức, chỗ nào có ta xếp vào một tên quân cờ, tên là pháo thủ Ali. Ngươi có thể cùng hắn liên hệ, cũng phát triển mới thành viên, bí mật thu hoạch nhiều hơn nữa tình báo thông tin. Ta muốn tìm tới cái tổ chức kia phía sau màn thủ lĩnh, nhưng là sự tình này nhất định phải rất bí ẩn, tuyệt đối không nên đánh cỏ động rắn. Nghe được Đường Chấn yêu cầu sau đó, Cam trong lòng vô cùng hưng phấn, suy đoán Đường Chấn muốn đối mấy cái kia đỉnh trệ tiểu thế giới phát động công kích. Quả thực như thế, là trung thực phó nhân Cam, khẳng định có thể bớt đại bút chỗ tốt. Chỉ là kia mấy tên chiếm cứ tiểu thế giới tà thần, tất cả đều có cường hãn vô cùng thực lực, tuyệt không phải bình thường tà thần có thể so sánh. Nếu như là Cam chính mình, nói cái gì cũng không biết, chủ động trêu chọc, để tránh đem lại phiền toái không cần thiết. Chẳng qua nếu là thay đổi Đường Chấn, vị này không biết lai lịch cường hãn thần linh, có thể thật sự có thể đem kia mấy tên tà thần tiêu diệt. Ngươi có thể rời đi. Nghe được Đường Chấn mệnh lệnh, Cam lần nữa không mình hành lễ, như là sương mù giống như tiêu tán. Đường Chấn tiện tay lật một cái, tấm gương thu nhập bí ẩn không gian. Tiếp xuống việc cần phải làm, chính là làm rõ ràng tinh anh tu sĩ học viện bí mật, tiện thể tìm kiếm vị kia thần linh ý thức phân thân, xác nhận nó rốt cục trốn ở học viện ở đâu. Thế giới tinh thần cụ hiện ra tới hình chiếu, cũng không thể đại biểu thế giới hiện thực, nếu không thể chuẩn xác địa khóa chặt gánh chịu thần linh ý thức phân thân nhân loại vật chứa, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ. Thay đổi học viện chuyên dụng chế phục, Đường Chấn đi ra chính mình ký túc xá, theo rộng rãi con đường chậm rãi hành động. Phía trước vào đồng thời, Đường Chấn đang không ngừng dò xét bốn phía, có thần linh khủng bố cảm giác, có thể để cho Đường Chấn thoải mái phát hiện một ít bí ẩn đồ vật. Không có qua bao lâu thời gian, một tòa to lớn kiến trúc xuất hiện ở trước mắt, có không ít học viên ra ra vào vào. Nhìn thấy người mặc tân nhân trang phục Đường Chấn, những thứ này học viên cũ ánh mắt lạnh lùng, phản phất như là đang xem đến từ nông thôn cùng thân thích. Mặc dù đều là thổ dân thần linh quý người, nhưng mà những thứ này đến từ hàng ma bộ đội con cháu, trên người luôn là có trời sinh cảm giác ưu việt. Đường Chấn thấy thế khẽ cười một tiếng, những thứ này học viên cũ sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình chẳng qua là thần linh chiến tranh pháo hôi mà thôi. Tại bọn hắn tín ngưỡng thần linh nhãn bên trong, cùng bạn không có gì khác nhau, đều là chính mình công cụ chiến tranh. Điều này không hiểu ra sao kiêu ngạo, quả thực buồn cười đến cực điểm, cũng đồng dạng bi ai vô cùng. Xác nhận trước mặt kiến trúc là một gian thư viện, Đường Chấn ngừng chân dừng lại mấy giây, liền cất bước đi vào. Chương 2716, thư viện tiểu linh quỷ. Chương 2716, thư viện tiểu linh quỷ. Học viện tòa này thư viện, quy mô to đến có chút khác thường, mặc dù chỉ có một tầng, nhưng mà độ cao đã có hơn 20m. Chiếm diện tích cũng rất lớn, dài rộng cộng lại cũng có hơn 100m, từng cây to lớn hình trụ chống đỡ lấy trần nhà, nội bộ trưng bày lấy từng dãy giá sách. Nhàn nhạt thư hương hương vị, trong thư viện không ngừng bồng bềnh. Đối với yêu thích sách vở người mà nói, nơi này chính là chân chính thánh địa, để người có một loại đưa thân vào sách vở ở giữa hải dương cảm giác. Nơi này ánh sáng vô cùng sung túc, những tia to lớn trụ cột phía trên tràn đầy phát sáng bảo thạch, thời khắc cũng đang phát tán ra trắng muốt quang mang. To lớn giá sách cao chừng 15m, phía trên bày đầy đủ loại sách vở tài liệu, chẳng những tạo hình vô cùng xinh đẹp, với lại bản thân liền là một loại cơ quan. Giá sách mặt ngoài có trầm trọng bao tương, vừa nhìn liền biết lịch sử lâu đời, chí ít đã trải qua mấy trăm năm thời gian. Chỉ cần điểm kích trên giá sách cái nút, là có thể đem số tầng tự do hoán đổi, từ đó tìm thấy mình muốn sách vở. Bay tới nhảy xuống chọn lựa sách vở, khẳng định không bị cho phép, bởi như vậy còn thể thống gì? Cùng địa phương khác thư viện giống nhau, nơi này đồng dạng không cho phép ồn ào, bằng không lơ lửng lên đỉnh đầu cổ quái xúc tu sinh vật sẽ không chút do dự đem ồn ào người ném ra bên ngoài. Tiểu này ký sinh tại nóc phòng sinh vật cổ quái, trời sinh ghét tạc âm, dùng để đảm nhiệm thư viện trật tự quản lý viên quả thực không có gì thích hợp bằng. Về phần quái vật lai lịch, không có bao nhiêu người có thể nói rõ, chẳng qua rất nhiều học viên tin tưởng nó là nghiên cứu khoa học sản phẩm. Tại đây chỗ tinh anh học viện bên trong, có không ít cổ quái ngành học, nghiên cứu học tập nội dung cũng làm cho người nhìn mà than thở. Liền lấy Đường Chấn mà nói, trước khi hắn tới đã bị chọn tốt rồi bồi dưỡng nội dung, chuyên môn nghiên cứu chế tạo chiến giáp đặc chủng. Liền xem như tinh anh tụ tập tu sĩ học viện, vẫn như cũng nhìn chúng chiến giáp đặc chủng uy năng, chuẩn bị tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu, đồng thời có cơ hội mở rộng đến trên chiến trường. Chỉ vì sự thực đã chứng minh, một ít sai khiến dùng chiến giáp đặc chủng tiểu đội, có thể đem hoàn toàn thể hàng lâm giả chém giết. Nếu như là tinh anh tu sĩ trang bị chiến giáp đặc chủng, sức chiến đấu sẽ tăng lên đến loại trình độ nào, có hay không có thể săn giết cấp bậc cao hơn quái vật. Đường Chấn đối với việc này cũng không hiểu biết, đoán chừng phải chờ tới ngày mai lúc này mới có thể biết được học viện cụ thể sắp đặt. Kỳ thực bất kể học viện an bài như thế nào, Đường Chấn cũng sẽ không đặc biệt để ý, hắn nguyên bản mục đích chỉ là bước vào hàng ma bộ đội cao tầng. Thế nhưng biết được hiểu rồi học viện tác dụng sau đó, Đường Chấn chợt phát hiện rồi một vấn đề, đó chính là con đường tương lai đã xác định. Bất kể biểu hiện được đến cỡ nào xuất sắc, cuối cùng vẫn muốn bước vào chiến trường, biến thành thần linh chiến tranh phá hôi. Cũng may trong quá trình này, cũng không ảnh hưởng chính mình săn giết thổ dân thần linh, cũng đồng dạng không chậm trễ tìm kiếm thần vương ý thức phân thân. Tất nhiên sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng, Đường Chấn cũng không có thiết yếu rời khỏi, chỉ cần bình thường biểu hiện là được. Tại Đường Chấn bước vào thư viện về sau, thì có một con trường hai đôi cánh, bề ngoài càng giống tinh linh tiểu linh quỷ bay tới, hỏi Đường Chấn cần gì phục vụ. Chúng nó là thư viện nhân viên phục vụ, có thể căn cứ đọc người yêu cầu, giúp đỡ giải đáp đơn giản vấn đề, lại hoặc là tìm kiếm tương ứng sách vở. Sử dụng tiểu linh quỷ đại giới, là một cái học viện phát ra tiền xu, có thể thông qua các loại cách thức đến thu hoạch. Bất kể là tiền thưởng nhiệm vụ hay là khiêu chiến đoạt được, cũng có thể có cơ hội đạt được tương ứng ban thưởng. Trong học viện kiếm tiền cách thức rất nhiều, chỉ cần không phải đặc biệt lười biếng, thu hoạch có thể tiểu này tiền xu cũng không khó khăn. Ta muốn giới thiệu các đại thần linh sách vở, nội dung càng kỹ càng càng tốt. Đường Chấn vẻ mặt lạnh nhạt nói, đó cũng không phải cái gì cấm kỵ, hoàn toàn có thể tại trường hợp công khai nhắc tới. Mỗi một tên hàng ma bộ đội tu sĩ đều có riêng phần mình tín ngưỡng thần linh, chỉ cần không phải tà thần là được rồi. Được rồi tiên sinh, ngài đem đạt được tối chu đáo phục vụ, chẳng qua dựa theo quy tắc của nơi này, mời ngài trước thanh toán một viên tiền xu. Tiểu linh quỷ dùng nhỏ bé yếu ớt âm thanh nhắc nhở trước mắt tân nhân một câu. Có lẽ là cảm giác Đường Chấn không dễ trọng, tiểu linh quỷ dáng vẻ sợ hãi rụt rè, một bộ khoái dáng vẻ muốn khóc. Tân nhân kỳ thực rất tốt phân biệt, bất kể chế phục hay là trang sức trên người, cũng cùng học viên cũ có rất lớn khác nhau. Cùng học viên cũ không giống nhau, tân nhân học viên bên trong thường xuyên xuất hiện một ít keo kiệt quỷ, với lại đối với tiểu linh quỷ rất không hữu hảo. Không có vấn đề, đây là ngươi nên được thù lao. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, từ trong túi lấy ra một viên tiền xu, học viên mới mỗi người đều sẽ miễn phí đạt được 100 mai. Thứ này chính là tiền tệ, không có thì không cách nào sinh tồn, học viện chính là dùng loại biện pháp này bức bách đồng phục học viên theo. Về phần thoát khỏi học viện, cơ bản là chuyện không thể nào, bất kể mấy ngàn mét cao phong hay là mênh mông tuyết nguyên, đều đủ để nhường kẻ chạy trốn mất đi tính mạng. Cảm ơn. Tiểu linh quỷ nắm lên tiền xu, nhét vào giá sách đỉnh ống tiết kiệm, sau đó lộ ra vô cùng có cảm giác thành công nét mặt. Đường Chấn nhìn lướt qua, tùy tiện tìm bàn lớn ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Không có qua bao lâu thời gian, tiểu linh quỷ thì ôm một chồng sách vở bay tới, nhìn nó bộ kia cật lực dáng vẻ, không còn nghi ngờ gì nữa phụ trọng đã đạt đến cực hạn. Đem sách vở bỏ vào Đường Chấn trước mặt, tiểu linh quỷ ở bên cạnh thở hổn hển, quay đầu đối Đường Chấn nói ra, cùng thần linh có liên quan sách vở rất nhiều, ta cần chậm rãi cho ngài tìm, có thể cần rất nhiều thời gian, mời các hạ tuyệt đối không nên sốt ruột. Không liên quan, những sách này đã đủ ta nhìn xem thời gian rất lâu, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút lại đi tìm kiếm. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, mở ra phía trên nhất một quyển sách, chậm rãi nhìn lại. Hài nhi lớn nhỏ linh quỷ nghỉ ngơi một hồi, lại lần nữa tìm kiếm Đường Chấn cần sách vở, một quyển tiếp lấy một quyển đưa tới. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn trước mặt sách vở biến thành một bức tường, đưa hắn chắn bên trong. Những sách vở này đủ nhiều, ngươi có thể nghỉ ngơi. Tiểu linh quỷ lần nữa chuyển đến vài cuốn sách về sau, Đường Chấn nhắc nhở một câu, không muốn để cho này cần cù tiểu gia hỏa tiếp tục vất vả. Thế nhưng, còn có rất nhiều sách vở không có chuyển đến, nhu cầu của ngài cũng chưa hoàn thành. Nghe được Đường Chấn về sau, tiểu linh quỷ lộ ra làm khó nét mặt, tinh tế ngón tay giảo cùng nhau, dường như làm như vậy thì đại biểu cho thất trách. Không liên quan, rốt cuộc trải qua của ta cho phép. Đường Chấn nói đến đây, từ trong túi lấy ra 5 mai tiền xu, bỏ vào tiểu linh quỷ trước mặt. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng, cũng không tính phạm điều lệ sao? Tiểu linh quỷ nhìn trên bàn tiền xu, ngơ ngác gật đầu một cái, sau đó lại không ngừng lắc đầu, nhìn lên tới dường như là chống lúc lắc. Có chuyện gì vậy, vì sao lại là gật đầu lại là lắc đầu? Tiểu linh quỷ nghe vậy, vội vàng hướng nhìn Đường Chấn giải thích, quy tắc cho phép có thể thu lấy ban thưởng, nhưng mà tiền sinh ngài cho quá nhiều, ta nghĩ nhận lấy thì ngại. Tiểu linh quỷ tâm tư đơn thuần, phẩm chất thì vượt xa người bình thường, từ nơi này liền có thể nhìn ra. Có thể theo ý của ngươi rất nhiều, chẳng qua đối với ta mà nói, chỉ có cái số này mới có thể để cho ta thỏa mãn. Ngươi có thể yên tâm thoải mái nhận lấy, mà không phải lựa chọn từ chối, nếu không sẽ nhường rất tốt đẹp một việc trở nên lung túng. Nghe được Đường Chấn về sau, tiểu linh quỷ chần chờ gật đầu một cái, đồng thời đối Đường Chấn túi người chào. Tiên sinh tôn kính, ngài thực sự là nhân từ mà hào phóng, ta đại biểu tộc nhân của ta hướng ngài nói lời cảm tạ. Đường Chấn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó dùng nhìn như tùy tiện giọng nói ra, lẽ ra vì thân phận của các ngươi, căn bản không cần đến những tiền này, thế nhưng vì sao lại đối với kiếm tiền như thế để ý? đang vận chuyển tiền tiểu linh quỷ nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, dường như có lời gì muốn nói cũng không dám nói.
Không sao, nếu là có điều kiên kỵ gì lời nói, ngươi có thể không cần nói cho ta.
Tiểu linh quỷ nhẹ nhàng thở ra, lần nữa đối Đường Trấn bái, sau đó nắm lên tiền bay đến trên giá sách. Nhìn tiếp tục làm việc lục tiểu linh quỷ, Đường Trấn mơ hồ có một loại cảm giác, có thể theo những thứ này tiểu trên người tinh linh, có thể tìm thấy để cho mình cảm thấy hứng thú thứ gì đó. Tất nhiên chuyện này không cần nóng đội, chỉ cần mình kéo dài phóng thích thiện ý, có thể không được bao lâu thời gian, có thể đạt được mình muốn thông tin.